Chương 336, hướng Thái Hậu bài kế, Triệu Vũ Mạnh Tương vào cuộc, 2, chương 336, hướng Thái Hậu bài kế, Triệu Vũ Mạnh Tương vào cuộc, 2, Thanh Tinh Nhi tử đột nhiên chết rồi, ngay sau đó Lưu Thanh Tinh chỗ dựa Triệu Húc cũng chết rồi, hướng Thái Hậu cùng Triệu Vũ đều phải đưa tại Lưu Thanh Tinh trên tay. Theo hướng Thái Hậu, Lưu Thanh Tinh chính là một cái dã tâm bừng bừng yêu tinh hại người, là ác kỷ, bao tử, muội hỉ như thế hại nước hại dân nữ nhân. Mấu chốt, khi đó Lưu Thanh Tinh cùng đảng mới quan hệ còn vô cùng mật thiết. Hướng Thái Hậu rất lo lắng, một khi Triệu Vũ cũng giống như Triệu Húc bị Lưu Thanh Tinh mê tâm hồn, kia đảng cũ liền nguy hiểm, thậm chí đại tống đều nguy hiểm. Cũng không trách Hướng Thái Hậu có lo lắng như vậy. Thực sự là, khi đó đặc biệt nhận Triệu Vũ trọng dụng Thái Kinh bọn người đề xuất, lấy kế thừa thần tông tân pháp làm lý do, cường điệu đảng cũ là phá hư biến pháp, giao động nền tảng lập quốc kẻ cầm đầu, mời Triệu Vũ kế thừa tổ nghiệp đem thanh trừ đảng cũ cùng cường quốc chính kỷ cương khóa lại. Lúc ấy, Thái Kinh bọn người phủ lên đảng cũ kết bè kết cánh nhu đồ làm loạn công bố đảng cũ nếu không trừ, sẽ dẫn đến triều cục dung chuyển, thậm chí uy hiếp hoàng quyền, muốn để Triệu Vũ tin tưởng đả kích đảng cũ là giữ gìn thống trị cần thiết thủ đoạn. Thái Kinh bọn người, bao quát lúc ấy tể tướng Trương Đôn, phó tể tướng Thái Biện bọn người, trên triều đình không ngừng công kích đảng cũ, công bố đảng cũ cấu kết ngoại địch cản trở tân chính muốn hình thành thanh trừ đảng cũ chính là triều chính trung nhận thức giả tượng, khiến cho Triệu Vũ thuận nước đẩy thuyền. Vì thế, Thái Kinh bọn người không làm thiếu chuẩn bị, bọn hắn liệt kê ra mấy trăm đảng cũ gian thần mời Triệu Vũ đem bọn hắn tất cả mọi người bãi quan, biếm trích, lại quy định tử tôn hắn không được làm quan, không được tham gia khoa cử, thậm chí không được tại kinh thành ở lại, triệt để đoạn tuyệt đảng cũ thành viên chính trị tiền đồ. Thậm chí, đối đồng tình đảng cũ hoặc cầm trung lập thái độ quan viên, cũng lấy phụ gian đảng che chở làm lý do chèn ép. Thái Kinh bọn người còn muốn mời Triệu Vũ hạ lệnh tiêu hủy đảng cũ thành viên thư tịch, văn chương, bao quát Tư Mã Quang Tư Trị Thông Giám Tô Thức Thơ Văn các loại, nghiêm cấm dân gian truyền bá, ý đồ từ tư tưởng bên trên xóa đi đảng cũ ảnh hưởng. Thái Kinh còn đề xuất thông qua lập địa, ban bố chiếu lệnh các phương thức, đem đảng cũ định tính vì gian tà kích động dân gian đối đảng cũ chán ghét, dùng đảng cũ trở thành xã hội công địch, mất đi dân chúng duy trì. Cái này nếu để cho Thái Kinh bọn người đạt được, kia đảng cũ khẳng định liền xong, cùng đảng cũ có quan hệ người cũng khẳng định sẽ xui xẻo. Càng mấu chốt chính là, không có đảng cũ chế hành đảng mới, đại tống khả năng đều sẽ bị đảng mới cho dày vò không còn. Theo hướng Thái Hậu, kia là một trận cực kỳ nghiêm trọng chính trị phong bạo đang nổi lên. Hết lần này tới lần khác tại cái kia thời khắc mấu chốt, Triệu Vũ cùng Lưu Thanh Tinh cái này duy trì đảng mới muốn chết nữ nhân làm đến cùng một chỗ. Mặc dù Lưu Thanh Tinh ngực to mà không có não, nhưng Lưu Thanh Tinh ngự phu thủ đoạn thực sự quá cao, nàng cùng đảng mới thêm một khối cũng rất có thể gây sự. Hướng Thái Hậu cảm thấy nàng nhất định phải ngăn lại Lưu Thanh Tinh làm hại. Có thể Hướng Thái Hậu khi đó thân thể đã không được, thực sự là không có tinh lực cùng Lưu Thanh Tinh đấu. Hướng Thái Hậu cảm thấy nàng nhất định phải cho Lưu Thanh Tinh tìm đối thủ, tuyệt không thể để Lưu Thanh Tinh đem Triệu Vũ biến thành cái thứ hai Triệu Húc. Hướng Thái Hậu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Trịnh Hiển Túc. Có thể Trịnh Hiển Túc đối Triệu Vũ nói gì nghe nấy, cũng không phải đảng cũ, sẽ không ở Triệu Vũ đảo hướng đảng mới tình huống dưới duy trì đảng cũ, càng sẽ không giống như nàng xuất lĩnh đảng cũ cân bằng đảng mới phá hư. Trên thực tế, Hướng Thái Hậu cũng không có nhìn lầm Trịnh Hiển Túc. Trong lịch sử, tại Triệu Cát tuyển chọn tiêu diệt đảng cũ, chỉ lưu lại đảng mới, kiên quyết đi biến pháp lộ đến lúc, Trịnh Hiển Túc xác thực không có kéo đảng cũ một cái. Bởi vậy, Hướng Thái Hậu đem Trịnh Hiển Túc cho không. Hướng Thái Hậu cái thứ hai nghĩ đến chính là Mạnh Tương. Mạnh Tương là cao thao thao cùng nàng chọn lựa hoàng hậu, trên đầu dán đảng cũ nhãn hiệu, mà lại bản thân nàng cũng tương đối bảo thủ, mấu chốt nàng còn đặc biệt thông minh, phi thường có chính trị trí tuệ, tóm lại chính là cái kia đều phù hợp đương đảng cũ thủ lĩnh, tiếp nàng ban. Chỉ là có một chút, Mạnh Tương không phải Triệu Vũ hoàng hậu, thậm chí cũng không tính là Triệu Húc hoàng hậu, cùng Triệu Vũ nửa xu quan hệ đều không có, nàng nếu là dám đối Triệu Vũ khoa tay múa chân, Triệu Vũ một đạo thánh chỉ, liền có thể để nàng hồi giao hoa cùng cái kia lãnh cung. Nơi này, Hướng Thái Hậu lại đoán đúng. Trong lịch sử, đương Triệu Cát muốn xuống tay với đảng cũ lúc, Mạnh Tương lại nhận liên lụy, hai độ bị phế, trở lại giao hoa cung, thêm ban thưởng hy hơi nguyên thông biết cùng Diệu Tĩnh tiên sư chi hảo, tại giao hoa cung đợi hơn 20 năm, đem chính nàng thanh xuân tất cả đều lãng phí. Càng làm cho Hướng Thái Hậu nhức đầu không thôi chính là, Lưu Thanh Tinh đã mang thai Triệu Vũ hài tử, dẫn trước các nàng nhiều lắm. Càng nghĩ, Hướng Thái Hậu cảm thấy, vì đảng cũ, vì đại tống, nàng đến làm chút khác người sự tình. Hướng Thái Hậu đối chính nàng nói, cùng ta đại tống giang sơn xã tắc so sánh, ta mặc dù thực xui xẻo bên trên một chút nêu danh, lại như thế nào? Sau đó, Hướng Thái Hậu lại đang trong lòng bổ sung một câu, huống chi việc này chưa chắc sẽ tiết lộ ra ngoài. Kết quả là, hạ quyết tâm Hướng Thái Hậu chuẩn bị cho Triệu Vũ một trận hồng môn yến, sau đó để người đi thỉnh Triệu Vũ tới nàng Tứ Đức Cung. Cái này Tứ Đức Cung, đừng nói Triệu Vũ đăng cơ trước đó tổng đến, cho dù là hắn sau khi lên ngôi cũng tổng tới. Hắn tới Tứ Đức Cung, liền cùng về nhà không sai biệt lắm. Mà lại, Triệu Vũ tính toán thời gian, Hướng Thái Hậu đại nạn cũng kém không nhiều nhanh đến, hắn tự nhiên qua được đến, hảo hảo đưa Hướng Thái Hậu đoạn đường, ngồi vững chính mình hiếu tử chi danh. Chờ Triệu Vũ đi tới Tứ Đức Cung, mới phát hiện Mạnh Tương cũng tại. Mạnh Tương mới là Hướng Thái Hậu tán thành con dâu, cũng là Hướng Thái Hậu đem Mạnh Tương từ giao hoa cung cứu ra. Lúc này, Hướng Thái Hậu thân thể đã nhanh không được, đem Mạnh Tương gọi tới, thông báo một chút hậu sự, không phải rất bình thường sao? Cho nên Triệu Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Hướng Thái Hậu vì Triệu Vũ chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn, tựa như lúc trước Triệu Vũ tại nàng nơi này ăn trực lúc đồng dạng. Thấy Triệu Vũ tới, Hướng Thái Hậu dễ dỗi lấy ngồi dậy. Thấy thế, Triệu Vũ cùng Mạnh Tương nhanh đi nâng Hướng Thái Hậu. Hướng Thái Hậu đối Triệu Vũ cùng Mạnh Tương nói, hai người các ngươi bồi ta ăn bữa cơm, người bên ngoài đều xuống dưới, đi xa một chút. Triệu Vũ suy đoán, Hướng Thái Hậu hẳn là có chuyện quan trọng gì bàn giao chính mình cùng Mạnh Tương, không nghi ngờ gì, liền phất phất tay, làm cho tất cả mọi người tất cả đi xuống. Chờ trong phòng liền thừa Triệu Vũ, hướng Thái Hậu cùng Mạnh Tương về sau, hướng Thái Hậu hữu khí vô lực nói, hai người các ngươi lại bồi ta ăn cuối cùng một bữa cơm, ta thân thể này sợ là không thành. Triệu Vũ còn an ủi hướng Thái Hậu đâu, hắn nói, Thái Hậu chớ có nói suối quẩy lời nói, thái y nhất định có thể chữa khỏi Thái Hậu, đại tống còn không thể rời đi Thái Hậu. Mạnh Tương cũng nói, người hiền tự có trời hướng, Thái Hậu nhất định rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Hướng Thái Hậu rất khoát đạt cười cười, nói, hai người các ngươi bồi ta ăn chén rượu, cũng không biết thế giới kia nhưng có rượu ăn. Hướng Thái Hậu đều nói lời này, Triệu Vũ cùng Mạnh Tương sao có thể không bồi Hướng Thái Hậu uống chén rượu này. Chờ Triệu Vũ cùng Mạnh Tương đem rượu uống xong, Hướng Thái Hậu mỉm cười, tiếp lấy liền bắt đầu bàn giao nàng hậu sự. Triệu Vũ cùng Mạnh Tương ngay tại một bên nghe. Có thể nghe, Triệu Vũ liền cảm giác thân thể của mình khô nóng không thôi, đồng thời, hắn cảm thấy, một mặt đỏ hồng Mạnh Tương, thấy thế nào mê người, thậm chí hắn đều cảm thấy Hướng Thái Hậu kia vừa ra lại bệnh trạng mặt rất đoan chính, nghĩ đến nàng lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là một cái mỹ nhân a. Nói thực ra, thẳng đến khi đó, Triệu Vũ đều không ý thức được, hắn bị Hướng Thái Hậu cho tinh kế. Cái này không riêng gì bởi vì Hướng Thái Hậu bên dưới Xuân Dược quá mức bá đạo để Triệu Vũ đầu não không thanh tỉnh chỉ nghĩ giữa nam nữ điểm kia sự tình, cũng bởi vì hắn thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, một cái Thái Hậu vậy mà có thể làm được đến cho Hoàng đế cùng tiền triều Hoàng hậu bên dưới Xuân Dược sự tình. Đến sau, Hướng Thái Hậu nói, nàng muốn đi cho Triệu Vũ cùng Mạnh Tương lấy đồ, để Triệu Vũ cùng Mạnh Tương tại bực này nàng, sau đó liền đi phòng trong. Hướng Thái Hậu chân trước vừa đi, chân sau thần chí không rõ Triệu Vũ liền ôm chặt lấy Mạnh Tương. Mạnh Tương cái này bảo thủ nữ nhân, lúc ấy còn muốn phản kháng, nói với Triệu Vũ, bệ hạ, không thể. Có thể Mạnh Tương trên tay mềm nhũn động tác lại có vẻ nàng tại muốn cự còn nên. Cái này không thể nghi ngờ càng gia tăng Triệu Vũ hào hứng. Triệu Vũ không nói hai lời, liền đem Mạnh Tương ôm đến một bên trên giường. Chương 337, cô gái tốt Mạnh Tương chương 337, cô gái tốt Mạnh Tương. Mạnh Tương mặc dù đã từng là cao quý hoàng hậu, lại là một cái phi thường số khổ nữ nhân. Mọi người đều biết, lập Mạnh Tương làm hậu, cũng không phải là ra ngoài Triệu Vũ cái ân tình cảm giác, mà là từ cao thao thao chủ đạo chính trị an bài, cao thao thao vì củng cố đảng cũ thế lực, chọn lựa xuất thân ổn trọng, không rõ ràng phe phái khuynh hướng Mạnh Tương làm hậu. Triệu Húc bản thân đối việc hôn sự này cực kỳ mâu thuẫn, hắn càng thiên vị có thể nên hợp chính mình yêu thích Lưu Thanh Tinh, đối Mạnh Tương từ đầu đến cuối lãnh đạm xa cách. Loại này không thích hôn nhân, để Mạnh Tương từ vào cung lên liền ở vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, khuyết thiếu trượng phu cơ bản nhất che chở. Mà Lưu Thanh Tinh thì ỷ có Triệu Húc sủng ái nàng, ỷ lại sủng mạc yêu, nhiều lần công khai khiêu khích Mạnh Tương hoàng hậu quyền uy, đến sau càng là dùng một cọc từ không sinh có mưu hại, ngạnh sinh sinh sáng tạo ra tới vu cổ án, nói xấu Mạnh Tương ghét mị quân chủ, kiếm chỉ Mạnh Tương hoàng hậu chi vị. Đối việc này, Triệu Húc lại không kinh tường tra. Trực tiếp tin Lưu Thanh Tinh lý do thoái thác coi đây là từ phế chuất Mạnh Tương hoàng hậu chi vị đưa nàng đẩy vào lãnh cung. Cái này một phế chuất, không chỉ có tước đoạt Mạnh Tương thân phận và địa vị, càng làm cho nàng từ đám mây ngã vào hạt bụi, trở thành chính trị đấu tranh cùng trượng phu bất công bật hy sinh. Trong lịch sử, sau đó Mạnh Tương dù hai độ trở lại vị trí cũ, nhưng từ đầu đến cuối thoát khỏi không được phế hậu bóng tối, cả đời đều sống ở Triệu Húc năm đó tuyệt tình mang đến mắt xích ảnh hưởng bên trong. Làm trượng phu, Triệu Húc không chỉ có không có cho thê tử của hắn Mạnh Tương phải có tôn trọng cùng bảo hộ, ngược lại trở thành tổn thương nàng sâu nhất người, để bi kịch của nàng từ hôn nhân bắt đầu xuyên qua cả người sinh. Càng đáng thương chính là Mạnh Tương nữ nhi duy nhất còn sống thiên, trong lịch sử nàng cả đời đều không có nhi nữ. Nếu như đổi lại bình thường nữ tử, đối mặt trượng phu tuyệt tình phế truất, nữ nhi chết yểu, hơn 20 năm u cư đạo quán cô tịch, chỉ sợ đã sớm bị vận mệnh trọng truy đánh, hoặc tại oán hận bên trong tàn lụi, hoặc tại trong tuyệt vọng trầm luân. Nhưng Mạnh Tương không có. Trong lịch sử Tĩnh Khang sỉ nhục về sau, đối mặt tan nát sơn hà cùng vô chủ cục diện, nàng tuyển chọn quên Triệu Húc cùng Tống Triều cho nàng mang đến tổn thương, lấy đại cục làm trọng, đứng ra lấy nguyên hữu hoàng hậu thân phận hạ chỉ, hiệu triệu các nơi cần vương, minh sắc duy trì Triệu cấu kế vị, vì Nam Tống chính quyền thành lập cung cấp mấu chốt nhất tính hợp pháp học thuộc lòng. Đợi đến Nam Tống vừa thành lập không lâu, bởi vì Triệu cấu không nghị chống cự cùng báo thù rửa hận một lòng hướng Nam chạy trốn, còn hàng đêm xin tiêu, sủng tín hoa quan, thưởng phạt bất công, đến mức miêu phó, Lưu Chính Ngạn phát động binh biến, bức bách Triệu cấu thoái vị, ủng lập Triệu cấu 3 tuổi nhi tử Triệu Phu là đế, ý đồ trưởng khống triều chính, nàng lại đứng ra, một mặt tiếp nhận mầm lưu chờ lệnh lấy thái hậu thân phận buông rèm chấp chính, ổn định phản quân, một mặt vụng trộm bí mật liên lạc bên ngoài Hàn Thế Trung, Trương Tuấn các tướng lãnh, truyền lại cần vương chiếu sách, chủ tính phản kích, một mặt kiên quyết tự tuyệt phản quân sát hại trọng thần yêu cầu, bảo hộ Nam Tống triều đỉnh hạch tâm lực lượng. Cuối cùng, Hàn Thế Trung chờ xuất quân bình định, Triệu cấu trở lại vị trí cũ, Nam Tống chính quyền có thể chuyển nguy thành an. Mầm lưu binh biến về sau, kim binh tiếp tục xuôi nam, Triệu cấu một đường hướng nam chạy trốn, Mạnh Tương cũng bị bách đi theo lưu vòng, từ Dương Châu đến Việt Châu, lại đến Ôn Châu, tràn trọc mấy ngàn dặm, lang bạt kỳ hồ, nhưng mặc dù tại gian nan nhất tình cảnh bên trong, nàng vẫn duy trì trấn định, giúp Triệu cấu ổn định Nam Tống chính quyền. Nhìn chung Mạnh Tương một đời, tuy bị trượng phu lạnh lùng cùng thời đại dung chuyển đẩy vào vực sâu, có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ hướng vận mệnh cúi đầu, càng không có xa vào tại cá nhân đau khổ, mà là tại trong khổ nạn rèn luyện xuất siêu hầu người thường cưng cõi cùng trí tuệ, càng tại quốc gia nguy nan thời khắc, lấy sức một mình nâng lên đại tống vận mệnh, trở thành vương triều kéo dài định hải thần châm, lần lượt đem đại tống từ hủy diệt biên giới kéo trở về. Dù là không phải đại tống hoàng đế, Triệu Vũ đối Mạnh Tương đều rất có hảo cảm. Huống chi, Triệu Vũ vẫn là đại tống hoàng đế, đối mặt không có chút nào thiếu đại tống, chỉ có đại tống thiếu nàng Mạnh Tương. Triệu Vũ làm sao có thể không đối nàng vô cùng có hào cảm. Còn nhớ kỹ, Triệu Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Tương lúc, nàng tựa như một đóa hoa lan trong cốc vắng, di thế độc lập, dù chỗ khốn cảnh, nhưng như cũ tản ra khiến người động dung phong thái. Khi đó, Triệu Vũ kỳ thật liền đã đối Mạnh Tương động tâm. Chỉ là lý trí nói cho Triệu Vũ, hắn không thể có ý đồ với Mạnh Tương, cái này rất nguy hiểm, cũng không đáng đến. Bây giờ, Hướng Thái Hậu cho Triệu Vũ cơ hội này, còn dùng Xuân Dược phóng đại Triệu Vũ dục vọng, kia còn có cái gì dễ nói? Quá trình không đi lắm lời, chỉ nói kết quả, tại Triệu Vũ trà đạp bên dưới, Mạnh Tương đóa này hoa lan trong cốc vắng, bị đổ vào đến nở rộ. Triệu Vũ suy đoán, mượn thuốc đỉnh, Mạnh Tương cũng có trả thù Triệu Húc tuyệt tình tâm tư, nếu không, luôn luôn thanh lãnh cùng đoàn trang nàng, cũng không thể như vậy hành vi phóng túng, thậm chí biểu hiện được so Lưu Thanh Tinh còn phải đến cuồng. Hơn 2 canh giờ sau, thuốc kinh đi qua, Triệu Vũ cùng Mạnh Tương tỉnh táo lại, Triệu Vũ ôm Mạnh Tương đưa lưng về phía Triệu Vũ, hai quen thuộc nhất người xa lạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giải thích. Lúc này, Triệu Vũ cùng Mạnh Tương đâu còn có thể không biết chuyện gì xảy ra. Trầm mặc không biết bao lâu, vẫn là Triệu Vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn bên cạnh Lưu Luyến không rời bớt ve Mạnh Tương như gấm vóc đồng dạng ra thịt, vừa nói, ta sẽ đối ngươi phụ trách, sẽ không giống chết tông hoàng đế một dạng phụ ngươi. Mạnh Tương nghe nói, thân thể rất rõ ràng run run một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn ra được, mặc dù tại đạo quán đợi nhiều năm, có thể Triệu Húc tuyệt tình vẫn như cũng là Mạnh Tương không bước qua được một đạo khảm. Qua thật lâu, Mạnh Tương mới chậm rãi mở miệng, nói, vậy hạ ứng bên chuyện hôm nay, hết sức chuyên chú làm tốt hoàng đế, vì nước vì dân. Triệu Vũ còn muốn nói tiếp chút gì, chỉ nghe thấy một tiếng hữu khí vô lực tiếng ho khan từ giữa ở giữa truyền ra. Nguyên bản còn thành thành thật thật nằm tại Triệu Vũ trong ngực Mạnh Tương, nghe thấy Hướng Thái Hậu phát ra thanh âm, lập tức vội vàng hấp tấp đẩy ra Triệu Vũ, luôn cuống tay chân mặc vào quần áo tới. Triệu Vũ trông thấy, lúc này Mạnh Tương không chỉ có mặt là đỏ, nàng da thịt tuyết trắng cũng tất cả đều đỏ đấu. Có lẽ nơi này nếu là có một cái lỗ, Mạnh Tương sẽ không chút do dự lập tức chui vào. Triệu Vũ không nghĩ tới Mạnh Tương còn có thể có một mặt đáng yêu như vậy, hắn liền lặng lặng nằm ở nơi đó nhìn xem Mạnh Tương tại tay kia bận bịu chân loạn mặc quần áo. Bởi vì khẩn trương thái quá, thẳng đến Mạnh Tương đều nhanh xuyên xong nàng kia rườm ra đến cực điểm quần áo, mới phát hiện Triệu Vũ từ đầu đến cuối không nhúc nhích, liền nằm tại kia thưởng thức nàng mặc quần áo. Mạnh Tương gấp thúc giục nói, bệ hạ vì sao không thay quần áo? Triệu Vũ ngồi dậy, nắm tay một đám, mặt không đỏ tim không đập nói dối nói, ta khi nào chính mình thay quần áo qua, lại nơi nào sẽ như thế đê tiện sự tình. Mạnh Tương không phải không nghi ngờ Triệu Vũ đang đùa giỡn nàng, có thể Triệu Vũ từ nhỏ qua chính là áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng sinh hoạt, chưa chừng thật sẽ không chính mình mặc quần áo. Mấu chốt, Hướng Thái Hậu lập tức liền muốn tiến đến, Mạnh Tương thực sự không dám đánh cược. Không có cách, Mạnh Tương chỉ có thể qua loa đem chính nàng y phục mặc tốt, sau đó hầu hạ Triệu Vũ mặc quần áo. Đợi đến Mạnh Tương cho Triệu Vũ hệ nút thắt lúc, Triệu Vũ nhìn xem đều gấp đi ra đổ mồ hôi Mạnh Tương, thấy thế nào thích. Thế là, Triệu Vũ trung thực không khách khí đối Mạnh Tương tấm kia đoan trang đoan chính mặt liền hôn một cái. Cái này dọa đến Mạnh Tương quá sợ hãi, để nàng tâm phanh 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 cuồng loạn không ngừng. Nói thực ra, trước đó Triệu Vũ cùng Mạnh Tương làm thân mật hơn sự tình lúc, Mạnh Tương đều không có kịch liệt như vậy phản ứng. Hình dung như thế nào đâu? Mặc dù cường độ, độ chấn động, độ khó, hoa văn độ ngày đêm khác biệt, nhưng là một người từng trải, trước đó chuyện nam nữ Mạnh Tương dù sao cũng coi là trải qua. Có thể tình yêu nam nữ Mạnh Tương nhưng xưa nay đều không có được qua. Loại cảm giác này, phản phất là một viên chưa hề phát qua mầm hạt giống, bị phủ bụi trong 5 tháng không biết bao lâu, có lẽ chú định nó không có nở rộ một ngày liền sẽ khô héo, lại đột nhiên tại cái nào đó lơ đãng ngay mắt, bị gió xuân ôn nhu tỉnh lại, mọc rễ nảy mầm, mang theo một tia ngượng ngùng cùng kinh hoàng, tại Mạnh Tương trong lòng tùy ý lan tràn. Mạnh Tương hai tay run nhẹ nhẹ, hệ nút thắt động tác cũng biến thành có chút chậm chạp. Gương mặt của nàng nóng hổi, giống như là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng luống cuống. Nàng chưa hề nghĩ tới, mình sẽ ở dạng này tình cảnh bên dưới, cùng Triệu Vũ có như thế thân mật cử động. Đã từng, nàng cho là mình tâm sớm đã theo Triệu Húc tuyệt tình mà chết đi, sẽ không lại vì bất kỳ nam nhân nào mà nhảy lên. Nhưng hôm nay, Triệu Vũ cái hôn này, lại như là một viên cục đá, đầu nhập vào nàng bình tĩnh đã lâu tâm hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Bệ hạ, chớ có như thế. Mạnh Tương nhẹ giọng quyền, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn. Nàng ý đồ tránh thoát Triệu Vũ kia ánh mắt nóng bỏng, nhưng lại phát hiện chính mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, không cách nào động đậy. Triệu Vũ nhìn xem Mạnh Tương kia bối rối lại thẹn thùng bộ dáng, chẳng những không có như vậy dừng lại, vậy mà một tay lấy Mạnh Tương ôm lấy, trực tiếp hôn lên. Mạnh Tương bản năng muốn đi đẩy ra Triệu Vũ, nhưng không biết vì cái gì, hai tay của nàng lại trở nên một chút khí lực cũng không có, mà lại rất nhanh nàng liền trở nên đầu nào trống rỗng. Ai có thể nghĩ tới, này lại là hài tử đều đã sinh qua một cái Mạnh Tương nụ hôn đầu tiên. Mạnh Tương cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, tình yêu có thể như thế oanh oanh liệt liệt, như thế để người quên mất bản thân, giờ phút này giống như toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại nàng cùng Triệu Vũ. Lý trí của nàng tại một chút xíu sụp đổ, đã từng thủ vững bảo thủ phòng tuyến, bị Triệu Vũ dễ như trở bàn tay công phá. Cái này lại giống như là một trận xảy ra bất ngờ phong bạo, đưa nàng nguyên bản bình tĩnh như nước động sinh hoạt triệt để đảo loạn. Ở đây kịch liệt hôn bên trong, Mạnh Tương giống như đưa thân vào một thế giới hư ảo, hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ. Triệu Vũ khí tức quanh quẩn tại chót mũi của nàng, kia nhiệt liệt nhiệt độ xuyên thấu qua răng môi truyền lại đến đáy lòng của nàng, để nàng nguyên bản băng phong tâm bắt đầu dần dần hòa tan. Đã từng, nàng cho là mình một đời đều sẽ tại cô độc cùng trong tuyệt vọng trải qua, tại trong đạo quan yên lặng thừa nhận Triệu Húc tuyệt tình mang đến đau xót, đem sở hữu tình cảm đều chôn sâu đáy lòng. Nhưng hôm nay, Triệu Vũ xuất hiện, lại như là chói mắt quang mang, xuyên thấu tầng kia thật dày vẻ lo lắng, chiếu sáng nội tâm của nàng chỗ sâu mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Không biết qua bao lâu, phòng trong lại truyền tới một tiếng hữu khí vô lực tiếng ho khan. Cái này âm thanh ho khan, tựa như là một cái cảnh báo, đem Mạnh Tương từ cái này tựa như ảo mộng tình cảnh bên trong đống nhiên kéo về thực tế. Mạnh Tương dùng sức đẩy ra Triệu Vũ, trong mắt tràn đầy bối rối cùng tự trách, nàng hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly, cả người còn đắm chìm trong kiếp kích tình hôn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mạnh Tương hai tay vô lực khoác lên Triệu Vũ trước ngực, cảnh cáo Triệu Vũ không muốn lại tới gần nàng, đồng thời ngực kịch liệt phập phồng, nói rõ nàng còn không thể từ cái này một trận kích hôn bên trong đi tới. Chầm một hồi lâu, Mạnh Tương mới hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, nàng bối rối sửa sang lấy mình bị làm loạn sợi tóc, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói, "Vậy hạ, mau mau thay quần áo, thái hậu sợ là sốt ruột chờ." Nhìn xem Mạnh Tương kia bối rối lại thẹn thùng bộ dáng, Triệu Vũ nhẹ nhàng nắm chặt Mạnh Tương tay, nói, "Chớ sợ, có ta ở đây." Có thể Mạnh Tương lại giống như bị chạm điện, cấp tốc rút tay mình về, nàng không dám nhìn thẳng Triệu Vũ con mắt, chỉ là cúi đầu, nhanh chóng giúp Triệu Vũ sửa sang lấy quần áo. Lúc này, hướng thái hậu bên cạnh ho khan, bên cạnh từ giữa ở giữa đi ra. Thấy hướng thái hậu cái này kẻ cầm đầu cuối cùng tới, Mạnh Tương rõ ràng càng hoảng, cũng không dám lại giúp Triệu Vũ mặc quần áo. Nhưng phải nói, Mạnh Tương dù là hốt hoảng như vậy, vẫn là ngay lập tức hướng phía phòng trong đi đến. Nàng tuyển chọn đi đón hướng thái hậu, đổi bị động làm chủ động. Chỉ là, Mạnh Tương bước chân có chút phù phiếm, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên đồng, trong lòng cũng tràn đầy thất vọng. Đưa Mạnh Tương đi vào phòng trong, nhìn thấy hướng thái hậu kia suy yếu nhưng lại mang theo vài phần dò xét ánh mắt lúc, nàng chỉ cảm thấy mặt mình giống như là bị dùng lửa đốt đồng dạng, nóng hổi nóng hổi. Nhưng Mạnh Tương vẫn là ổn định tâm thần, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, đi nâng chân đã không tiện lợi hướng thái hậu. Mạnh Tương biểu hiện, để hướng thái hậu âm thầm gật đầu, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không chớp mắt, tốt tốt tốt, thái hoàng thái hậu quả nhiên chưa chọn lầm người. Hướng thái hậu không có làm khó mặt tiểu nhân Mạnh Tương, mà là tùy ý Mạnh Tương đưa nàng nâng tiến tiền sảnh. Liên gặp Triệu Vũ còn tại kia phối hợp mặc quần áo, không hoảng hốt cũng thông thả. Thấy Triệu Vũ sẽ mặc quần áo, Mạnh Tương không khỏi ám giận, chỉ toàn sẽ đùa bỡn ta. Hướng thái hậu thấy Triệu Vũ kinh lịch chuyện lớn như vậy, lại còn không nhanh không chậm mặc quần áo, nghĩ thầm, hắn càng là làm đại sự người. Đó lấy, hướng thái hậu lại đang trong lòng bổ sung một câu, chỉ cần hắn không đưa tại nữ nhân trên người. Tại hướng thái hậu góc độ xem ra, Triệu Húc sao lại không phải làm đại sự người, có thể hắn không phải là đưa tại Lưu Thanh Tinh trên tay, làm rất nhiều chuyện sai. Trên thực tế, hướng thái hậu nghĩ tới xử lý Lưu Thanh Tinh. Đừng nhìn hướng thái hậu hiện tại đã đến phần cuối của sinh mệnh, nhưng nàng muốn thật muốn chơi chết Lưu Thanh Tinh, khẳng định vẫn là có cơ hội. Có thể vừa đến, Triệu Húc vừa mới chết hơn một năm, hướng thái hậu liền đối Triệu Húc lưu lại quả phụ hạ thủ, sẽ có vẻ nàng không có dung người độ lượng. Thứ hai, Lưu Thanh Tinh là không có Triệu Húc cái này ô dù, có thể nàng lại mang thai Triệu Vũ hài tử, hướng thái hậu muốn là đối Lưu Thanh Tinh độc thủ, khó đảm bảo sẽ không khiến cho Triệu Vũ phản cảm cùng cản trở. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, nói đến ngọn nguồn, Lưu Thanh Tinh chỉ là một cái ngực to mà không có nào nữ nhân, bản thân không có cái gì lực phá hoại, đảng mới nguyên lai cùng nàng liên hợp, cũng không phải xung nàng, mà là xung nàng là Triệu Húc Sủ Phi, nàng chỗ nguy hiểm nhất chính là, nàng có khả năng sẽ đem Triệu Vũ biến thành cái thứ hai Triệu Húc, đương nhiên, khả năng này kỳ thật rất nhỏ, dù sao, Triệu Vũ cũng không phải là Triệu Húc loại kia một lòng tính cách, mà là hào sắc, bắt, ái, thích mới, không quá giống sẽ bị chính mình tẩu tử khống chế người. Căn cứ vào những nguyên nhân này, hướng thái hậu mới giống trong lịch sử một dạng không có động Lưu Thanh Tinh. Kỳ thật, hướng thái hậu sở dĩ làm ra chuyện này, chủ yếu vẫn là muốn cho đảng cũ tìm ô dù, miễn cho Triệu Vũ nghe Thái Kinh chờ đảng mới nhân sĩ lắc lư, đầu nào nóng lên, liền đem đảng cũ tất cả đều cho tiêu diệt, như thế đại tống khả năng liền nguy hiểm. Bây giờ, kiến thức đến Triệu Vũ cùng Mạnh Tương thâm tình hỗ động, hướng thái hậu lập tức liền minh bạch, Triệu Vũ không phải Triệu Húc tên ngu ngốc kia, hắn là hiểu cái gì mới là cô gái tốt nam nhân, không có khả năng bị Lưu Thanh Tinh cái kia bình hoa biến thành cái thứ hai Triệu Húc, mà lại nàng muốn để Mạnh Tương kế thừa nàng di chí cùng chính trị tài sản việc này, hẳn là ổn. Chương 338, Thái tử xuất chinh. Chương 338, Thái tử xuất chinh. Đều đã chân tướng phơi bày, Triệu Vũ đâu còn có thể nhìn không ra, hướng thái hậu lần này căn bản cũng không phải là bàn giao hậu sự, mà là tại tính kế chính mình. Kia Triệu Vũ cũng không có cần thiết lại cùng hướng thái hậu trang hiếu tử. Triệu Vũ ngồi trở lại bàn kia, bọn hắn trên thực tế đồng thời không có động món ngon trước, bên cạnh cầm lấy đũa, bên cạnh hỏi hướng thái hậu, trong thức ăn hết thuốc à? Hướng thái hậu biết Triệu Vũ trong lòng tức giận. Cái này rất bình thường. Muốn là một vị hoàng đế bị người mưu hại còn không phát điểm tính tình, kia không khỏi cũng quá nhu nhược, dù là cái này người hãm hại hắn là ân nhân của hắn. Hướng thái hậu cười nói, chỉ trong rượu có. Triệu Vũ nghe nói, cầm lấy đũa liền ăn, cũng không để ý tới hướng thái hậu. Thấy thế, hướng thái hậu tại Triệu Vũ đối diện ngồi xuống, thành thật với nhau nói, ta thân thể này thật sự là không thành, lại sợ ngươi trẻ tuổi nóng tính, hành sự lỗ mãng, thêm nữa thái kinh hạng người lại đang kia nhau nhau nguyên hữu đảng người đều gian tặc, mời ngươi vì đại tông kế, đem nguyên hữu đảng người đều diệt trừ, ta không yên lòng, mới muốn tìm cá nhân giúp ngươi giữ cửa ải, tại lúc mấu chốt nhắc nhở ngươi một hai. Hoàng hậu chỉ nghe lệnh ngươi, tất nhiên không quản được ngươi, vậy ta chỉ có thể dạy ngươi hoàng tẩu làm thay. Hướng thái hậu cái này liền kém nói thẳng, Mạnh Tương mặc dù là tiền triều hoàng hậu, cũng không luận là Triệu Húc, vẫn là Mạnh Tương, đối Triệu Vũ đều không có ân tình, bởi vậy tại Triệu Vũ nơi này đều không có thể diện, nàng muốn là không cần thủ đoạn như vậy, Mạnh Tương nói chuyện, Triệu Vũ căn bản sẽ không nghe. Hướng thái hậu cũng cho thấy, nàng làm như thế, hoàn toàn là vì đại tống, không có tư tâm. Đồng thời, hướng thái hậu đây cũng là tại đem việc này làm rõ, hy vọng về sau đại tống có đại sự lúc Triệu Vũ có thể nghe một chút Mạnh Tương ý kiến, dù sao, Mạnh Tương hiện tại đã không chỉ là tiền triều hoàng hậu, vẫn là Triệu Vũ nữ nhân, sẽ không hại Triệu Vũ. Còn có chính là, hướng thái hậu cái này không chỉ có là tại đối Triệu Vũ làm ra giải thích, cũng là tại đối Mạnh Tương làm ra giải thích, nói rõ với bọn họ, nàng làm như vậy nguyên nhân. Một kẻ hấp hối sắp chết, mấu chốt nàng còn là mình lên làm hoàng đế lớn nhất ân nhân, mấu chốt chính mình trên thực tế cũng không có ăn cái thiệt thòi gì, lại nói, chính mình căn bản liền không nghĩ tới nghe Thái Kinh bọn hắn chủ trương phế bỏ đảng cũ toàn diện đảo hướng đảng mới, cho nên, Triệu Vũ có chút sinh khí về có chút sinh khí, nhưng hắn lại sao có thể thật xông hướng Thái Hậu cái này ngày giờ không nhiều ân nhân nổi trận lôi đình. Thế là, tùy tiện ăn vài miếng đồ ăn, Triệu Vũ liền nói, ta nơi đó còn có sự tình, Thái Hậu nếu có sự tình bằng giao, để hoàng tẩu nói với ta là được. Hướng Thái Hậu đạo hay gì, sao có thể nghe không rõ? Triệu Vũ tán thành sắp xếp của nàng. Hướng Thái Hậu cười nói, vậy hạ cứ việc đi làm việc, nơi này hết thảy có ta. Triệu Vũ liếc mắt nhìn còn không dám ngẩng đầu nhìn chính mình Mạnh Tương, liền rời đi. Triệu Vũ cũng không biết Hướng Thái Hậu là thế nào thuyết phục Mạnh Tương, dù sao, Hướng Thái Hậu chết về sau, Mạnh Tương liền thành Triệu Vũ tình nhân bí mật. Thuận tiện nói một câu, Hướng Thái Hậu qua đời trước làm một chuyện cuối cùng chính là phái người đi đem Mạnh Tương chất nữ Mạnh Tu Nghi tiếp tiến cùng, để nàng thành Triệu Vũ phi tần chí nhất. Tại cuộc sống về sau, Triệu Vũ một mực tại cùng Mạnh Tương yêu đương vụ trộn, hơn 10 năm ở giữa, Mạnh Tương cũng vì Triệu Vũ sinh hạ hai tử một nữ. Triệu Vũ dùng lưu thanh tinh biện pháp, cũng đem cái này hai tử nhận làm con thừa tự cho Mạnh Tương, để chính Mạnh Tương nuôi dưỡng lớn lên, kia một nữ thì là tại Trịnh Hiển Túc nơi đó lớn lên. Bởi vì có nữ nhi này làm cầu nối, cũng bởi vì đều là Hướng Thái Hậu mang ra, Mạnh Tương cùng Trịnh Hiển Túc quan hệ một mực rất tốt, hai người liên thủ, cũng thành công phế bỏ lưu thanh tinh, để vốn là rất có thể dạy vào lưu thanh tinh triệt để tắt máy. Bây giờ, Mạnh Tu Nghi cùng Mạnh Thuận Dung đến tìm Triệu Vũ, Triệu Vũ lòng dạ biết rõ, khẳng định là bởi vì Lưu Thanh Tinh tới tìm chính mình một chuyện. Những năm này vẫn luôn là dạng này, Lưu Thanh Tinh không tìm đến Triệu Vũ, dù là Mạnh Tương lại nghĩ Triệu Vũ, cũng sẽ không đến tìm Triệu Vũ. Đương nhiên, Triệu Vũ chủ động tìm nàng không tính, mà chỉ cần Lưu Thanh Tinh đến tìm Triệu Vũ, nàng chuẩn sẽ gọi Triệu Vũ đi nàng kia, liền phảng phất Lưu Thanh Tinh cho nàng bối đức lý do. Mặc dù Triệu Vũ cảm thấy Mạnh Tương dạng này có đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ ý tứ, có thể nàng kiên trì như thế, Triệu Vũ cầm nàng cũng không có biện pháp, ai bảo nàng là chính mình hoàng tẩu đâu. Cũng giống như hôm qua, Triệu Vũ bại giá đi Mạnh Tu Nghi cùng Mạnh Thuận Dung nơi ở, khác biệt chính là, không phải Mạnh Tương từ mật đạo bỏ qua đến tìm Triệu Vũ, mà là cùng với các nàng tỷ muội ngủ một giấc phóng thích chính mình một nửa thể lực cùng tinh lực về sau, Triệu Vũ bên dưới mật đạo đi cùng Mạnh Tương hẹn hò. Mạnh Tương mặt mỏng, cũng tự kiềm chế thân phận, không nguyện ý cùng người khác một khối hầu hạ Triệu Vũ, dù là người kia là cháu gái của nàng cũng không được. Thấy thế, Triệu Vũ liền nói, chính mình từ mật đạo đi Khánh Thọ cùng tìm Mạnh Tương. Mạnh Tương cũng không đồng ý, nói dạng này quá nguy hiểm, không để Triệu Vũ thoát ly thân vệ bảo hộ. Nàng còn trịnh trọng dặn dò qua Triệu Vũ, vĩnh viễn cũng không cần thoát ly thân vệ bảo hộ, nói cái gì Triệu Vũ an nguy, quan hệ đến đại tống an ổn vân vân. Không có cách, Triệu Vũ chỉ có thể để người tại Mạnh Tu Nghi cùng Mạnh Thuận Dung nơi ở bên dưới tu kiến một gian mật thất, cung cấp Triệu Vũ cùng Mạnh Tương hẹn hò. Từ Mạnh Tu Nghi cùng Mạnh Thuận Dung dưới giường lối vào tiến vào mật thất, Triệu Vũ đã nhìn thấy một thân đạo phục Mạnh Tương. Mặc dù Mạnh Tương bây giờ đã 39, nhưng những năm này đi qua Triệu Vũ tập bổ, cùng nàng khổ luyện đạo gia dưỡng sinh công phu, khiến nàng thoạt nhìn còn cùng hơn 20 tuổi không sai biệt lắm. Liên gặp, mật thất bên trong chỉ chọn một ngọn đèn lưu ly, mở nhạt quang xuyên thấu qua khắc hoa chụp đèn khắp ra, vừa bận rơi vào ngồi tại một trường giá đỡ trên giường Mạnh Tương trên người. Nàng mặc chính là một thân xanh nhạt làm sa đã bảo, cổ áo tay áo duyên thêu lên ám ngân sắc vân vân, theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, cũng là trong núi sương mù quấn ở tay áo ở giữa. Nàng búi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, dùng một chi bạch ngọc chân quán, mấy sợi toái phát rũ xuống thái dương, nổi bật lên gương mặt kia càng thêm trắng muốt như ngọc. Nàng vốn là có được cực đoan trang, lông mày phong khẽ nết lúc lại thêm mấy phần thanh lãnh, đôi mắt hơi dài, con ngươi là cực sâu màu mực, nhìn qua lúc không cười cũng mang theo cỗ xa cách diễm sắc, giống như là đỉnh tuyết sơn bên trên mở vừa vặn tuyết liên, để người cảm thấy nên kính, lại nhịn không được muốn tới gần. Làn da của nàng là loại kia lâu dài không thấy cường quang tinh tế, tại dưới ánh đèn hiện ra ôn nhuận quang trạch, nửa điểm nhìn không ra dấu vết tháng năm. Nàng cứ như vậy lặng lặng ngồi tại phủ lên nệm êm bồ đoàn bên trên, đạo bào tay áo lớn rủ xuống, lộ ra một đoạn nhỏ cổ tay trắng, cầm trong tay bản kinh thư, ngay tại quan sát. Không biết Mạnh Tương nội tình người, thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy, nàng là không dính khói lửa trần gian tiên đánh giá, chỉ có Triệu Vũ biết, nàng lúc ở trên giường có thể có bao nhiêu phong tao. Nói nhiều một câu, Triệu Vũ thích nhất Mạnh Tương mặc đạo bào dáng vẻ, tựa như Lý Trị thích Võ Tắc Thiên mặc tăng bào, cho nên Mạnh Tương nhiều mặc đạo bào tới gặp Triệu Vũ, lại từ Triệu Vũ tự tay giúp nàng cởi xuống. Triệu Vũ đi qua, tại Mạnh Tương ngồi xuống bên người, sau đó trung thực không khách khí trực tiếp đem Mạnh Tương ôm tới, để nàng ngồi tại trên đùi của mình, cười hỏi nàng, muốn ta rồi? Mạnh Tương thể thốt phủ nhận nói, Lưu Hoàng hậu là một cái yêu tinh hại người, ta đã đáp ứng Thái hậu, phải vì quan gia coi chừng nàng, không thể dạy nàng lại gây sóng gió, hại ta đại tống. Triệu Vũ trong lòng tự đủ, ngươi đều đem mật thám xếp vào tại bên người nàng, nhất cử nhất động của nàng đều tại ngươi giám thị bên dưới, nàng còn có thể hưng cái giam gió, làm cái giam sóng. Triệu Vũ ngoài miệng qua loa Mạnh Tương nói, tốt, ta biết. Trên tay thì đã bắt đầu không ở yên. Chỉ chốc lát công phu, nguyên bản đoan trang thanh lãnh giống như không thể khinh nhẫn Mạnh Tương, liền hô hấp trở nên nặng nề. Triệu Vũ đem Mạnh Tương buông xuống, để nàng thuận hai chân của mình trượt đến trên mặt đất, quỳ xuống. Hơn nửa canh giờ về sau, Triệu Vũ ôm trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn rút đi Mạnh Tương, hỏi nàng, ngươi muốn đem Cơ Nhi giữ ở bên người, vẫn là giáo hắn ra ngoài thử một chút. Triệu Cơ là Mạnh Tương cho Triệu Vũ sinh con trai thứ nhất, đã từ lâu xuất cát, hiện tại cũng tại Thái học liền xem, mà lại thành tích phi thường tốt, đoán chừng sang năm liền có thể trở thành thượng xá sinh. Mạnh Tương có thể so sánh Lưu Thanh Tinh có giác độ nhiều, nàng rất thoải mái nói, Cơ Nhi cũng là quan gia chi tử, quan gia nhìn xem an bài là được. Triệu Vũ nghe nói, gật gật đầu, nói, cơ nhi am hiểu hơn văn thao, quay đầu ta vì hắn chọn cái huyện, giao hắn từ cơ sở làm lên, hy vọng hắn sau này có thể trở thành tế chấp chi tài. Từ khi Triệu Vũ đem Triệu Cơ nhận làm con thừa tự cho Mạnh Tường, vì Triệu Húc nối liền hương hỏa, Triệu Cơ liền mất đi hoàng vị cạnh tranh tư cách. Đây cũng không phải nói Triệu Cơ một điểm tư cách đều không có, mà là từ lễ pháp đi lên nói, Triệu Vũ hoàng vị đầu tiên khẳng định đến tại chính mình danh chính ngôn thuận nhi tử bên trong tuyển chọn, mà Triệu Vũ hơn mấy trăm con trai, coi như lại ra ngoài ý muốn, cũng không có khả năng tất cả đều chết sạch hoặc là trong đó liền cái thích hợp kế thừa hoàng vị cũng không tìm tới, như thế, thế nào cũng không thể đến phiên Triệu Húc nhi tử kế thừa Triệu Vũ hoàng vị, dù là Triệu Vũ hoàng vị là từ Triệu Húc nơi đó kế thừa tới. Mấy ngày về sau, có gián quan đề nghị Tôn Mạnh Tương cùng Lưu Thanh Tinh vì thái hậu. Mạnh Tương cùng Lưu Thanh Tinh đều là Triệu Húc chính thê, Triệu Húc sau khi qua đời, Triệu Vũ lấy hoàng đệ thân phận kế vị, tôn kính tiền triều hoàng hậu vì thái hậu, là phù hợp đích thứ tôn ti lễ chế cách làm, có thể thể hiện Triệu Vũ đối tiên đế chính thê tôn trọng, cường hóa tự thân kế vị tính hợp pháp. Cái này một tôn phong đã giữ gìn cung đình lễ chế, cũng có thể thông qua thừa nhận Mạnh Tương cùng Lưu trong khanh địa vị, ổn định triều đình cùng hậu cung trật tự. Triệu Vũ rất thoải mái sẽ hạ chỉ, phong Mạnh Tương vì nguyên hữu thái hậu, Lưu Thanh Tinh vì nguyên phụ thái hậu. Triệu Vũ cái này một cách làm được đến triều thần cao độ tán dương. Đương thời đều đang đồn, Triệu Húc cùng Triệu Vũ huynh đệ tình thâm, nói Triệu Húc đem hoàng vị chuyển cho Triệu Vũ, Triệu Vũ nhận làm con thừa tự bốn con trai cho Triệu Húc chuyển thừa hương hỏa, ngại huynh bạn đệ cùng làm gương mẫu. Về phần trong đó tình huống đến cùng như thế nào, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Bất luận là Mạnh Tương, vẫn là Lưu Thanh Tinh, trên thực tế đều chỉ là Triệu Vũ trong sinh hoạt một điểm nhỏ nhặt đệm, một điểm nhỏ tô điểm, đều là để Triệu Vũ phóng thích trị quốc gáp lực tồn tại. Các nàng là không có khả năng trở thành Triệu Vũ trong sinh hoạt giọng chính. Triệu Vũ trong sinh hoạt giọng chính mãi mãi cũng là trị quốc. Triệu Vũ kết thúc ngự giá thân trình, từ Bắc Kinh khải hoàn trở về, cũng không phải vì nữ nhân, mà là vì một kiện chuyện phiền toái. Cái này chuyện phiền toái chính là, bởi vì Lô Châu Nam Bộ dân tộc thiểu số lâu bị Châu quan Giả Tông Lượng tàn bạo nghiền ép, oán hận chất chứa quá sâu. Trước đây không lâu, Giả Tông Lượng càng là uổng giết Di Nhân đại thủ lĩnh đấu cá bảng các loại, kích thích chư Di Nhân phẫn nộ. Vài ngày trước, Tiến Châu nhiều ổ cạ bệ đại thủ lĩnh bạc lậu, lợi dụng bộ tộc dân chúng bất mãn cảm xúc, tập kết Lô Châu trưởng đình quân quản bên dưới hơn trăm thôn cùng Tư Nga chi chúng hơn 10 vạn, phát động phản loạn. Bạc lậu ngồi lên Nguyên Tết Hoa đang chia binh tứ xuất, công vây Nhạc Cầu Thành, Trường Ninh, Vũ Ninh chờ trại bảo đều chưa đánh hạ, thế là tập binh công hãm Mai Lĩnh Bảo. Từ Châu lộ chuyển vận dùng Triệu Duật tuần sát đến Sương Châu nghe hỏi về sau, chỉ phó Lô Châu, đốc Giả Tông Lượng dẫn binh xu thế Giang An, ngăn ách Bạc Lậu độ Giang Bắc bên trên. Bạc Lậu lần nữa tiến đánh Vũ Ninh, vui tổng các vùng, Giả Tông Lượng xuất binh lên chiến, tao nộ thua trận. Triệu Vũ thu được tin tức này về sau, đem Giả Tông Lượng ngay tại chỗ miễn chức, xét nhà hỏi tộc bổ nhiệm Triệu Duật vì Lô Nam Chiêu lấy thống nhất quản lý dùng, toàn quyền phụ trách tiêu diệt phản loạn. Đồng thời, Triệu Vũ điều Tây quân tiến về Từ Châu, tiếp nhận Triệu Duật chỉ huy, bình loạn. Triệu Duật thu nạp Giả Tông Lượng bộ hơn người tiến theo Nhạc Cộng Thành, chỉ rõ Chiêu An, phân hóa chư bộ tộc, ám xây thành trại chờ đợi triều đình phái tới biện binh, chuẩn bị công lấy. Thủ lĩnh bộ tộc đấu cương, Bạc Lậu chờ trước sau tiếp nhận Trần An, nhưng xung đột y nguyên không ngừng. Không lâu sau đó, Triệu Vũ đưa cho Triệu Duật kính nguyên, Hoàn Khánh hai đạo nhân mã, tại Vương Dụ, Mã Giác xuất lĩnh dưới đến Lô Nam. Triệu Duật tự mình dẫn hơn 3 vạn chúng từ Giang An xuất phát, phân lộ tiến công. Lấy Vương Dụ ra Nhạc Cộng Thành đường, Mã Giác ra Trường Đình quân lộ, khác đem Trương Tư Chính tự thân phổ thông ra Mai Lĩnh Bảo nước Lô Chiên, Kỳ Tổng sẽ tại Yến Châu luân phược đại đội. Các lộ đánh hạ Yến Châu chung quanh đều thôn dự trữ về sau, tại tháng 11 thượng tuần trước sau đến Luân Phược đại đột. Quân Tống lấy cường nấu ngưỡng sạng, mũi tên không bằng nửa, binh vây bốn phía, liền công mấy ngày không thể khác. Triệu Duật phát hiện một nhất đột một chỗ không bố trí phòng vệ, liền mệnh thuộc hạ bắt viên hầu mấy chục con, lấy dây gai thấm tịch mờ trói tại khỉ thân, tuyển thiện trèo duệ tốt hơn 2000 người, thừa đêm ám mang theo khỉ trèo thang mây lặn leo núi đỉnh, đốt mỡ dây thừng, thả khỉ nhập trại. Trong trại trúc một nhà tranh bỏ lập tức giấy lên đại hỏa, quân coi giữ kinh loạn, quân Tống thừa thế phá trại mà vào, chém giết hơn 3000 người. Bạc Lậu phá vây trốn đi phía sau núi Luân Đa Đột, xoáy bị quân Tống bắt được, Lô Nam Bình, Chư Di Lạc đều hàng, đại tống lại thác 2000 dặm. Triệu Duật tu kiến thành trại, phân chia đồng ruộng, chiêu mộ bách tính trồng trọt, đồng thời để bọn hắn luyện tập tác chiến cùng phòng thủ, xưng những người này vì thắng binh. Triệu Vũ thu được tin chiến thắng về sau, hạ chiếu thiết trí xuôi theo bên cạnh An phủ ti bổ nhiệm chuyển vận phó sứ Tôn Hy Tẩu vì An phủ sứ. Triệu Duật thác bên cạnh có công, Triệu Vũ thăng Triệu Duật vì Diên Khang điện học sĩ, ban thưởng hắn tử Triệu Vĩnh Duệ thượng xá xuất thân, thư ký tỉnh giáo sách lang. Không lâu sau đó, chờ Triệu Duật đem Lô Nam sự tình tất cả đều xử lý tốt, Triệu Vũ đem Triệu Duật điều đến Liêu Đông bán đảo đảm nhiệm chế đưa dùng, phụ trách Liêu Đông bán đảo kiến thiết, cùng Kim Quốc giao chiến. Cùng Triệu Duật một khối tiến về Liêu Đông còn có dùng tên giả vì Trịnh Đại Lang Triệu Thọ. Triệu Vũ nhi tử nhiều lắm cũng quá quấn, trong bọn họ một chút hiện tại đã bắt đầu bộc lộ tài năng, mà lại càng ngày càng ưu tú. Dưới loại tình huống này, Triệu Thọ muốn kế thừa Triệu Vũ hoàng vị, liền không thể là một cái kẻ tầm thường, thậm chí hắn nhất định phải làm đến không thể so bất kỳ một cái nào huynh đệ kém, nếu không, dù là hắn là Triệu Vũ trưởng tử, cũng chú định sẽ cùng kia nhìn tựa như cách hắn chỉ có cách xa một bước hoàng vị bỏ lỡ cơ hội. Đây là Triệu Thọ nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm, Triệu Vũ biết, chính hiển tốt biết, Triệu Thọ cũng biết. Cho nên, đương Triệu Thọ đề xuất, hắn nghĩ lên tiền tuyến thời điểm, Triệu Vũ không có ngăn cản, Chính Hiển Túc cũng không có ngăn cản. Triệu Vũ cùng Chính Hiển Túc thậm chí đều chưa từng có nhiều do dự, liền đáp ứng Triệu Thọ thỉnh cầu. Dù sao, chiến trường là rèn luyện nhân ý chí cùng năng lực tốt nhất lò luyện, chỉ có trải qua sinh tử khảo nghiệm, mới có thể để Triệu Thọ tại tương lai hoàng vị chi tranh bên trong có đầy đủ lực lượng cùng thực lực. Chương 339, Thái tử cuốn lại chương 339, Thái tử cuốn lại. Triệu Thọ mang theo Lưu Kỷ, Dương Nghi Trung, Mã Quách, Hồ Thuyên các loại, theo Triệu Duật rời đi Đông Kinh Biện Lương Thành, đi thuyền tiến về Đăng Châu Cảng. Đi tới Đăng Châu Cảng cầu tàu bên trên, Triệu Thọ đám người nhìn thấy bọn hắn vĩnh sinh cũng sẽ không quên một màn. Kia lại như núi một chiếc cự hạm. Đương kia chiếc bảo thuyền từ sương sớm lộ ra ra hình dáng lúc, Triệu Thọ bọn người vô ý thức lui lại nửa bước, không phải e ngại, là thân thể đối bực này quái vật khổng lồ bản năng phản ứng. Chiếc này bảo thuyền thân thuyền so trong hoàng cung tử thần điện còn phải nguy nga, ô một mạn thuyền dưới ánh mặt trời hiện ra trầm thủy quang trạch, cao mấy trượng cột buồm xuyên thẳng vào tiêu, riêng là lộ tại mặt nước ngay thuyền, liền so Triệu Thọ bọn hắn ngày bình thường cưỡi thuyền rồng rộng ra 3 lần có thừa. Cái này là thuyền. Triệu Thọ nghe thấy thanh âm của mình phát run. Lưu Kỷ bọn người cũng có nghi vấn như vậy. Lúc trước trong cung cùng đám đại thần luận đến hải cương, trên họa chụp thuyền bất quá là điểm đen phát họa hình bóng, Triệu Thọ bọn người coi là cái gọi là bảo thuyền bất quá là so thuyền chở hàng lớn chút thôi. Có thể giờ phút này gần nhìn, thân thuyền đinh tán so với bọn hắn năm đấm còn lớn, bong tàu bên trên binh sĩ vãng lai như kiến, lại ngay cả mạn thuyền bóng tối đều lấp không đầy. Triệu Thọ chợt nhớ tới khi còn bé xem Sơn Hải Kinh tổng cảm giác những cái kia cự ngao trở núi truyền thuyết hoang đường, giờ phút này lại hoảng hốt cảm thấy, trước mắt cái này bảo thuyền, coi là thật có thể chở một tòa đảo ở trên biển hành tàu. Lên thuyền lúc, Triệu Thọ bọn người dẫm lên ván cầu, tấm ván gỗ lại không nhúc nhích tí nào, hổ giống dẫm tại hoàng thành trên bậc thềm ngọc. Thẳng đến mỏ neo thuyền lên liền, xích sắt ma sát anh minh như sấm bên hai, Triệu Thọ bọn người mới giật mình cái này quái vật khổng lồ không ngờ động. Lái ra bến cảng một khắc này, Triệu Thọ bọn người đang đứng tại đuôi thuyền. Mới đầu bọn hắn còn có thể trông thấy bên bờ thành quách tháp ảnh, bất quá nửa canh giờ, lục địa liền co lại thành một đạo hồi tuyến, lại trước mắt, giữa thiên địa chỉ còn lại lam. Không phải thành cung ngói lưu ly cái chủng loại kia lam, cũng không phải trong ngự hoa viên tình nhật lam. Là phô thiên cái địa, vô thủy vô trung lam. Nước biển tại mép thuyền cuộn cuộn, chỗ gần là trong suốt xanh đậm, hướng nơi xa thay đổi dần thành màu tràng, lại xa một chút, lại cùng thiên khung xanh thẳm dung thành một mảnh, không phân rõ không phải biển không phải trời. Chợt có bạch điểu lướt qua tầng trời thấp, cánh đảo qua đỉnh sóng, điểm kia trắng tại vô ngần lam bên trong, nhỏ bé giống giấy tuyên bên trên vô ý nhỏ xuống mực. Đông nhiên một trận trường phong lướt qua, đầy buồn nâng lên, bảo thuyền tại sóng lớn bên trong rất nhỏ chập trùng, lại vững như Thái Sơn. Triệu Thọ bị mạn thuyền trông về phía xa, chỉ thấy phía trước mặt biển đông nhiên bay lên sóng lớn, giống một tòa di động tường nước hướng thân thuyền đè xuống. Hắn cổ họng siết chặt, đã thấy mũi tàu nhấc lên một chút, lại như lưỡi dao bổ ra đầu sóng, tóe lên bọt nước dưới ánh mặt trời hóa thành đầy trời hồng thải, rơi vào trên mặt hắn, mang theo mặn chát chát ý lạnh. Tại Đông Kinh Biện Lương Thành lúc, Triệu Thọ coi là thành cung chính là thiên hạ biên giới, ngự tọa bên trên tầm mắt có thể cuối cùng tứ phương. Có thể giờ phút này đứng tại cái này bảo thuyền bên trên, nhìn qua vô biên vô hạn biển cả, hắn mới biết lúc trước nhìn thấy, bất quá là đáy giếng một phương trời. Một bên Triệu Duật nói, từ khi bệ hạ đăng cơ về sau, phát triển mạnh tạo ngành đóng tàu cùng trên biển mậu dịch, ta đại tống mới có thể có như thế hồng mông tự hạm, dùng bệ hạ xuất chúng ta đi ra lục địa, thác cương biển cả. Triệu Vũ đăng cơ trước đại tống, trên triều đình nhiều xem hải dương vì việc không dám làm, trong con mắt của bọn họ cương thổ chỉ ở lục địa thành quách cùng điện chủ ở giữa. Khi đó hải thuyền bất quá là ven bờ thủy vận công cụ, lớn nhất cũng bất quá chở mấy trăm thạch hàng hóa, càng không nói đến viễn dương mậu dịch, đối Liêu quốc, Kim quốc vãng lai nhiều dựa vào đường bộ các cảng, cùng Cao Ly, Nhật Bản lẻ tẻ giao dịch, cũng chỉ giao phó cho dân gian tiến hành, về phần cảng phía nam trung nam bán đảo chư quốc, tại dư đổ bên trên bất quá là chút mơ hồ một đoạn, liền sứ giả đều hiếm khi tiến vào. Thị bạc ti bất quá là cái thu chút thuế phụ thu chức quan nhàn tản, buôn bán trên biển nhóm ra biển trước tiên phải ở quan phủ nơi đó báo cáo chuẩn bị nửa năm, khi trở về còn phải bị tầng tầng bóc lột, dần ra buôn bán trên biển tất cả đều tuyển chọn lấy buôn lậu hình thức tiến hành trên biển mậu dịch. Triệu Vũ đăng cơ về sau, phát triển mạnh trên biển mậu dịch, phát triển mạnh tạo ngành đóng tàu, bến cảng một tòa khởi công xây dựng, thị bạc ti thành nhất chuyên ngành hải quan nha môn. Mà lại, đại tống hải thuyền ở đây mười mấy năm ở giữa được đến bay vọt về chất. Tại triều đình tổ chức bên dưới, đại tống một đám xưởng đóng tàu tụ tập lại một chỗ, đều lấy sở trưởng, lấy kiến tạo pháp thức bên trong chuẩn bao kết cấu, suy nghĩ ra ba đoạn thức thân thuyền, trước khoang thuyền nhọn như lưỡi dao có thể bổ sóng, bên trong khoang thuyền rộng như đình viện có thể chuyên trở, sau khoang thuyền sâu như giếng hầm có thể đưa mới vật kiểu mới bảo thuyền. Càng làm cho đại tống một đám thuyền tượng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ vẫn là ma hiệu kiểu phát minh động cơ hơi nước trên thuyền ứng dụng, hán bạo phát, vậy mà nhanh đuổi kịp ngựa tốc độ, thời khắc mấu chốt, theo gió bước sóng, truy kích đi thuyền, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Mấu chốt, gặp được một chút sóng to gió lớn lúc, loại này hơi nước động lực, có đôi khi thật có thể cứu mạng, khiến cho trang bị động cơ hơi nước thuyền càng có thể đi xa. Bây giờ, thị bạc ti thu thuế từ hàng năm mấy chục vạn sâu tăng tới hơn ngàn vạn sâu, so giang nam trà thuế còn nhiều, hải thuyền trọng tải từ mấy trăm thạch đến 5000 liệu, đại tống tơ lụa, đồ sứ, lá trà, pha lê, xà bông thơm, cứng nhắc, công nghiệp nhẹ phẩm trở thương phẩm thông qua đội tàu vận chuyển về ven đường các quốc gia, đổi về bằng bạc, hương liệu, bảo thạch, ngà voi trở dị vực đặc sản, phong phú đại tống đời sống vật chất, thôi động trên biển mậu dịch phát triển. Mười mấy năm qua, đại tống không nhúc nhích một mình một tốt, lại mượn tiên tiến hải thuyền, đem cương thổ thác đến lúc trước nghị cũng không dám nghĩ địa phương, đông đảo tiểu quốc kiến thức đại tống cường đại, rất nhiều quốc gia bởi vậy điều động sứ giả tới trước viếng thăm đại tống, hình thành vạn nước triều bái cục diện, tăng lên đại tống tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cùng địa vị. Triệu Thọ vịn mạn thuyền ngón tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Gió biển vòng quanh dâm đãng khí tức chú tâm vào trên mặt của hắn, mang theo nơi xa sóng lớn đánh ra thân thuyền anh minh, đem Triệu Duật lời nói vào nát, lại từng mảnh nhét vào hắn trong tai. Triệu Thọ biết hắn phụ hoàng Triệu Vũ là đại tống vĩ đại nhất hoàng đế, thậm chí là trong lịch sử vĩ đại nhất hoàng đế chi nhất. Có thể cho tới hôm nay, Triệu Thọ mới đối Triệu Vũ vĩ đại có một cái sơ bộ nhận biết. Mấy ngày về sau, Triệu Thọ một nhóm đến Đại Liên Cảng, Trương Thuần đề nghị đổi tên. Vừa tới Đại Liên Cảng lúc, Triệu Thọ bọn người ngoại trừ cảm thấy nơi này mới một chút, cũng không cảm thấy nơi này cùng Đăng Châu có cái gì khác biệt. Chỉ có Mã Khuếch cảm khái nói, điện hạ có chỗ không biết, chúng ta sơ đến lúc, nơi đây vô danh, cá người hô vì thanh nê ba. Gì có cảng? Duy đá ngầm vây chỗ nước cạn mà thôi. Chiếu lui thì thấy bùn bên trong dựng thẳng mấy chục lệ mục, nhiều nhất cho mười mấy tiểu ngư thuyền, thuyền giúp đều miên bá, cá người trên dưới tất nhiên thừa ra bẻ, sóng lớn thì đợi lâu. Mã Khuếch quay đầu nhìn về bây giờ cảng, nói, nay bờ trúc hai trượng đá xanh đê, có thể ngự cuối thu của phòng, bến tàu phân mười mấy nơi cập bến, lớn cho 5000 liệu bảo thuyền, tiểu đỗ liêu đông hàng thuyền, bờ có kho, khố phòng, thị bạc ti thự, gạch xanh nhà ngói trình tề, thắng tích Đăng Châu cũng nhà. Đang nói, một cỗ xe lửa loảng xoảng từ cầu tàu bên trên chạy qua, sau xe mặc dù chỉ có 5 khoang xe, lại như cũ trang đại lượng xi măng cùng vật liệu gỗ. Mã Khuếch cười nói, đây là Ma Nương Nương chỗ nghiên cứu phát minh xe lửa, xuôi theo bến tàu đặt đường dây, một xe có thể chở 5 xe chi hàng, xa nhanh hơn người nách áo gánh. Ngày trước chúng ta đến, vật vật duy lại cá người xe nhỏ, gặp mưa thì bùn không có đầu gối. Triệu Thọ thuận quý đạo nhìn lại, đã thấy nơi xa ụ tàu bên trong, mấy trăm tên công tượng chính vây quanh một chiếc hoàn toàn mới bảo thuyền ngay tại tu bổ. Thấy thế, Triệu Thọ kinh ngạc nói, ở đây xưởng đóng tàu. Phụ hoàng ta không lo lắng Liêu Đông để người nữ chân đoạt đi. Mã Khuếch nói, vậy hạ đối tiền tuyến tướng sĩ có lòng tin, lại nay Cao Ly đã cùng nữ chân kết mình, không dạy ta đại tống tiến về Nhật Bản chi thuyền cập bờ, ta đại tống chỉ có thể ở đây chỗ xây xưởng đóng tàu đối đi về hướng đông chi thuyền tiến hành kiểm tra tu sửa, để phòng vạn nhất. Từ Triệu Vũ tại Liêu Đông bán đảo bố cục, Triệu Thọ liền có thể nhìn ra được, đại tống chiếm lĩnh nơi này về sau, liền không nghĩ lại đem nơi này trả lại. Triệu Thọ một nhóm xuống thuyền về sau, đổi ngồi xe lửa bắc thượng, sau lại cưỡi ngựa đi tới tiền tuyến. Triệu Duật đem Triệu Thọ giao cho chủng sư đạo về sau, liền hồi Đại Liên. Thấy Triệu Thọ đi tới hắn nơi này, chủng sư đạo thật sự là nhức đầu không thôi. Có thể bồi dưỡng thái tử, cũng là quan trọng nhất sự tình, Triệu Vũ có thể đem thái tử Triệu Thọ giao đến hắn chủng sư đạo trên tay rèn luyện, cũng là coi trọng hắn. Cho nên, lại đáng lại khó, chủng sư đạo đều phải tiếp lấy. Chủng sư đạo cùng Tiểu Dự, Trương Tuấn, Trương Thúc Dạ bọn người thương lượng một phen, cảm thấy vẫn là đem Triệu Thọ đặt ở làm việc vững vàng lại thiện chiến Trương Tuấn trong quân cho thỏa đáng. Mà lại, thần cơ quân mới là đại tống tương lai, như vậy cũng tốt để Triệu Thọ hào hào tiếp xúc một chút đại tống tiên tiến nhất quân đội là như thế nào chiến đấu. Trương Tuấn lĩnh được cái này phòng tay nhiệm vụ về sau, không dám thất lễ, hắn trực tiếp đem Triệu Thọ bọn người an bài tại cháu của hắn Trương Tử Cái trong quân. Đừng tưởng rằng Trương Tử Cái là Trương Tuấn chất tử, liền hiểu lầm hắn là cái thuần túy ăn chơi thiếu gia, kỳ thực nếu không, hắn nhưng là Trương Tuấn thủ hạ đếm được trên đầu ngón tay đại tướng, mà lại tâm tư cẩn thận, thời khắc mấu chốt dám đánh dám liều. Trong lịch sử, tại mầm lưu binh biến lúc, Trương Tử Cái làm Trương Tuấn bộ tiên phong đi theo Hàn Thế Trung tham dự thảo phạt Miêu phó phản quân, bởi vì công lên tới võ công lang. Đến sau, Ngụy đủ quy mô xâm nhập phía nam, Trương Tử Cái lại đang ngó sen đường chi chiến có chiến công. Người Kim phá Minh về sau, Trương Tuấn bộ đội sở thuộc thu hồi túc, bằng hai châu, bại quân Kim tại Trá Cao trọng đại chiến dịch, Trương Tử Cái đều tham dự. Đợi đến Hoàn Nhan Lượng phá Minh, Trương Tử Cái thụ mệnh cứu viện Hải Châu, ở ngoài thành cùng quân Kim đại chiến, hai bại quân Kim, đem mấy ngàn quân Kim đuổi vào trong nước chết đuối, cuối cùng giải Hải Châu chi vây. Mặc dù về sau hắn cũng không có tiếp nhận Ngụy Thắng đề nghị, thừa thắng truy kích, mà là lấy nhận chiếu giải vây, không biết cái khác lý do lui về Từ Châu, nhưng cân nhắc đến lúc ấy hắn đã năm giới 50, cái khác nam độ tướng lĩnh như Thành Mẫn, Triệu Mật, Vương Quyền đợi đến ở độ tuổi này nhiều đã trở nên nhát gan sợ phiền phức, Trương Tử Cái có thể tại giã chiến bên trong đánh bại quân Kim, rất không dễ dàng. Bởi vì Triệu Vũ đã rơi qua thánh chỉ, muốn Triệu Thọ nặc danh rèn luyện, từ trước đến nay nghe lời nhất Trương Tuấn, căn bản là không có nói cho Trương Tử Cái, Triệu Thọ đến cùng là thân phận gì. Đương nhiên, Trương Tuấn cũng không có hô hắn chất tử, mà là hàm hàm hồ hồ nói với Trương Tử Cái một câu, Triệu Thọ là trong triều đại nhân vật chi tử, không thể thờ ơ. Trương Tử Cái nghe xong, cũng buồn nghịch cái tiểu thông minh, đem Triệu Thọ mấy người điều đến Triệu Vũ trưởng tử Triệu Diễn dưới trướng. Trương Tử Cái nghĩ thầm, Triệu Thọ quan hệ lại cứng rắn, còn có thể cứng rắn quá mức này bệ hạ trưởng tử, ta đem hắn giao cho đại hoàng tử quản thúc, khẳng định không có vấn đề a. Cứ như vậy, Triệu Diễn cùng Triệu Thọ cái này hai huynh đệ ở tiền tuyến gặp nhau. Thấy Triệu Thọ cũng tới, Triệu Diễn rất kinh ngạc. Bất quá, ngẫm lại hắn những cái kia huynh đệ có bao nhiêu quấn, Triệu Diễn cũng liền lý giải Triệu Thọ tuyển chọn. Nói thực ra, khi còn bé, nhất là vừa hiểu chuyện không lâu kia giai đoạn, Triệu Diễn đã từng cảm thấy bất công, rõ ràng hắn mới là Triệu Vũ trưởng tử, coi như bởi vì mẹ của hắn xuất thân không cao, Triệu Vũ nhi tử lại nhiều, hắn liền không có kế thừa Triệu Vũ hoàng vị cơ hội, cái này rất không công bằng. Có thể đến sau, theo mọi người chậm rãi lớn lên, Triệu Diễn mới phát hiện, hắn những này đệ đệ một cái so một cái lợi hại, mà lại không ít từ nhỏ đã dã tâm bừng bừng, thậm chí kiếm chỉ thái tử chi vị. Thấy thế, Triệu Diễn nghĩ thầm, nếu là hắn thái tử, kia không được bị gác ở trên lửa nướng đến cả đêm ngủ không yên á rằng này, Triệu Diễn chậm rãi cũng liền nghĩ thông suốt, cảm thấy làm cái không tranh quyền thế đại hoàng tử cũng không tệ. Trường giả vi tôn, huynh trưởng vi phụ, hắn lại không ngăn con đường của người khác, tại đại tông cái này chú trọng trường ấu tôn ti vương triều, hắn những cái kia đệ đệ muội muội khẳng định sẽ cùng hắn khách khí. Lại đến sau, theo Triệu Diễn lớn lên, kiến thức đến Triệu Vũ lợi hại, lại so sánh một chút năng lực của chính hắn, hắn lại tiến một bước thấy rõ, hắn căn bản cũng không thích hợp làm hoàng đế. Kể từ đó, Triệu Diễn triệt để hướng về người hiền lành phương hướng phát triển. Lần này, nếu không phải Triệu Vũ nói với Triệu Diễn, tương lai phân đất phong hầu lúc, toàn quân kinh lịch là trọng yếu khảo hạch chỉ tiêu, hắn cũng sẽ không chạy tiền tuyến tới đánh bóng. Bây giờ, Thấy Triệu Thọ cái này thái tử đều bị buộc đến tiền tuyến lịch luyện, Triệu Diễn đau lòng Triệu Thọ 3 giây, liền xông Trương Tử Cái nói, thống nhất quản lý lại đi làm việc, ta hai người chính là quen biết cũ, nơi này hết thảy có ta. Trương Tử Cái xông Triệu Diễn liền ôm quyền, liền rời đi. Chờ Trương Tử Cái sau khi đi, Triệu Diễn không có hỏi Triệu Thọ tại sao tới lịch luyện, mà là đi thẳng vào vấn đề cho Triệu Thọ giới thiệu, ta chỗ này chính là pháo đội, đánh trận lúc, tại trong đội ngũ ở giữa, địch nhân tại ngoài 2 trượng, thậm chí càng xa, liền có thể xạ kích, chỉ cần không vi quy thao pháo bình thường không có nguy hiểm, thái tử tại ta chỗ này đã có thể lập công, lại không cần lo lắng nguy hiểm, chính là ta chờ lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Không nghĩ, Triệu Thọ nghe nói, lại nhíu mày không thôi, hắn trầm giọng nói, ta trong triều nghe thấy, 14 hoàng huynh chờ từng đến một tuyến cùng địch chính diện giao chiến, chính tay đâm hơn 100 người. Thấy Triệu Thọ cũng muốn cùng Triệu Đường bọn hắn quấn, Triệu Diễn quyên nhủ, ngươi là thái tử, đại tống thái tử, há có thể giống 14 mấy người bọn hắn như vậy hồ nháo, bọn hắn đã bị phụ hoàng quát lớn, Đường Đường hoàng tử, sao có thể đứng ở nguy dưới tường. Triệu Thọ trong lòng tự nhủ, ta tốt hoàng huynh, ngươi chỉ thấy phụ hoàng gian dạy bọn hắn, có thể từng biết được, phụ hoàng muốn trọng dụng bọn hắn. Kỳ thật, Triệu Thọ rất lý giải Triệu Vũ tại sao phải trọng dụng những này dám đi một tuyến liều quá mệnh hoàng tử, thực sự là bọn hắn đã đầy đủ chứng minh qua đảm lượng của mình, dạng này người, chí ít trong hoàng thất tuyệt đối là khó được nhân tài, thời khắc mấu chốt có thể làm lên đại dụng, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ trọng dụng. Thấy Triệu Thọ tựa hồ không đồng ý hắn nói tới, Triệu Diễn còn nói, có can đảm liều mạng cố nhiên có thể chứng minh hắn dũng, nhưng ta pháo đội, trọng yếu giống vậy, phụ hoàng nói, về sau một đoạn thời gian rất dài, đại pháo chính là tả hữu một trận chiến đấu chính yếu nhất lực lượng, quân kim vì sao không dám cùng ta chính diện đối quyết, đều bởi vì ta có đại pháo. Thái tử như tập được pháo chiến chi pháp, không vượt qua mãng phu chỉ dũng. Đại hoàng huynh nói đến cũng có đạo lý, lại nói, bên trên một tuyến cận chiến về sau có rất nhiều cơ hội, trước học được pháo chiến chi pháp, đổi lại địa phương khác lịch luyện cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Triệu Thọ liền lưu lại. Chương 340, Thái tử tổng quân nhớ chương 340, Thái tử tổng quân nhớ. Đi tới tiền tuyến, Triệu Thọ từ Triệu Diễn cùng tiền tuyến tướng sĩ trong miệng biết rất nhiều hắn trước kia không biết đồ vật. Tỷ như, hắn phụ hoàng sở dĩ nhận đại tống sở hữu tướng sĩ tôn trọng, liền cả những cái kia vốn là người phiên hoặc người hồ tướng sĩ đều đối với hắn phụ hoàng khen không dứt miệng, ngoại trừ bởi vì hắn phụ hoàng là đại tống hoàng đế thân phận tôn quý bên ngoài. Càng quan trọng chính là, hắn phụ hoàng mỗi lần ngự giá thân trình, đều có thể xuất lĩnh bọn hắn đánh thắng trận lớn, để bọn hắn lập công được thưởng. Còn có chính là, hắn phụ hoàng cải biến nguyên lai đại tống văn tôn võ ti đối những cái kia bảo vệ quốc gia tướng sĩ vô cùng không công bằng trạng thái, mà là khai sáng văn võ phân trị thời đại, đề cao thật lớn bảo vệ quốc gia tướng sĩ địa vị xã hội cùng đãi ngộ, giống như là quân nhân bao quát quân nhân gia thuộc ưu tiên xem bệnh, quân nhân con cái ưu tiên chọn lựa trường học, liệt sĩ phụ mẫu ngày lễ ngày Tết đều có một đấu gạo, một đấu mặt, 2 cân thịt lĩnh các loại, tuyên truyền bên trên. Cũng từ hảo nam không làm lính biến thành nam nhi tốt liền nên cầm vũ khí lên bảo vệ quốc gia, quân nhân là đại tống người đáng yêu nhất loại hình. Lại có chính là, hán phụ hoàng cho đại tống quân nhân giải quyết sở hữu nỗi lo về sau, để bọn hắn có thể yên tâm trên chiến trường chém giết, nếu là chiến tử, không chỉ có cực kỳ quan vinh, cha mẹ vợ con của bọn hắn đều có triều đình quan. Mà lại, hắn phụ hoàng đánh vỡ quân môn độc quyền, thưởng phạt phân minh, để lại tống tướng sĩ chỉ cần cố gắng chém giết, liền có cơ hội vươn lên, cái này tại lúc trước bọn hắn muốn cũng không dám nghĩ. Ngoài ra, hắn phụ hoàng còn đại lực phổ biến quân y chế, giao trách nhiệm đối với thụ thương tướng sĩ, bất luận tôn ti, tất cả đều dốc hết toàn lực cứu chữa, tận lực để không đáng chết tướng sĩ tất cả đều có thể còn sống sót. Mặt khác, từ khi hắn phụ hoàng đăng cơ về sau, tại cho tiền tuyến tiếp tế phương diện, triều đình liền không có rơi qua dây xích, lương thảo đồ quân nhu chỉ có rất không có ít, chỉ có sớm không có muộn. Về phần từ tiền triều đình thường thường khất nợ quân lương tại hắn phụ hoàng cái này một triều kiến là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Có đôi khi quốc khố trống rỗng, hắn phụ hoàng chính mình xuất tiền túi đều sẽ đem quân lương trước trao. Dùng Lý Hoàng Phi lời nói tới nói chính là không thể để cho các tướng sĩ chảy máu lại rơi lệ. Đây hết thảy khiến cho hắn phụ hoàng tại quân nhân bên trong có được uy vọng cao, thâm thụ đại tống tướng sĩ yêu quý, tựa như một tòa nguy nga không ngã sân phòng, sừng sững tại mỗi một vị tướng sĩ trong lòng, trở thành bọn hắn kiên cố nhất dựa vào cùng cao quý nhất tín ngưỡng, cam tâm tình nguyện đi vì đó chiến đấu. Có thể nói, trong quân doanh, vô luận tướng lĩnh vẫn là binh sĩ, đối với hắn phụ hoàng tất cả đều là từ đáy lòng tôn kính, từ đáy lòng sùng bái, mà lại càng là lớn tuổi càng là như thế. Cho đến giờ phút này, Triệu Thọ mới hiểu được, hắn phụ hoàng tại quân nhân ở trong địa vị, đừng nói không người nào có thể thay thế cùng siêu việt, thậm chí đều không người có thể tới đánh đồng, bất luận là ai, cũng bao quát hắn ở bên trong, dù là hắn tương lai thành công kế thừa hắn phụ hoàng hoàng vị. Còn có, cho đến giờ phút này, Triệu Thọ mới hiểu được, vì cái gì hắn phụ hoàng sẽ đem bọn hắn những này có kiến công lập nghiệp chi tâm hoàng tử đưa đến tiền tuyến, thân lâm kỳ cảnh tham dự chiến tranh, nguyên lai, rất nhiều chuyện, thật không phải trên sách viết đơn giản như vậy. Triệu Thọ vốn cho là, thân là đế vương, chỉ cần tọa trấn cung đình ra lệnh là được, chưa hề nghĩ tới còn cần làm nhiều như vậy sự tình. Hoàng đế này thật đúng là không dễ làm. Ý thức được những này, Triệu Thọ tâm tình rất phức tạp. Cho tới nay, Triệu Thọ đều biết rõ, hắn đời này bất luận cố gắng thế nào, khả năng đều không đạt được hắn đã trở thành đại tống vĩ đại nhất hoàng đế phụ hoàng cao độ. Có thể hắn thực sự là không nghĩ tới hắn cùng hắn phụ hoàng ở giữa chênh lệch vậy mà như thế to lớn, thậm chí to lớn đến cũng không xứng cùng hắn phụ hoàng đánh đồng tình trạng. Giờ khắc này, Triệu Thọ cảm giác áp lực như núi. Bất quá nói đi thì nói lại, Triệu Thọ cũng là Trịnh Hiển Túc nhiều năm như vậy tỉ mỉ dạy nên, hắn từ khi hiểu chuyện bắt đầu, liền biết chính mình chính là đại tống đời tiếp theo hoàng đế. Cho nên, cứ việc Triệu Thọ đã bắt đầu ý thức được hắn cùng hắn phụ hoàng ở giữa chênh lệch thật lớn, nhưng hắn đồng thời không có nhụt chí, mà là lấy càng thêm cố gắng thái độ đuổi theo hắn phụ hoàng bước chân. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Thọ bắt đầu tích cực rèn luyện chính hắn quân sự kỹ năng, ban ngày xâm nhập hiểu rõ quân đội, ban đêm đọc thuộc lòng binh thư chiến sách. Trong thời gian này, chủ sư đạo nghiêm ngặt dựa theo đại tống quen thuộc nhất chiến pháp, cũng chính là cạn tấn công vào trúc, tổ chức vài chục lần quy mô nhỏ xuất kích hành động, kích thích người Kim toàn lực phản công. Người Kim bị quấy rối giận, tập kết 15 vạn đại quân, ý đồ đánh tan Liêu Đông bán đảo sở hữu lực lượng quân sự. Chủ sư đạo tự mình chỉ huy hết thể điều động công việc, cân đối các lộ quân mã. Cái này khiến quân Kim không cách nào tại ngắn ngủi mấy ngày vây quanh chiến bên trong tấn công vào Liêu Đông bán đảo. Mấu chốt, quân Tống có Lý Lâm Tháo, quân Kim công là bó tay bó chân, căn bản không dám dày đặc công kích. Mấu chốt, quân Kim tướng sĩ cân nhắc đến họ có bị chủ sư đạo chặt đứt đường về tiềm ẩn nguy hiểm, lại không thể có bất kỳ cắt đoạn, chỉ có thể bị ép không công mà lui. Thế, chủ sư đạo quả quyết phái ra đại tống kỵ binh truy đoạn. Nhưng đáng tiếc, cái này bị am hiểu hơn giã chiến quân Kim cho đánh lui. Trận chiến này, Kim quốc động viên 15 vạn đại quân, lại chỉ giết chết quân Tống vài trăm người. Đây là đang truy kích quân Kim lúc xuất hiện thương vong, mà quân Tống đang mượn lấy bảo trại phòng thủ phản kích lúc, mượn Lý Lâm Pháo, thần tí cũng giết chết Kim quốc mấy ngàn người. Chiến quả bên trên, khẳng định là quân Tống chiếm tiện nghi. Trọng yếu nhất chính là, Kim quốc người ít, đại Tống nhiều người, đại Tống bên này không sợ nhất chính là đổi bệnh. Nghe Trương Tuấn giải thích, Triệu Thọ càng phát ra cảm thấy Triệu Vũ cao minh, nhưng hắn còn có một cái nghi vấn, kia nữ chân không đến chiến đâu. Trương Tuấn cười nói, không thể theo hắn không đến chiến. Rất nhanh, Triệu Thọ liền minh bạch, Trương Tuấn đây là ý gì. Đánh lui quân Kim ngày thứ hai, Cựu Dự liền tay cấu trúc thông hướng Liêu Đông kinh thành công sự phòng ngự, bảo hộ sâu thông Liêu Đông bán đảo đến Liêu Đông kinh lộ tuyến. Đồng thời, Cựu Dự còn tổ chức sửa đường thông hướng trước kia Liêu quân Kim trú quân địa điểm. Phía trước đường sửa xong, đằng sau liền bắt đầu đặt đường dây, đem lại Tống bảo trại trực tiếp đẩy lên quân Kim tuyến đầu trận địa. Đó lấy, quân Tống tiếp tục xuất chiến quấy rối quân Kim, ngắn ngủi hơn một tháng, liền cùng quân Kim giao chiến hơn 40 trận, đánh quân Kim không ngại phiền phức. Càng để quân Kim khó chịu chính là, quân Tống trong hư có thật, trong thật có hư, để binh lực trên thực tế cũng không nhiều quân Kim vừa đi vừa về bắt đầu. Thừa dịp quân Kim thường xuyên bị điều động, chủ sư đạo đột nhiên phái đại quân tập kích thông hướng Thần Châu Kim quốc bảo trại, cướp đoạt chặt đứt Liêu Tây hành lang cùng Liêu Đông bán đảo yếu đạo. Khai chiến trước, chủ sư đạo cũng là người ta chuẩn bị kỹ càng xây thành vật liệu, yêu cầu còn lại các lộ đánh nghi binh, phân tán quân Kim lực chú ý thừa dịp quân Kim mệt mỏi ứng đối quân Tống quấy rối giai đoạn, quân Tống chỉ dùng 22 ngày, liền khống chế Thần Châu trước có lợi khu vực, sau đó một lần hành động cướp đoạt Thần Châu thành. Thành này bị Triệu Vũ làm tên vị Bình Kim thành, tận hàm tiêu diệt Kim triều chi ý cướp đoạt Bình Kim thành về sau, Cựu Dự tự mình dẫn đầu thợ thủ công cùng dân phu ra cố thành này. Bình Kim thành làm xong tiêu chí lấy liên tiếp quân Tống công kích bắt đầu. Bởi vì quân Kim bại lui, không chỉ Liêu Đông bán đảo quân Tống, Lưu Pháp xuất lĩnh Liêu Trùng Kinh quân Tống, cũng tại hướng về phía trước tu kiến bảo trại cùng sửa đường, nuốt Kim quốc cương thổ, đồng thời tại Kim quốc cảnh nội cấu trúc một hệ liệt công sự phòng ngự. Quân Tống bảo trại dần dần hình thành một đạo tam giác phòng tuyến, nghiêm ngặt hạn chế quân Kim hành động, quân Kim muốn dùng hắn tính cơ động đối quân Tống tiêu diệt từng bộ phận, đã là si tầm bậc đường. Bình Kim thành đứng vững, như là một cái tiếp nhập Kim quốc Liêu Đông nội địa linh thép, Kim quốc nếu như không nổ căn này linh thép, Liêu Đông bán đảo cùng đại Tống bản thổ liền sẽ triệt để nối thành một mảnh. Quả nhiên, Bình Kim xây thành tốt về sau, quân Tống tiếp tục dùng cạn tấn công vào trúc sách lược, lấy ngàn người làm đơn vị, tạo thành mấy chục chi xây thành tiểu đội, như từng bước xâm chiếm lá dâu hướng Kim quốc thọc sâu đẩy tới. Chỉ cần nơi nào quân Tống lấy được chiến quả, hậu phương công tượng cùng dân phu liền lấy hiệu suất kinh người đắp đất lũy thạch, thường thường mấy ngày bên trong liền có thể xây lên một tòa giản dị bảo trại, làm bước kế tiếp đẩy tới cứ điểm. Những này bảo trại chi chít khắp nơi, giữa lẫn nhau lấy mới xây con đường thậm chí là đường dây kết nối, đã có thể nhanh chóng chuyển vận lương thảo đạn dược, lại có thể hình thành hô ứng lẫn nhau phòng ngự hệ thống, như cùng ở tại Kim quốc thổ địa bên trên dệt thành một trường kín không kẽ hở lưới. Quân Kim tự nhiên sẽ không ngồi nhìn lãnh thổ bị từng bước xâm chiếm. Hoàn Nhan Tà Giã lần nữa tự mình dẫn 3 vạn tinh nhuệ, ý đồ phá hủy quân Tống tuyến ngoài cùng vài tòa bảo trại, sẽ mở quân Tống phòng tuyến lỗ hổng. Nhưng mà, quân Tống đã tại Bình Kim thành cùng đến tiếp sau cấu trúc hạch tâm bảo trại bên trong, tu kiến pháo khung, đồng thời bố trí Lý Lâm Pháo, còn chuẩn bị đại lượng gỗ lăn để mà phòng ngự. Hoàn Nhan Tà Giã biết rõ quân Tống bảo trại kiên cố, hỏa pháo sắc bén, như lấy bình thường chi pháp cường công, át gặp trọng thương. Cho nên tập người Hán, cao ly công tượng, dân phu mấy ngàn, ngày đêm chế tạo gấp gáp nhà ấm, nông xe, thuận xe chi thuộc. Nhà ấm lấy dày một vi cốt, bên ngoài khỏa da châu sống, hạ trang vòng lăn, có thể dung hơn 10 người phụ phục đẩy tới, thẳng đến dưới thành, nông xe cao cùng thành đủ, vòng to như cuộn, bên trên thiết lập cầu vượt, binh sĩ có thể duyên bậc thang lên xe, vượt tường mà vào, thuận xe, tên như ý nghĩa, chính là lực phòng ngự kinh người, diện tích phòng ngự lại lớn chiến xa. Sau 3 ngày, quân Kim đánh chống gieo họ mà tiến. Trước lấy nhà ấm vì đi đầu, hơn 30 chiếc đầu đuôi đụng vào nhau, như hát ngoan quỷ xuống đất, chậm rãi ép về phía đại Tống bảo trại. Trại bên trên quân Tống thấy thế, cũng không hoảng loạn, đợi nhà ấm đi tới trong vòng trăm bước, thủ tướng ra lệnh một tiếng, mấy chục khung máy ném đá bỗng nhiên phát lực, cự thạch gào thét lên rơi đập, mấy chiếc nhà ấm lúc này băng liệt, phiến gỗ cùng da trâu văng khắp nơi. Đồng thời, Lý Lâm pháo ầm ầm rung động, liền nhắm chuẩn quân Kim nhà ấm đánh. Đạn pháo đánh trúng nhà ấm, mục da vỡ nát, thậm chí liền cả nhà ấm quanh mình đều bị nổ vỡ nát, bùn đất cuộn, thi hài bừa bộn. Chỉ cần nhà ấm bị đánh nát, dấu ở trong đó kim binh liền sẽ bạo lộ ra. Trại trên tường lập tức tiến như châu chấu, Lý Lâm súng phanh 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 xếp hàng xạ kích. Bất luận là thần thí cung, vẫn là Lý Lâm súng tầm bắn đều vượt qua quân Kim cung tiễn. Mấu chốt, quân Tống là từ trên hướng xuống bắn, quân Kim là từ dưới đi lên bắn. Kết quả không cần nói cũng biết, đại lượng kim binh bị quân Tống bắn giết. Cùng lúc đó, quân Kim cánh phải ngông xa trận cũng bắt đầu di chuyển về phía trước. Hơn 10 chiếc ngông xe tại thuẫn xe điểm hộ bên dưới, chậm rãi tới gần trại tường. Thấy thế, Lý Lâm Pháo lập tức thay đổi họng pháo, oanh kích thuẫn xe cùng lồng xe. Đạn pháo tinh chuẩn rơi vào thuẫn xe cùng lồng trên xe, kịch liệt bạo tạc đem thuẫn xe nổ thất linh bát lạc, lồng xe thân xe cũng bị nổ ra từng cái lỗ lớn, trên xe kim binh dồn dập đều thảm rơi xuống. Mà quân tống tướng sĩ thì tại một đám tướng lĩnh chỉ huy bên dưới, đều đâu vào đấy bắn giết lấy những cái kia không có bảo hộ kim binh. Nhưng mà, quân kim tựa hồ quyết tâm muốn đột phá quân tống phòng tuyến, không để ý thương vong, tiếp tục khu xử còn thừa nhà ấm cùng lồng xe đẩy tới. Cũng tham gia một trận chiến này Triệu Diễn cùng Triệu Thọ, chỉ huy pháo binh cấp tốc lắp đạn, tiếp tục dựa theo trường tử cái chỉ huy oanh kích quân kim nhà ấm cùng lồng xe. Bởi vì quá mức vội vàng cùng hồi hộp, hai huynh đệ cuống họng đều hô bốc khói. Thông qua thực chiến, Triệu Thọ cũng cuối cùng bản thân cảm nhận được vì cái gì Triệu Vũ sẽ nói, tương lai một đoạn thời gian rất dài, chiến trường đều chính là đại pháo thiên hạ, thực sự là cái này Lý Lâm Pháo quá dùng tốt. Thậm chí có thể nói, nếu là không có Lý Lâm Pháo, quân tống chiến đấu tuyệt đối sẽ gian khổ vô số lần. Cũng là tại thời khắc này, Triệu Thọ mới phát giác được, hắn nghe Triệu Diễn, lưu tại pháo đội, đúng, nếu không, hắn làm sao lại biết Lý Lâm Pháo mới là trên chiến trường chủ thể. Chỉ tiếc, tiền tuyến Lý Lâm Pháo vẫn là quá ít, tính toán đâu ra đấy, hết thảy mới 20 mấy cửa. Cái này không thể nghi ngờ cho quân kim thời cơ lợi dụng. Kết quả chính là, cứ việc Triệu Diễn, Triệu Thọ chờ pháo đội người đem không ít Lý Lâm Pháo đều đánh đỏ, nhưng vẫn là có không ít nhà ấm cùng lồng xe vọt tới dưới tường thành. Kim binh cấp tốc tự thân nhà ấm bên trong tuôn ra, tay cầm sẻn quốc muốn đào tường cơ, muốn đào sập đại tống lâm thời tu kiến bảo trại, để quân kim thời khắc chuẩn bị công kích kỵ binh xông vào trong trại. Lồng xe cầu vượt thì ầm vang buông xuống, kim binh ngao ngao kêu đạp cầu mà lên. Đối với này, trại trên tường quân tống đã sớm chuẩn bị, tay cầm thần tí cung, Lý Lâm súng quân tống tướng sĩ lấy ba đoạn thức xạ kích, dẫn phu ôm hoặc là nhấc lên gỗ lăn hướng dưới thành đập tới như là thác nước chút xuống, oanh thiên lôi như lưu tinh mưa một dạng hướng cầu vượt cùng lồng trên xe ném. Dây đặc mũi tên, viên đạn sen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, đem những cái kia leo lên tường thành kim binh bắn giết. Gỗ lăn đem những cái kia mưu toàn trèo lên trại tường kim binh vô tình tổn vệ. Càng đáng sợ chính là giống lựu đạn một dạng oanh thiên lôi, tại lồng xe cùng trên thiên tiểu bạo tạc, mang đến từng mảnh tử thương. Kim binh thế công dù mãnh, lại tại quân tống cứng cỏi phòng tuyến trước mặt, như là sóng biển đụng vào đá ngầm, tan nát thành vô số bọt nước. Càng có quân tống binh sĩ đem dầu nhiên liệu dội xuống, châm lửa dẫn đốt, nhà ấm, lồng xe nháy mắt thành lồng sưởi, trong xe binh sĩ kêu thảm bị liệt diễm thôn phệ. Hoàn Nhan Tả Dã thấy thế, cấp lệnh đến tiếp sau bộ đội tấn công mạnh. Quân kim kiến phụ mà lên, lại bị trại trên thành Lý Lâm Pháo, Lý Lâm súng cùng cung nỏ áp chế gắt gao. Lý Lâm Pháo thỉnh thoảng oanh minh, mỗi một phát pháo đạn rơi xuống đất, đều tại quân kim trong trận xé mở một đường vết rách, nhân mã huyết nhục văng tung tóe. Đến hoàng hôn thời gian, quân kim thi tích như núi, nhà ấm, nông xe tổn hại hơn phân nửa, vẫn chưa thể vượt tường nửa bước. Quân tống thừa dịp lúc ban đêm chỉnh đốn, gia cố thành phòng, bổ sung đạn dược. Kỳ thật, trận đánh tới mức này, không ít quân kim tướng sĩ, nhất là chiếm quân kim nhiều nhất Cao Ly Minh, đã không muốn lại đánh. Có thể quân kim nhưng lại không thể không đánh, nếu không đợi đến quân tống từng bước xâm chiếm rơi Liêu Đông, Kim quốc liền phải vong quốc diệt chủng. Cho nên, Hoàn Nhan Tả Dã tổ chức tàn khốc đốc chiến đội, buộc quân kim tiếp tục tiến công. Kết quả là, ngày kế tiếp, quân kim phục công, thế công càng gấp, nhưng như cũng khó lay bảo trại mảy may. Trại bên trên Lý Lâm Pháo hỏa lực không dứt, gỗ lăn dùng hết, liền ném bao thuốc nổ, tiếng nổ liên tiếp, quân kim tử thương nằm lộn ngang. Như thế giữ lẫn nhau năm ngày, quân kim hao tổn gần vạn, nhà ấm, nông xe chở khí giới bị hết, sĩ khí mất hết. Hoàn Nhan Tả Dã thấy công thành vô vọng, lại kéo sợ bị quân tống viện binh vây kín, đành phải hạ lệnh rút lui. Quân tống kỵ binh thừa cơ xuất kích, lợi dụng quân kim rút lui lúc hỗn loạn, không ngừng chia ra bao vây nhỏ bốn cổ phần binh, cho tiêu diệt, mà bảo trại bên trong Lý Lâm Pháo thì tiếp tục cung cấp hỏa lực chi viện, oanh kích ý đồ một lần nữa tập kết quân kim, để bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự. Cái này khiến quân kim đại bại. Quân tống kỵ binh truy sát trong vòng hơn 10 dặm, lại trả mấy ngàn. Trải qua trận này, quân kim không dám tiếp tục tùy tiện công trại, quân tống thì bằng kiên thành hỏa pháo chi lợi, tiếp tục từng bước xâm chiếm Liêu Đông chi địa, Kim quốc cương thổ ngày nhỏ, dần dần thành bó tay chi thế. Chương 341, thái tử trong mắt nam nữ chương 341, thái tử trong mắt nam nữ. Tự mình tham dự Bình Kim thành một trận chiến này Triệu Thọ, cảm khái rất nhiều, nhất là khi hắn nghe những lao binh kia nói lên ban đầu đại tống không có Lý Lâm Pháo trở vũ khí cùng hạ quân giao chiến lúc chỉ có thể mượn nhờ công sự phòng ngự lấy mạng tương bác mới có thể miễn cưỡng ngăn cản hạ quân công kích về sau. Từ lúc còn rất nhỏ dậy, Triệu Thọ cùng hoàng tử khác cùng hoàng nữ liền biết, trong hậu cung có năm nữ nhân thân phận địa vị cùng hắn nàng phi tần khác biệt, liền hắn mẫu hậu cũng không nguyện ý trêu chọc các nàng, thậm chí không dám trêu chọc các nàng tương đương với trong hậu cung mu bá, hoành hành tất cả hậu cung, muốn làm gì, thị tẩm số lượng chính là hậu cung chi quan, thậm chí đều vượt qua hắn mẫu hậu. Bởi vì tiền triều hoàng đế Tống Chiết Tông Triệu Húc cái thiếp diệt vợ dung túng chính mình sủng phi Lưu Thanh Tinh cướp đoạt chính mình hoàng hậu Mạnh Tương hoàng hậu chi vị, dẫn đến cùng Mạnh Tương có quan hệ người tất cả đều lọt vào liên lụy, từ nhỏ đã trưởng thành sớm Triệu Thọ, có một đoạn thời gian đặc biệt lo lắng, hắn phụ hoàng cũng đều vì cái này năm nữ nhân mà đem hắn mẫu hậu đẩy vào lãnh cung, sau đó đem hắn thái tử chi vị phế bỏ, đổi thành cái này năm nữ nhân cái nào đó nhi tử. Đến sau, thẳng đến trông thấy hắn phụ hoàng cùng hắn mẫu hậu tình cảm vẫn luôn rất tốt, cái này năm nữ nhân cùng hắn mẫu hậu chung đụng được cũng phi thường hòa hợp, Triệu Thọ mới bỏ đi dạng này lo nghĩ. Có thể tùy theo mà tới chính là cái này năm nữ nhân nhi tử đối với hắn khiêu chiến. Triệu Lệ, Triệu Tồn, Triệu Kình, Triệu Đường đều là huynh đệ bọn họ bên trong người nổi bật, các đều rất ưu tú, từ nhỏ tại văn thao vũ lược phương diện liền không có thua qua hắn, nhất là hắn thập tứ đệ Triệu Đường, không chỉ có chưa từng bại hắn, còn từ đầu đến cuối dã tâm bừng bừng, liền kém nói thẳng hắn muốn làm thái tử. Đến sau, thậm chí liền cả hơi nhỏ một chút Triệu Hưng cùng Triệu Thịnh cũng đã tại hạ một nhóm hoàng tử bên trong bộc lộ tài năng. Khi còn bé, Triệu Thọ một mực không hiểu cái này năm nữ nhân nhiều cái gì, hắn phụ hoàng lại thích cái này năm nữ nhân cái gì. Thằng đến lớn lên một chút, Triệu Thọ mới hiểu được, Viên Khuynh Thành giải quyết đại tống thậm chí là toàn nhân loại đều thiếu lương thực vấn đề, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, là thời đại này vĩ đại nhất nữ nhân, Ma Hiểu Kiều phát minh đông đảo tiên tiến cứng nhắc thiết bị, công nghiệp vật liệu, đại đại cải biến đại tống nhân dân sinh hoạt, thậm chí là cải biến nhân loại tiến trình. Diệp Thi Vận không chỉ có sáng tạo ra tới cứu người vô số Diệp Thi Vận ý điển vẫn là đại tống kinh. Thế phía sau màn thao bàn thủ, đại tống trên thực tế nữ tài thần. Triệu Thọ để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho hắn gặp ba người nữ nhân này, cũng sẽ cho các nàng những này đặc quyền. Chính là, Triệu Thọ không biết, sao có thể tìm được dạng này kỳ nữ. Đáng nhắc tới chính là, Viên Khuynh Thành, Ma Hiểu Kiều, Diệp Thi Vận bản sự cùng cống hiến Triệu Thọ biết, cùng các nàng nổi danh Trương Thuần cùng Lý Lâm có bản lãnh gì cùng cống hiến, Triệu Thọ không được rõ lắm, hắn chỉ biết, hắn phụ hoàng đi đến đâu đều mang Trương Thuần cùng Lý Lâm. Đương nhiên, Triệu Thọ cũng đã được nghe nói một chút Trương Thuần cùng Lý Lâm bản sự. Thì như, Trương Thuần tinh thông thuật tính toán, có thể làm nữ sĩ. Tỷ như, Lý Lâm tinh thông kiện thân chi thuật cùng có nhất định quân sự kỹ năng, có thể cùng hắn phụ hoàng kiện thân cùng cho nhất định quân sự đề nghị. Thẳng đến hiện nay, Triệu Thọ mới biết được, Lý Lâm phát minh Lý Lâm pháo thành quân tống đòn sát thủ, mà lại, sở hữu vũ khí chiến pháp đều là Lý Lâm phát minh, nàng hiện tại cũng có nữ chiến thần tên hiệu. Đã tự mình thử qua và tận mắt nhìn qua Lý Lâm pháo, Lý Lâm súng, hổ tôn tháo, oanh thiên lôi, túi thuốc nổ trở vũ khí uy lực cùng hoàn toàn áp chế quân kim vũ khí chiến pháp Triệu Thọ, cũng cảm thấy Lý Lâm xứng với nữ chiến thần cái tên hiệu này. Về phần còn lại Trương Thuần, có thể cùng Biên Quân Thành, Ma Hiểu Kiều, Diệp Thi Vận, Lý Lâm nổi danh, còn có thể mỗi ngày đi theo hắn phụ hoàng tả hữu, hắn tin tưởng khẳng định vẫn là có bất phàm chỗ. Ta nghe thấy cùng nữ chân giã chiến qua giúp tướng quân một cái huynh đệ nói, hắn nơi đó hổ tồn tháo, oanh thiên lôi đều dùng tới, cũng chỉ là cùng nữ chân đánh cái chia 5 năm, kia nữ chân binh am hiểu tấn công, là không muốn sống đồng dạng bọn tới chỗ gần bắn tên, một tiễn một cái, cực kỳ lợi hại, chúng ta như muốn chiến thắng bọn hắn, cũng chỉ có thể ở phía xa lấy hổ tồn tháo, thần tí cung, hỏa súng tấn công mạnh, không dạy hắn cẩn thận, đến chỗ gần, liền lấy oanh thiên lôi nổ hắn, như thật bị hắn tới gần, chỉ có kéo vang oanh thiên lôi xông đi lên đồng quy vu tận, nếu không khó mà thủ thắng. Như vậy lúc chính là huyết chiến liệt, huyết chiến cũng phải chiến a, chiến tử quang linh, triều đình vạn sự đều quản, sợ chiến, quân pháp vô tình, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, còn phải giáo tổ tông hổ thẹn, để thê tử cả một đời đều không ngẩng đầu được lên, được không bù mất chi vô cùng. Vẫn là đánh thủ thành chiến tốt nhất, đã có thể được chiến công, lấy được thăng thưởng, còn không cần lấy mạng đổi mạng. Nay đều lại bệ hạ anh minh, cũng không bởi vì ta đại tống vũ khí lợi hại, cùng tại giã chiến bên trong chiến thắng qua nữ chân, liền một vị cùng nữ chân ra chiến, mà là Dương Trường tránh đoạn, lấy quân ta am hiểu nhất cạn tấn công vào trúc chi pháp tới tiêu diệt nữ chân. Hoặc là nói, bệ hạ chính là từ xưa đến nay nhất hiểu quân sự minh quân. Nghe thấy các tướng sĩ như thế đánh giá hắn phụ hoàng, Triệu Thọ trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời tự hào cùng khâm phục. Tự hào, bắt nguồn từ các tướng sĩ đối với hắn phụ hoàng vô hạn kính ngưỡng cùng khẳng định, đó là một loại đối minh quân, đối anh hùng từ đáy lòng tán thưởng. Hắn âm thầm suy nghĩ, phụ hoàng không chỉ có tại trị quốc lý chính bên trên có siêu phàm trí tuệ và lòng can đảm, tại quân sự mưu lược bên trên cũng là như thế thâm thúy, lại nhìn xa trông rộng, có thể coi trọng như vậy vũ khí, đồng thời thật lấy vũ khí triệt tiêu như dã nhân đồng dạng người nữ chân chiến lược, đồng thời lại không mất cơ hội cơ khai thác ổn thỏa nhất chiến thuật, từng bước một từng bước xâm chiếm lấy kim quốc. Phần này năng lực coi là thật không phải người bình thường có thể bằng. Cùng lúc đó, Triệu Thọ âm thầm suy nghĩ, chính mình nếu có thể kế thừa phụ hoàng một nửa trí tuệ, đoán chừng là đủ ở đây rối bời thế gian đặt chân, bảo vệ cẩn thận đại tống giang sơn xa tắc. Trận này thắng lợi về sau, chỉ là để quân đội thoáng chỉnh đốn cùng bổ sung một chút, chủ sư đạo liền chỉ huy quân tống triệt để thu hồi thần châu, đánh thông liêu đông bán đảo cùng liêu tây hành lang ở giữa lục địa thông đạo. Làm tốt đây hết thể về sau, ổn trọng chủ sư đạo mới cho Triệu Vũ bên trên tin chiến thắng. Mà trên thực tế, Triệu Vũ đã thu được Bình Kim thành đại thắng tin tức. Nhưng Triệu Vũ cũng không gấp gáp tỏ thái độ, mà là tại chủ sư đạo tin chiến thắng đưa tới về sau, mới hạ chỉ, để xu mật viện dẫn binh bộ cùng hộ bộ mau chóng xác minh tiền tuyến tướng sĩ chiến công, ngay lập tức đem thăng thượng phát hạ đi, cổ vũ sĩ khí. Tan chiều về sau, Triệu Vũ không có cùng đại thần thương lượng cáo miếu sự tình, mà là trực tiếp đi tới Ma Hiểu Kiều ở vào Cấn Nhạc Vạn Tuế Sơn Hoàng Gia Nghiên Cứu Khoa Học Viện. Lúc này, liên khoa nghiên nhân viên mang thợ thủ công, Hoàng Gia Nghiên Cứu Khoa Học Viện đã có gần 1000 người. Gần đây 1000 người, nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn là Triệu Vũ dùng thời gian mười mấy năm, từ tất cả đại tống thu nạp đến nghiên cứu khoa học nhân tài, bọn hắn đều là các lĩnh vực tàng long ngọa hổ hàng người. Có tinh thông toán học, đầu ngón tay gậy ở giữa liền có thể ly trong phức tạp số liệu, tại chút xíu ở giữa thôi diễn vạn vật quy luật, có thông hiểu thiên văn, xem sao đo đấu như lấy đồ trong túi, có thể theo nhật nguyệt tinh thần vận hành định bốn mùa, đo phương vị, có am hiểu cứng nhắc xảo cấu, bình thường vật liệu gỗ, đồ sắt kinh hắn tay, liền có thể hóa ra tinh xảo cơ quan, hoặc dùng ít sức xét hiệu, hoặc khu động vật nặng, còn có chuyên tại vật liệu nghiên cứu sáng chế, từ khoáng thạch. Bên trong luyện ra mới sắt, tại có cây bên trong rút ra chất kết dính, để đồ vật càng kiên, càng mềm dai, càng dùng được. Những người này tụ tại một chỗ, tại Ma Hiểu Kiều xuất lĩnh dưới, lẫn nhau xác minh, từng hô giận rát. Toán học vì cứng nhắc vận chuyển cung cấp tinh chuẩn tiêu chuẩn, thiên văn vì thời tự an bài cùng đường dài đi thuyền chỉ dẫn phương hướng, cứng nhắc xảo nghĩ đem lý luận chuyển hóa thành thực dụng công cụ, tài liệu mới lại để cho công cụ đột phá vốn có giới hạn. Lò luyện bên trong ánh lửa trắng đêm không tắt, trên bản vẽ đường nét ngày càng tinh vi, từ cải tiến canh tác nông cụ đến tăng lên vận lực khí giới, từ đo đạc thiên địa dụng cụ đến giá luyện rèn đúc tân pháp, từng ly từng tí đột phá dần dần hội tụ thành dòng, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã vì đại tống cách mạng công nghiệp trúc nhà tù căn cơ. Những năm này, tán dương Triệu Vũ anh minh thần võ thanh âm càng ngày càng nhiều, bọn hắn cơ hồ đều nhanh muốn đem Triệu Vũ nâng đến trên trời. Có thể Triệu Vũ lại hết sức rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể như thế anh minh thần võ, chủ yếu là hai người công lao, các nàng chính là Viên Khuynh Thành cùng Ma Hiểu Kiều. Cái trước, giúp Triệu Vũ giải quyết đại tống bách tính vấn đề sinh tồn. Cái này trọng yếu nhất. Người đời sau, dục vọng đều là giống như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Có che đậy thân thể quần áo, liền nghĩ muốn nhãn hiệu thời trang, có no bụng lương thực, liền truy cầu chân tu mỹ vị, ở lại phòng ở, lại nhớ biệt thự, lớn bình tầng. Tựa hồ vĩnh viễn có lấp không đầy một khe, được đến càng nhiều, muốn liền càng nhiều, hiếm khi có thể vì lập tức vốn có cảm thấy thỏa mãn. Có thể thời đại này người khác biệt. Đối bọn hắn mà nói, sinh tồn màu lót thủy chung là thiếu thốn, đói bụng là khắc vào trong trí nhớ chuyện tầm thường. Cho nên, cơm no hai chữ, liền thành bọn hắn suốt đời sở cầu cực hạn. Chỉ cần có thể ăn no, liền đủ để cho bọn hắn mặt mày hớn hở, cảm thấy thời gian có chạy đầu, là thiên đại hạnh phúc. Phần này hạnh phúc đơn giản mà thực sự, không cần phức tạp tô điểm, không cần hoa lệ tân trang, vẻn vẹn là trong bụng không đói, liền đủ để cho bọn hắn đối sinh hoạt tràn ngập cảm kích, đối cho bọn hắn phần này an ổn triều đình lòng mang chân thành. Viên Khuynh Thành giải quyết cái này căn bản nhất nhu cầu, chính là giúp Triệu Vũ ổn định hắn thống trị, để đại tống căn cơ vững chắc như bàn thạch, dân chúng an cư lạc nghiệp, đối triều đình mang ơn, cái này liền là đại tống trường trị cửu an đặt vững kiên cố nhất cơ sở. Mà dân dĩ thực vi thiên, bách tính ăn no cơm, mới có thể tâm vô bảng vụ sản xuất lao động, mới có thể chân tâm thật ý ủng hộ triều đình, đại tống cũng mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Có thể nói, Viên Khuynh Thành thật sự là Triệu Vũ ngồi vững đại tống hoàng vị mấu chốt nhất người. Bất quá nói đi thì nói lại, vẹn vẹn có lương thực, chỉ có thể cam đoan đại tống nội bộ tương đối an ổn, hơn nữa còn chỉ là nội bộ tầng dưới chốt ổn định. Triệu Vũ muốn đối ngoại quyết trương, chỉ dựa vào lương thực coi như không được. Không chỉ có như thế, chỉ có lương thực, Triệu Vũ liền để đại tống nội bộ hoàn toàn ổn định lại đều làm không được. Phải biết, cái này lương thực một khi nhiều, liền không đáng tiền, nhất là tại Triệu Vũ vì bảo đảm dân sinh một mực tại chèn ép đại tống trong nước giá lương thực tình huống dưới. Đừng quên, Triệu Vũ đã phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu đem nguyên bản tại bình thường dân chúng trên người gánh nặng chuyển rời đến thân sĩ giai tầng trên thân, làm cho thân sĩ giai tầng chống đỡ không nhỏ áp lực. Cái này lại để cho thân sĩ giai tầng trên tay lương thực trở nên không đáng tiền, đây không phải là buộc bọn hắn tạo phản sao? Trên thực tế, đơn thuần khởi nghĩa nông dân rất khó lật đổ một cái vương triều. Khởi nghĩa nông dân ưu thế ở chỗ quy mô khổng lồ, phạm vi bao trùm rộng, có thể trực tiếp trùng kích vương triều cơ sở kinh tế cùng cơ sở thống trị. Đương thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, thuế má hà khắc trọng, thiên tai liên tiếp phát sinh lúc, nông dân quần thể nguy cơ sinh tồn bị kích thích, dễ dàng hình thành càn quét cả nước lực lượng. Nhưng khởi nghĩa nông dân tính hạn chế cũng rất rõ ràng, tổ chức rời rạc, khuyết thiếu lâu dài chiến lược, thường thường ỷ lại tôn giáo hoặc một mạc khẩu hiệu ngưng tụ sức mạnh, hậu kỳ dễ bởi vì nội bộ phân liệt, khuyết thiếu quản lý kinh nghiệm mà thất bại, như Thái Bình Thiên Quốc vận động. Thân sĩ giai tầng liền không giống. Thân sĩ giai tầng bao quát qua lại địa chủ, văn nhân chờ, nắm giữ lấy tri thức, tài phú, nhân mạch cùng địa phương quyền lực, nếu như bọn hắn phản loạn, ưu thế ở chỗ mục tiêu minh xác, tài nguyên tập trung, có thể trực tiếp giao động vương triều cốt lõi thống trị. Bọn hắn quen thuộc quan lại hệ thống vận hành, có thể lợi dụng quyền lực mạng lưới xúi dục quân đội, khống chế mới, thậm chí trực tiếp phát động chính biến cung đình, như cuối thời Đông Hán Đồng Trác chi loạn, Tào Ngụy Tư Mã thị đoạt quyền. Bất quá nói đi thì nói lại, thân sĩ giai tầng phản loạn cánh cửa cao hơn, cần đột phá trung quân luân lý trói buộc, lại thường thường ỷ lại nội bộ quyền lực đấu tranh, như hoàng quyền sa sút, tôn thất tranh vị, mới có cơ hội. Như vương triều trung ương tập quyền vững chắc, thân sĩ giai tầng lợi ích được đến bảo hộ, bọn hắn càng có khuynh hướng giữ gìn hiện hữu trật tự, mà không phải chủ động phản loạn. Triệu Vũ trước đó cưỡng ép phổ biến Tân Chính hai sách đã trọng thương thân sĩ tập đoàn, đồng thời cùng thân sĩ tập đoàn huyên náo rất ương, nếu là hắn không thu tay lại, kia thật sự là đang ép thân sĩ tập đoàn cùng chính mình triệt để quyết liệt, thậm chí là đang buộc bọn hắn tạo phản. Mà sự thật chính là, mặc kệ Triệu Vũ có nguyện ý hay không thừa nhận, thân sĩ giai tầng đều là đại tống thống trị cơ sở, không có bọn hắn, Triệu Vũ coi như lại nhận bách tính yêu quý, cũng phải trở thành vòng quốc chi quân. Đối việc này, Triệu Vũ vẫn luôn có thanh tỉnh nhận biết. Cho nên, tại phổ biến Tân Chính hai sách về sau, Triệu Vũ lập tức bắt đầu giảm miễn thuế nông nghiệp. Triệu Vũ như thế cũng là tại cho bách tính mở trói, cũng là tại hòa hoãn cùng thân sĩ giai tầng quan hệ. Thậm chí cái sau trọng yếu hơn. Dù sao, bách tính trên tay mới vài mẫu ruộng đồng. Bất quá, dựa vào Triệu Vũ giảm miễn thuế nông nghiệp, trên thực tế cũng xa xa không cách nào đền bù thân sĩ giai tầng tổn thất. Phải biết, lúc trước bọn hắn thế nhưng là một điểm thuế má đều không cần giao. Loại sự tình này liền sợ so sánh. Cũng may, Triệu Vũ có Ma Hiểu Kiều cái này đại bảo bối nhi, nàng giúp Triệu Vũ mở ra cách mạng công nghiệp, để đại tống tiến vào bán công nghiệp hóa, đại lượng thương phẩm sinh ra, kinh tế hàng hóa xuất hiện. Cái này cho thân sĩ giai tầng mới thu lợi không gian, để bọn hắn có thể từ càng ngày càng phồn vinh thương nghiệp thu được viễn siêu thổ địa ích lợi. Triệu Vũ lại đem thu thuế từ thuế nông nghiệp chuyển hướng thương nghiệp thuế, đồng thời ám chỉ thân sĩ giai tầng, tương lai chính mình sẽ từng bước giảm miễn thuế nông nghiệp, cuối cùng thậm chí có khả năng không thu thuế nông nghiệp, cho thân sĩ giai tầng hy vọng. Mấu chốt, thân sĩ giai tầng cũng có thể nhìn ra được, đại tống thương nghiệp càng ngày càng phát đạt, đợi đến đại tống thương nghiệp phát đạt tới trình độ nhất định về sau, thương nghiệp thuế cùng hắn kéo theo thuế quan đem biến thành thiên văn sổ tự, khi đó triều đình xác thực sẽ không để ý thuế nông nghiệp chút tiền lệ này. Căn cứ vào những này, lại thêm Triệu Vũ xác thực không dễ trọng, thân sĩ giai tầng mới nắm lô mũi nhịn xuống Triệu Vũ trước đó đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đây là đối nội. Đối ngoại càng là đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. Không có Ma Hiểu Kiều giúp Triệu Vũ mở ra cách mạng công nghiệp duy trì, hắn lấy cái gì cam đoan quân tống tướng sĩ phúc lợi đãi ngộ, lại nào có nhiều như vậy vũ khí vật tư khi dễ kim quốc. Cho nên Ma Hiểu Kiều cống hiến cũng là cực kỳ mấu chốt, thậm chí tại Triệu Vũ trong lòng, nàng cống hiến không có chút nào so Viên Khuynh Thành thấp. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, Triệu Vũ vẫn luôn tại dỗ dành Ma Hiểu Kiều nguyên nhân một trong. Thực sự là, cái này đại bảo bối nhi giúp Triệu Vũ rất rất nhiều nhiều lắm. Hôm nay, Ma Hiểu Kiều thông chi Triệu Vũ, hắn bị Triệu Vũ phát minh ra tới một cái rất hữu dụng đồ vật, để Triệu Vũ tới xem một chút. Triệu Vũ không nói hai lời liền tới. Chương 342, cái thứ hai biết Triệu Vũ là người xuyên việt nữ nhân. Chương 342, cái thứ hai biết Triệu Vũ là người xuyên việt nữ nhân. Hoàng gia nghiên cứu khoa học viện tọa lạc với Lương Nhạc Vạn Tuế núi góc tây bắc, dựa vào Kim Thủy Hà nhánh sông xây lên, đã bảo lưu lấy đại tống cung điện quen có mái cong đấu cùng hình dạng và cấu tạo, lại tại chi tiết chỗ lộ ra cách mạng công nghiệp sơ kỳ nguyên tố. Màu son thành cung bên trong mặc cắm gang giá đỡ hành lang, ngói lưu ly hạ treo lấy làm bằng đồng gió tiêu, cửa cung sư tử đá đứng cạnh lấy hai tòa một người cao đồng tàu bánh răng. Tiến vào trong viện, bắt mắt nhất chính là trung ương tòa kia gạch đá xây thành tảng thịt hun khói lớn, 24 giờ đều bước lên sám nhạt hơi khói, bên trong sắp đặt lấy ba đài nắm thức máy hơi nước, đồng thau xi lanh bao bên ngoài lấy một sắc cách nhiệt, tít tông cán liên tiếp to lớn bánh răng, chuyển động lúc mang theo xích sắt kéo động cả tòa hoàng gia nghiên cứu khoa học viện động lực chủ, chụp bên trên truyền tống trang bị phân biệt thông hướng từng cái công xưởng, máy móc vận chuyển. Vành mắt đương âm thanh hòa với hơi nước phun ra tê tê âm thanh. Ngoại trừ tảng thịt hun khói lớn, bắt mắt nhất chính là cách đó không xa một tòa quan tinh đài, nó bảo lưu lấy đại tống truyền thống đài cao kết cấu, nhưng đỉnh chóp không còn chỉ có hô tiên nghi, còn mang lấy mười mấy đài bội số lớn kính viễn vọng, dưới đài còn mang theo một cái dùng bánh răng tổ chế thành to lớn máy móc chung, chiếu cố gánh chịu chung sớm báo giờ công năng. Kim Thủy Hà bên trên, thả neo nghiên cứu khoa học viện thí nghiệm hơi nước thuyền, ô một thân thuyền phối thêm sắt lá khói thịt, người chèo thuyền không còn mái chèo, mà là vận động tàu van điều tiết hơi nước lớn nhỏ, nuôi thuyền cánh quạt chuyển động lúc, quấy lên bọt nước cả kinh bên bờ trên cây liễu hoàng oanh bay loạn. Trong viện còn có một cái cự hình công tượng phòng, một đám công tượng 3 năm một đám, ai cũng bận rộn. Gần bên trong trên kệ bảy biển hơi nước thuyền mô hình, bên cạnh trên kệ là hình dạng khác nhau xe lửa mô hình, còn có một cái rơi đầy cho bụi trên kệ bảy biển chính là vài khung máy bay mô hình. Giờ phút này, không ít công tượng chính vây quanh một cô ô tô bận rộn, nên ô tô thân xe là du một chế tạo, đặc biệt khổng lồ, nhưng cho dù dạng này, ngoại trừ có lưu có thể một người ngồi địa phương, trên xe địa phương khác như cũ tất cả đều bị máy hơi nước chiếm đoạt lĩnh. Triệu Vũ một nhóm tiến vào hoàng gia nghiên cứu khoa học viện sau, chỉ thấy lầu chính lót gạch xanh địa trong đại sảnh, bày biện mấy chục tấm gỗ lim bằng dài, trên bàn không phải văn phòng tứ bảo, mà là pha lê cốc chịu nóng, làm bằng đồng thiên bình cùng khắc độ chính xác thức gỗ. Mặc cổ tròn áo nhân viên nghiên cứu, ngay tại dùng tay quấn quanh lấy cuộn dây phối hợp nam châm chế tác đơn giản nhất địa cơ, bọn hắn bên cạnh đã chất thành không ít hình thái khác nhau dòng điện một chiều cơ, từ máy hơi nước kéo theo nam châm xoay tròn, dây đồng bên trên liên tiếp đèn chân không bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Chính giữa đại sảnh, treo một bức bút lông chữ, truy nguyên nguồn gốc. Bốn chữ này chính là Triệu Vũ thân bút viết. Trong nội viện ngoài viện đứng đầy người đeo cung nỏ hoặc là Lý Lâm Cấm Quân. Thủ vệ chi nghiêm, không chút nào thua hoàng cung đại nội, có thể thấy được Triệu Vũ đối với nơi này coi trọng trình độ. Gặp Triệu Vũ tới, tất cả cấm quân đều ngay đầu tiên hướng Triệu Vũ hành lễ. Những cái kia đối chuyển động bánh răng cùng bốc khí thiết ra hỏa nhíu mày không thôi nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy Triệu sau, cũng cúi hành lễ, đương nhiên còn có một số mất ăn mất ngủ nhân viên nghiên cứu khoa học, không nhìn thấy Triệu Vũ, hoặc là không có kịp phản ứng cho Triệu Vũ hành lễ, Triệu Vũ cũng không trách tội bọn hắn. Triệu trực tiếp đi vào lầu chính tầng cao nhất, còn không có tiến vào bên trong, dầu thông cùng kim loại gỉ hỗn hợp mùi liền đập vào mặt. Đi vào tầng cao nhất, liền có thể trông thấy trên bàn trà, trên mặt đất bày đầy bản vẽ, có xe lửa phân giải đồ, có ô tô phân giải đồ, thậm chí có máy bay sơ đồ phát thảo. Góc tường đứng thẳng ba đài tình vi công cụ cơ, gang giường thân mang theo vừa cắt gọn hàn quang, đạo quỹ bên trên còn kẹp lấy không có rèn luyện xong đồng thau ngay cả cán, bên cạnh chất đống bụi sát, đoạn răng một bánh răng, dùng thô sứ bạc chứa cơ bằng kim loại đầu đống đến cao cỡ nửa người. Máy tiện kim loại dụ minh thanh hòa với hoạn quan công tượng gia công máy móc linh kiện thanh âm liên tiếp. Còn có một số công nhân bưng lấy tê dại giấy ghi chép số liệu, dùng bàn tính thẩm tra đối chiếu hơi nước áp lực chỉ số. Tính châu âm thanh bên trong hòa với làm bằng đồng áp lực biểu tí tách âm thanh. Gần cửa sổ chỗ, một chương du một bàn dài bị chiếm được tràn đầy, một bên bày biện đại tống quan hầm lò bát sứ, bên trong cắm cái kẹp, cái đủ, một bên khác là dùng bản tính tính toán công thức bản nháp, lít nha lít nhít, giống thiên thư đồng dạng. Chính giữa một cái đơn độc pha lê trong phòng, Ma Hiểu Kiều ngay tại tự mình lắp ráp một đài động cơ đốt trong, giờ phút này đã đến cuối cùng nhất thời khắc. Pha lê trong phòng, đỉnh lấy một đôi dưa hấu ngực lớn Ma Hiểu Kiều, chính nửa ngồi tại gang bàn làm việc trước, xám đậm đồ lao động chỗ đầu gối mài ra trắng nhạt, lại nổi bật lên eo tuyến càng thêm lưu loát. Nàng chưa trải phức tạp búi tóc, tóc đen dùng một cây đồng châm lỏng loại kéo, mấy sợi toái phát rũ xuống mồ hôi ở ngực thái dương, dính lấy điểm vụn sắt cũng không hề hay biết. Đã ngoài 30 nàng, giữa lông mày còn mang theo vài phần chưa thoát hồn nhiên, túi người điều chỉnh thử động cơ đốt trong ít tông lúc, chóp mũi có chút lên giống con chuyên chú thú nhỏ, ai có thể muốn lấy được, nàng đã là ngũ nhi một nữ mẫu thân, trưởng tử càng là đã 16-17 rồi. Đương nàng nâng tay gạt đi gương mặt mồ hôi, lộ ra trên cổ tay trắng bởi vì lâu dài nắm công cụ mà mài ra mỏng kén. Cô này son phấn đống bên trong tìm không thấy khí khái hào hùng liền khắp ra từng cái phải biết, đôi tay này đã có thể làm tỉ mỉ thí nghiệm, càng có thể tinh chuẩn vận tay quay, đem sáng đồng thao đinh ốc và mũ ốc vít vận đến không kém chút nào. Đồ lao động túi căng phồng, lộ ra một nửa tê dại giấy nhớ tham số, bên chân bày biện một đôi theo quần nhánh văn ngáy mềm dày, nàng ngại vướng bận sớm đá phải một bên, mà dẫm lên một đôi mặc cùng thoát đều phi thường thuận tiện đế giày dày bài. Giờ phút này nàng chính nghiêng đầu nghe xi lanh thoát khí âm thanh, khóe miệng lấy điểm cười, nụ cười kia bên trong không có hậu cung nữ nhân thường gặp dịu dàng, giống như là giải ra nan đề hài đồng. trong mắt sáng đến có thể chiếu ra động cơ đốt trong chuyển động hỏa hoa. Triệu Vũ đi đến Ma Hiểu Kiều phía sau, cũng không chê nàng hiện tại một thân tràn dầu, một tay lấy nàng ôm đi qua. Ma Hiểu Kiều gấp, hô to, ngươi chờ một chút, ta động cơ đốt trong lập tức liền thành công, ngươi đợi thêm ta một hồi. Công việc là làm không hết, ngày mai lại nói tiếp làm cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, Triệu Vũ liền đem Ma Hiểu Kiều gánh tại trên vai, mang theo nàng đi ra ngoài. Ma Hiểu Kiều cầu đạo, lại cho ta một canh giờ, nửa canh giờ cũng được, ta nhất định có thể thành công. Nhưng Triệu không thèm quan tâm, trực tiếp liền đem Ma Hiểu Kiều cho bắt đi. Nhìn thấy một màn này, hoàng gia nghiên cứu khoa học trong viện người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi khi Ma Hiểu Kiều liên tục tăng ca đắm chìm trong nghiên cứu phát minh bên trong không thể tự kiểm chế thời khắc, Triệu Vũ liền sẽ tự mình đến một chuyến, đem Ma Hiểu Kiều cho mang đến nghỉ ngơi, tuyệt không để Ma Hiểu Kiều tiêu hao chính nàng. Kỳ thật, trên đường trở về, Ma Hiểu Kiều liền trung thực nhận mệnh, nhưng Triệu Vũ không chút nào cũng không có đem nàng đem thả xuống tới ý tứ, mà là một mực đem nàng khiêng về nàng trong cung. Gặp Ma Hiểu Kiều lại một lần bị Triệu Vũ cho khiêng trở về, thì đa tranh thủ thời gian dẫn người cho Ma Hiểu Kiều an bài nước tắm, chuẩn bị bữa tối, đồng thời làm tốt Triệu Vũ tại các nàng trong cung nghỉ đêm chuẩn bị. Chờ nước tắm cất kỹ, Triệu Vũ tự mình ôm Ma Hiểu Kiều tiến vào phòng tắm, thậm chí cùng cung nhân một khối giúp Ma Hiểu Kiều tắm rửa. Đều lúc này, Ma Hiểu Kiều còn tại oán trách Triệu Vũ, quan gia lại cho thần thiếp chút thời gian, thần thiếp tất nhiên có thể nghiên cứu ra động cơ đốt trong, quan gia có biết, chỉ cần có động cơ đốt trong, ta đại tống máy móc động lực đem cao hơn một bậc thang, không còn cực hạn với máy hơi nước cái kia khổng lồ hình thể cùng dường giá thiết trí. Động cơ đốt trong có thể chứa tiến ô tô, xe lửa, thậm chí máy bay, để cho ta đại tống phương tiện giao thông rực rỡ hẳn lên, tốc độ cùng hiệu suất cùng tồn tại. Không chỉ có như thế, nó còn có thể kéo theo các loại máy móc thiết bị, trợ lực nông nghiệp sản xuất, tăng lên công nghiệp chế tạo. Triệu Vũ liền lặng lặng nghe, đồng thời tự mình giúp Ma Hiểu Kiều xoa tẩy nàng dính lấy tràn dầu thân thể cùng bụng sắt tóc. Chờ Ma Hiểu Kiều đoán trách xong, Triệu Vũ mới nói, không kém chút này thời gian, ngươi ăn no, ngủ ngon, ngày mai lại tiếp tục, cũng không muộn vậy. Người đều bị Triệu Vũ cho mang về, Ma Hiểu Kiều lại níu lấy Triệu Vũ không cho hắn nghiên cứu phát minh xong động cơ đốt trong sự tình không thả, cũng vô ích. Cho nên, đoán trách Triệu Vũ một hồi, Ma Hiểu Kiều liền đem chuyện này đem thả hạ, mà là còn nói, quan gia quá gấp gáp vậy. Thần thiếp gọi quan gia quá khứ, chính là muốn vì quan gia biểu hiện ra địa báo, lại bởi vì quan gia không cho thiếp thần nói chuyện cơ hội, làm quan gia một chuyến tay không vậy kỳ thật, phát minh ra tới điện, điện báo liền tương đối dễ dàng đột phá. Ma Hiểu Kiều đầu tiên sách ra điện có thể truyền lý luận cơ sở, lại đưa ra dùng dòng điện thông đoạn đến mã hóa văn tự rồi mới mang theo thủ hạ nghiên cứu phát minh nhân viên cùng thợ thủ công dùng điện từ cầu giao điện nguyên lý thiết kế ra đối ứng máy phát tín hiệu, thu báo cơ. Tại cái này về sau, có người đặc biệt tại Ma Hiểu Kiều chỉ đạo dưới, đột phá tin tức mã hóa, tín hiệu truyền thâu không chế chờ mấu chốt câu. Ở trong quá trình này, khó khăn nhất một cái câu là điện báo tuyến tầng phòng hộ nghiên cứu phát minh. Mặc dù Ma Hiểu Kiều biết, dây điện phía ngoài nhựa tợ lạc tiệp chủ yếu từ cao phân tử tụ hợp vật gia công chế thành, phổ biến nguyên liệu nơi phát ra với dầu hỏa, khí thiên nhiên trở hóa thạch nhiên liệu, thông qua hóa học gia công để luyện ra cơ sở hóa chất nguyên liệu, lại trải qua tụ hợp phản ứng tạo ra polyetheren, tụ lục cất tăng kỉn, polyurethane chờ nhựa tợ lạc tiệp nhựa cây, cuối cùng nhất trải qua nóng chảy, gạt ra chờ công nghệ bao khỏa tại dây điện ngoại tầng, hình thành cách biệt bảo hộ. Nhưng bộ này công nghệ đối cái này công nghiệp còn cực kỳ yếu kém thời đại tới nói, thật sự là quá khó khăn. Mấu chốt, Ma Hiểu Kiều cũng không quá am hiểu hóa học. Nàng ở kiếp trước đều là dùng có sẵn. Không có cách, Ma Hiểu Kiều chỉ có thể một bên cho đại tống nhân viên nghiên cứu khoa học cung cấp nghiên cứu phát minh phương hướng để bọn hắn từ dầu hỏa bên trong tinh luyện nhựa tợ lạc tiệp, một bên tìm kiếm thay thế phương thức. Ma Hiểu Kiều các nàng thử qua rất nhiều phương pháp, giống như là ống trúc sáp ong bị kín, lại giống là thuộc ra nhựa đường sân phủ. Cuối cùng, Ma Hiểu Kiều bọn hắn lựa chọn thiên nhiên nhựa cây vải bố nhiều tầng bao khỏa, cũng chính là dùng tùng hương, sơn sống chờ thiên nhiên nhựa cây làm nóng sau bôi che ở dây đồng bên ngoài, lại trùm lên thấm qua dầu cây chậu vải bố, lật ngược nhiều trùng thêm. Từng cái nhựa cây có thể ngăn cách hơi ẩm, dầu cây chậu vải bố có thể tăng mạnh chịu mài mòn tính, lại những tài liệu này tại đại tống đều có thể tùy tiện thu hoạch, tùng hương đến từ cây tùng, sơn sống, dầu cây chậu là phổ biến nước sơn. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu phát minh, sớm nhất điện báo hữu tuyến cuối cùng nghiên cứu ra tới. Tuy nói giai đoạn này điện báo tồn tại rất nhiều khuyết điểm, giống tín hiệu truyền lại khoảng cách vô cùng có hạn, thường thường bất quá hơn 10 dặm liền suy giảm đến khó mà nhận ra, hơi gặp mưa dầm mà bước, dòng điện càng dễ tiết lộ, báo văn thường trở nên phá thành mảnh nhỏ, máy phát tín hiệu cùng thu báo cơ độ nhạy không đủ, điện từ cầu giao điện phản ứng chậm chạp, khiến cho mã điện báo truyền lại tốc độ cực thấp, 1/100 chữ báo văn thường thường muốn dạy vò nửa canh giờ, còn như này thiên nhiên nhựa cây cùng vải bố tạo thành tầng phòng hộ, mặc dù có thể miễn cưỡng phòng ẩm chịu mài mòn, lại chịu không được trường kỳ dầm mưa dai nắng, nhất là tại phương nam mưa dầm quý, ngoại tầng vải bố dễ tối giữa, nhựa cây tầng cũng sẽ bởi vì ấm ướt độ kịch liệt biến hóa mà nứt ra, thường thường liền muốn đỉnh công kiểm tra tu sửa. Cũng may những vấn đề này cũng không phải là khó giải. Truyền lại khoảng cách ngắn, liền bắt trước dịch trạm hình thức, cách mỗi 30-40 dặm thiết một tòa điện báo đứng, an bài chuyên gia phụ trách tín hiệu bận, độ nhạy không đủ, liền để công tượng lật ngược rèn luyện cầu giao điện đồng phiến sự tiếp xúc, điều chỉnh nam châm cường độ, chậm rãi lục lọi ra càng ổn định phát động cơ chế, tầng phòng hộ dễ hư hao, liền chuyên môn tổ kiến tuần tuyến đội ngũ, định kỳ thay đổi biến chất đoạn thẳng, gặp khí trời ác liệt sớm ra cố. Mặc dù cách nơi này lúc điện báo cùng lý tưởng trạng thái khác rất xa, nhưng nó cuối cùng thực hiện cách chuyển xa sách hoạch tâm công năng. Mấu chốt có thể sử dụng chính là bước đầu tiên. Đường là đi ra, máy móc thiết bị cũng là dùng đến mới biết được nên đi chỗ nào đổi. Có thể nói, điện báo sinh ra tuyệt đối là thông tin sử thượng sự kiện quan trọng thức phát triển quá trình. Cái này cũng liền khó trách, Ma Hiểu Kiều nghĩ nhanh lên hướng Triệu Vũ biểu hiện ra bọn hắn nghiên cứu phát minh thành quả. Triệu Vũ bên cạnh tự mình giúp Ma Hiểu Kiều lau sạch lấy thân thể, vừa nghe Ma Hiểu Kiều cho mình giới thiệu điện báo nghiên cứu phát minh quá trình cùng ý nghĩa, cùng tương lai phương hướng phát triển. Chờ một đám công nhân giúp Ma Hiểu Kiều mặc quần áo tử tế, Triệu Vũ bồi Ma Hiểu Kiều ăn cơm tối. Triệu Vũ quá trưa không ăn, cho nên bữa cơm này là Ma Hiểu Kiều ăn, Triệu Vũ ở một bên nhìn xem, buổi tiếp, thậm chí là tự mình cho nàng kẹp nàng thích thức ăn. Đối với Ma Hiểu Kiều, Triệu Vũ biểu diễn ra viễn siêu những nữ nhân khác kiên nhẫn. Ban đêm, trước khi ngủ trò chơi nhỏ chơi xong, Triệu Vũ để Hỉ Đa đem người bên ngoài dẫn đi, ôm Ma Hiểu Kiều chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ma Hiểu Kiều nằm tại Triệu Vũ trong ngực, đầu gối lên Triệu Vũ cánh tay, ước mơ nói, đợi thần thiếp làm quan nhà nghiên cứu ra xe lửa, ô tô, máy bay, đại pháo, xe tăng, chiến hạm, tàu ngầm, cùng điện thoại, quan gia liền có thể thống nhất toàn cầu. Như vậy lúc, nông có thừa túc, công có thừa khí, tương lai xe thuyền bốn đạt, tin tức dây lát đến, ba tư hiến hương, tây vực cung cấp ngọc, giang nam thua gấm, bắc địa công cầu, theo như nhu cầu, làm gì dùng căn qua. Trẻ con đều nhập học, thầy thuốc nghiên thuốc, tượng người tạo khí, người người làm nghiệp. Nghe Ma Hiểu Kiều nói ngây thơ, Triệu Vũ âm thầm lắc đầu không thôi. Hắn biết rõ, Ma Hiểu Kiều tô lại quên kia phiên cảnh tượng, cuối cùng chỉ là không trung lâu cát. Nhân tính bên trong, dục vọng như bóng với hình, hoặc cầu ấm no, hoặc chụp danh lợi, hoặc tham quyền thế, tuy là tứ hải quý nhất, căn này chôn sâu với xương kiếp nổ cũng đoạn khó trừ bỏ. Thế gian sản vật luôn có phân tích, thổ địa có mập, kỹ nghệ có xảo vụng, có người có được mênh mang dụng tốt, liền có người khốn với tấc đất khó sinh, có người chấp trưởng bách công kỹ năng, liền có người chỉ có thể cúi đầu lao động. Như thế khác biệt phía dưới, không đồng đều cảm giác tự sẽ sinh sôi, hoán chi tỉnh cũng sẽ ngầm dài cái gọi là theo như nhu cầu, bất quá là không để ý đến lòng người vô tận hy vọng xa vời. Từng cái hôm nay cầu được một cháo một bữa cơm, ngày mai liền muốn tơ lụa, ngày mốt càng muốn kim ngọc mãn đường, vĩnh viễn không đủ thời điểm. Giai cấp hàng rào càng là khó mà tiêu đạn. Tung không quốc cùng quốc biên giới cũng sẽ có chiều chính phân chia, trên dưới có khác, có ra lệnh người liền có túi đầu nghe lệnh người, có cư miếu đường chi cao người liền có chô giang hồ xa người. Tầng cấp đã tổn, quy tắc liền sinh, mà quy tắc chế định người cuối cùng sẽ vì tự thân vị trí giai tầng nhu lợi, ở giữa nghiêng cùng bất công, chính là mâu thuẫn rừng ấm. Hoặc là cầu quên chi trọng, hoặc là dịch chi phồn, hoặc là quyền hành chi tư, phàm là có một chỗ mất cân bằng, liền đủ để cho bình tĩnh mặt nước nhấc lên gợn sóng. Mặc dù có một ngày Triệu Vũ thật có thể thống nhất toàn cầu, cũng bất quá là đem phân tranh phạm vi từ liệt quốc ở giữa chuyển hướng vực nội chi khe hở, làm thế giới tạm thời thiếu chút phân tranh thôi. Cái này nhân tính phức tạp, chưa từng là mấy bộ máy móc, mấy đầu dây cắp liền có thể đuổi tiếp bằng thẳng, chính như giang hà đi địa, mặc dù có thể nạo vét đạo lưu lại đoạn khó để vĩnh viễn không tràn lan. Ma Hiểu Kiều trong lòng lý tưởng nước là dựa vào vạn vật đều thiện giả thiết. Nhưng thế gian này, thiện và ác vốn là như ngày đêm tương sinh, chưa bao giờ có một phương triệt để áp đảo một phương khác thời khắc. Ma Hiểu Kiều nhỉ non nói, nếu là thật sự có ngày đó, cũng không hưởng công, chúng ta xuyên qua một lần. Nói xong, vốn là cực mệt mỏi lại không nhẹ bị Triệu Vũ dậy vò Ma Hiểu Kiều, liền ngủ mất. Ma Hiểu Kiều là ngủ thiết đi, nhưng lúc đầu cũng đã có bối rối Triệu Vũ, nhưng trong nháy mắt bừng tỉnh, cũng không hưởng công chúng ta xuyên qua một lần. Cái này chúng ta, là nàng nói sai. Vẫn là nàng giống như Khuynh Thành biết ta cũng là người xuyên Việt. Chương 343, tiểu nữ nhân Ma Hiểu Kiều. Chương 343, tiểu nữ nhân Ma Hiểu Kiều. Ma Hiểu Kiều một câu nếu là thật sự có ngày đó, cũng không hưởng công chúng ta xuyên qua một lần, để Triệu Vũ có chút không ngủ được. Triệu Vũ nghĩ thầm, nàng cái này chúng ta ở giữa bao gồm hay không ta? Cũng chính là, nàng có phải hay không giống như Khuynh Thành biết, ta cũng là người xuyên Việt. Nếu thật là dạng này, ta là thời điểm nào bại lộ? Chuyện này Triệu Vũ đã ẩn giấu đi 16-17 năm, ngoại trừ để khôn khéo đến cực điểm lại tâm tư tỉ mỉ viên Khuynh Thành bắt lấy một lần sơ hở, hắn liền rốt cuộc không có bại lộ qua. Triệu Vũ sở dĩ có thể ẩn tàng như thế lâu, như thế sâu, đầu tiên, khẳng định là bởi vì Triệu Vũ cực ít phạm bại lộ thân phận của mình sai lầm để nam nữ căn bản là không phát hiện được mình sơ hở. Tiếp theo, Triệu Vũ cùng nam nữ cùng một chỗ chung đụng được nhiều lắm, lẫn nhau ở giữa cũng quá thân mật vô gian, cứ thế với các nàng đã đối Triệu Vũ triệt để buông xuống phòng ngự, tại Triệu trước mặt cái gì cũng dám nói, bao quát ở kiếp trước rất nhiều sự tình, mà xảy ra vấn đề, các nàng liền lấy ngộ nhập thần cơ làm bia đỡ đạn, cái này khiến cho Triệu dù cho bại lộ, cũng có thể đẩy lên trên người của các nàng. Nhất diệu chính là nam nữ là năm người, không phải một người, các nàng mỗi người đều cùng Triệu Vũ đại lượng đơn độc chung đụng cơ hội, cái này khiến cho các nàng không có khả năng một mực cầm Triệu Vũ nói ra hay là làm ra mang theo hậu thế nguyên tố nói hoặc sự tình đi hướng Triệu Vũ cũng là người xuyên Việt phương hướng đoán, nhất là tại Triệu Vũ thường xuyên học các nàng dùng hậu thế nguyên tố nói chuyện làm việc về sau, các nàng đã triệt để không phân biệt được Triệu Vũ đều cùng với các nàng học được một chút cái gì đồ vật, thậm chí có thể nói các nàng đã nhìn không ra Triệu Vũ cùng với các nàng có cái gì khác biệt. Đáng nhắc tới chính là, đây cũng là nam nữ cố ý trên thực tế, từ thực chất bên trong, nam nữ nhưng thật ra là có chút xem thường thời đại này thổ dân, cảm thấy từ hậu thế xuyên qua tới mình là cao đẳng sinh vật, các nàng cũng có chút khó mà tiếp nhận mình bị một cái thổ dân cho chơi, còn cho cái này thổ dân sinh một đống hài tử sự thật này. Vì để cho chính các nàng yên tâm thoải mái điệu tiếp nhận đây hết thảy, các nàng cố ý điều giáo Triệu Vũ, ý đồ đem Triệu Vũ biến thành giống như các nàng cao đẳng sinh vật. Hùng thỏ chân phát sóc, thư thỏ mắt mê ly, song thỏ bằng đi, sao có thể phân biệt ta là hùng thư? Cũng chính bởi vì vậy, Ma Hiểu Kiều từ trên thân Triệu nhìn ra Triệu Vũ cũng là người xuyên Việt, rất không có khả năng. Kia là từ Viên Khuynh Thành chỗ đó biết đến Triệu Vũ cũng là người xuyên Việt. Cái này cũng rất không có khả năng. Viên Khuynh Thành miệng rất nghiêm, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ, làm việc giọt nước không lọt, mấu chốt nàng không nguyện ý cùng Trương Thuần, Lý Lâm, Ma Hiểu Kiều, Diệp Thi Vận chia sẻ bí mật này, mà là muốn trở thành duy nhất biết Triệu Vũ theo hầu nữ nhân. Bởi vậy Viên Khuynh Thành cũng sẽ không chủ động nói với Ma Hiểu Kiều Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt. Cái này từ Viên Khuynh Thành đã vì Triệu Vũ trông nhiều năm bí mật này bên trên liền không khó coi ra. Lại nói, cùng Viên Khuynh Thành quan hệ tốt nhất là Lý Lâm, không phải Ma Hiểu Kiều, nàng coi như thật nhịn không nổi, muốn tìm người chia sẻ bí mật này, cũng sẽ cùng Lý Lâm chia sẻ, mà không phải cùng Ma Hiểu Kiều chia sẻ. Tóm lại, Triệu Vũ cùng Viên Khuynh Thành hẳn là cũng sẽ không hướng Ma Hiểu Kiều bại lộ Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt bí mật này. Nhưng ngoại trừ Triệu cùng Viên Khuynh Thành bên ngoài, lại không có người thứ ba biết Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, nếu như Ma Hiểu Kiều biết Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, vậy chỉ có thể là từ bọn hắn nơi này biết đến. Triệu Vũ nghĩ nghĩ mình mấy ngày nay hành tung. Ta trước mấy ngày đi Khuynh Thành nơi đó nhìn nàng bồi dưỡng ra tới lúa ba vụ hai, ta còn thuận miệng trò chuyện lên vượt qua một thế sự tình, ta còn nói với Khuynh Thành ta ở kiếp trước đưa thức ăn ngoài lúc gặp phải một kiện chuyện lý thú. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ xông ngoài cửa hô một tiếng, người tới. Triệu Vũ vừa mới nói xong, trực ban Lưu Minh Đạt liền đẩy cửa phòng ra, đi đến. Lưu Minh Đạt rón rén đi đến Triệu Vũ bên người, rồi mới rất có ăn ý đem lỗ thai tiến đến Triệu Vũ bên miệng. Triệu Vũ thấp giọng bàn giao Lưu Minh Đạt vài câu. Lưu Minh Đạt nghe xong, cái gì đều không có hỏi, liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát công phu, Lưu Minh Đạt liền trở lại, tại Triệu Vũ bên hai, dù chỉ có Triệu Vũ có thể nghe thấy thanh âm nói, Ma Hoàng Phi đi qua Viên Hoàng Phi nơi đó lúc này, Triệu Vũ nửa điểm may mắn cũng không có, khẳng định là kiểu kiểu trùng hợp nghe được ta nói chuyện với Khuynh Thành, tiến tới đoán được ta cũng là người xuyên việt. Triệu Vũ để Lưu Minh Đạt đi xuống về sau, nhìn xem đang ngủ say Ma Hiểu Kiều, nghi thầm, ta là thật không nghĩ tới, cái thứ hai biết bí mật này, vậy mà lại là ngươi. Ma Hiểu Kiều SG có thể nói là nam nữ bên trong hạng chót, tâm cũng tương đối thô, mấu chốt tâm tư của nàng tất cả đều đặt ở nghiên cứu khoa học bên trên, hết sức chuyên chú. Tâm không bên cạnh, tại Triệu Vũ nghĩ đến, tại mình không chủ động bại lộ mình cũng là người xuyên biệt tình huống dưới, Ma Hiểu Kiều tuyệt đối là cuối cùng nhất một cái đoán được mình cũng là người xuyên biệt, thậm chí nàng từ đầu đến cuối đều đoán không được mình cũng là người xuyên biệt, phải đợi Triệu Vũ hoặc là khác. Cái gì người nói cho nàng? Không nghĩ, Ma Hiểu Kiều SG không đủ, vận khí gót, lại bị nàng đụng phải mình nói chuyện với Viên Quynh Thành. Lại nói, cái này cũng đoán Triệu Vũ ngày bình thường đối nam nữ quá tốt rồi, nhất là đối Ma Hiểu Kiều cái này hắn vẫn luôn cực kỳ sủng ái đại bà bối. Lại thêm, nam nữ lẫn nhau ở giữa biên giới cảm giác cũng không mạnh. Này mới khiến Ma Hiểu Kiều dễ như trở bàn tay địa đã đột phá Triệu Vũ bên người tất cả lực lượng phòng ngự, đi vào Triệu Vũ cùng Viên Khuynh Thành chỗ gần, nghe được Triệu Vũ cùng Viên Khuynh Thành ở giữa nói chuyện tiếng. Biết mọi nguồn, Triệu Vũ ngược lại là yên lòng. Đã Ma Hiểu Kiều đã biết có một đoạn thời gian, đồng thời còn không có bất kỳ khác thường gì, thậm chí còn đang cùng lúc trước đồng dạng nhu cầu danh lợi nghiên cứu khoa học, cùng vừa mới nàng hầu hạ mình lúc vẫn như cũ giống như trước đồng dạng ra sức, dù là trên giường còn có không ít những nữ nhân khác, vậy liền đủ để chứng minh, nàng đã hoàn thành tâm lý kiến thiết, tiếp nhận mình cũng là người xuyên biệt sự thật này. Mấu chốt, Triệu sớm tại 16, 17 năm trước liền đã triệt để đạt được Ma Hiểu Kiều, hai tử nàng đều cho Triệu sinh 6 cái, thành vì Triệu sinh dục nhi nữ nhiều nhất nữ nhân. Ma Hiểu Kiều cũng đã giúp Triệu Vũ mở ra cách mạng công nghiệp, thậm chí đem cách mạng công nghiệp đại bạo phát nội tình đều đánh tốt. Giống Ma Hiểu Kiều đã nói ra, Ma thị tam đại vận động định luật, Ma thị lực vạn vật hấp dẫn định luật, Ma thị nhiệt lực học 3 đại định luật, Ma thị điện tử học 4 đại định luật, Ma thị quang học cùng ba động 3 đại định luật, Ma thị thuyết tương đối chờ một chút không nói qua trường chút nào, coi như không có Ma Hiểu Kiều, chỉ bằng nàng đã làm ra thành quả nghiên cứu, đại tống cũng có thể nên đón cách mạng công nghiệp đại bạo phát. Chỉ bất quá, không có Ma Hiểu Kiều dẫn dắt, quá trình này có thể muốn chậm hơn mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Bởi vậy, Triệu Vũ nếu là đã mất đi Ma Hiểu Kiều, khẳng định sẽ làm bị thương cảm giác, thậm chí thương tâm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tiếp thu được. Mấu chốt, nhìn Ma Hiểu Kiều dáng vẻ, nàng hẳn là còn muốn giả vờ không biết mình cũng là người xuyên biệt, tiếp tục lúc đầu sinh hoạt, không có truy cứu Triệu Vũ lừa gạt nàng ý tứ, chỉ bất quá kỹ xảo của nàng không được, EQ cũng không đủ, mới như thế nhanh ngay tại trong bất chi bất giác lộ tẩy. Cái này khiến Ma Hiểu Kiều biết Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, có thể lớn bao nhiêu vấn đề. Tốt đã trong này kỳ thật là có một vấn đề. Đó chính là, Triệu Vũ sợ không thể che giấu mình Ma Hiểu Kiều, cũng không gạt được Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận. Cái này Triệu Vũ liền phải hảo hảo dạy một chút Ma Hiểu Kiều. Triệu Vũ không có quá nhiều xoắn xuýt, liền lại đem Ma Hiểu Kiều ôm vào trong ngực, nặng nề địa ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, là Ma Hiểu Kiều trước tỉnh. Đây thật ra là Ma Hiểu Kiều phát hiện Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt về sau, hai người lần thứ nhất gặp mặt. Nói thực ra, lúc ấy Ma Hiểu Kiều đều mộng. Nàng bạn không nghĩ tới, Triệu Vũ vậy mà giống như các nàng cũng là người xuyên biệt, mà lại Triệu Vũ vẫn là cái kia bị các nàng đâm chết thức ăn ngoài tiểu ca. Cái này thật bất khả tư nghị. Các nàng ở kiếp trước lại là cửu nhân, mà lại các nàng vẫn là gây chuyện một phương. Bởi vì trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này cũng không biết nên thế nào đối mặt Triệu Vũ, Ma Hiểu Kiều chạy chối chết. Trở lại mình cung trong, Ma Hiểu Kiều tại trong phòng ngủ phiền ý loạn đi đến. Ma Hiểu Kiều bước chân tại mềm mại trên mặt thảm gấp rút mà lộn xộn, mỗi một bước đều giống như tại cùng nội tâm kinh đào hải lãng chống lại. Trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại lấy cùng Triệu Vũ chung đụng từng ly từng tí, những cái kia đã từng nàng cảm thấy có chút cử động khác thường, đưa vào Triệu là người xuyên biệt điều kiện này lại giải đáp, hết thảy đều trở nên hợp lý. Lừa đảo, đại lừa gạt, gạt ta tình cảm, gạt ta thân thể, gạt ta cho ngươi sinh con, ngươi nhất định là đang trả thù chúng ta đâm chết ngươi. Nhưng cái này cũng không oán ta à? Xe không phải ta, cũng không phải ta lái xe, ta cũng là người bị hại có được hay không? Ngươi thật là có thể chịu à? Nhịn 16-17 năm, nhận đến ta cho ngươi sinh 6 đứa bé, ta giúp ngươi đánh 16-17 năm công. nếu không phải ta tại trong lúc vô tình phát hiện bí mật của ngươi, ngươi có phải hay không dự định gạt ta cả một đời? Ngươi tại sao nói cho Viên Khuynh Thành không nói cho ta, ta so với nàng chênh lệch cái nào rồi? Ta so bất luận kẻ nào đều yêu ngươi có được hay không? Phát một trận hỏa chi sau, Ma Hiểu Kiều lại bắt đầu lo được lo mất, nếu như ta vạch trần hắn hoang ngôn, hắn có thể hay không không cần ta nữa? Hẳn là sẽ không, Khuynh Thành biết hắn là người xuyên việt, không phải cũng không có chuyện gì sao? Hắn không có khả năng nhằm vào ta. Nhưng, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất hắn không cần ta nữa, ta với ai đi sinh con? Hắn còn có thể giống như bây giờ không giữ lại chút nào ủng hộ ta làm nghiên cứu phát minh sao? Nếu là hắn không giúp ta, ta cái này một thân bản lĩnh chẳng phải lãng phí sao? Còn có chúng ta hải tử, bọn hắn cũng không thể rời đi hắn cái này cha a. Ma Hiểu Kiều hai tay không tự giác địa níu lấy góc áo, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu mê mang cùng bất an. Nàng một hồi cảm thấy Triệu Vũ lừa gạt nàng là không thể tha thứ, lửa giận trong lòng như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, nhưng một hồi lại nhịn không được suy nghĩ, cái này 16 17 năm qua, Triệu Vũ đối nàng sủng ái cùng che chở đều là thật sự, những cái kia ánh mắt ôn nhu, chi kỷ cử động, chẳng lẽ đều là giả sao? Không, không có khả năng, hắn đối ta được không là giả vờ. Ma Hiểu Kiều tự lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới ở kiếp trước giữa bọn hắn thù hận, trong lòng lại giống bị một khối đá lớn đè ép, chịu nặng. Nhưng chúng ta ở kiếp trước dù sao cũng là cựu nhân a, hắn có thể hay không tại trong đáy lòng một mực ghi hận lấy chúng ta, hiện tại làm hết thệ cũng là vì trả thù chúng ta. Chờ tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, hắn đối ta trả thù cũng liền kết thúc, rồi mới đối ta bội tình bạc nghĩa. Ma Hiểu Kiều càng nghĩ càng loạn, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Triệu Vũ, cũng không biết nàng cùng Triệu Vũ chút tình cảm này nên đi nơi nào. Nếu như sớm biết hắn là người xuyên biệt, là cái kia bị chúng ta đâm chết thức ăn ngoài tiểu ca, ta sẽ còn giống như bây giờ yêu hắn sao? Ma Hiểu Kiều không khỏi hỏi mình. Nhưng Ma Hiểu Kiều phát hiện, đáp án của vấn đề này nàng vậy mà cho không ra. Bởi vì tại cái này 16 17 năm ở chung bên trong, Triệu Vũ đã thật sâu dung nhập nàng sinh hoạt, trở thành nàng sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, nàng chưa hề nghĩ tới, có cái gì người hoặc là sự tình sẽ dẫn đến nàng không yêu Triệu Vũ, nàng càng không nghĩ tới rời đi Triệu Vũ sau này nên thế nào sinh hoạt. Cái này rất giống nàng muốn là một cái tự do tự tại, thật vui vẻ, vui vui sướng sướng, tùy tâm sở dụng, toàn tâm toàn ý làm lấy mình thích sự tình hải tử, lập tức liền phải đối mặt trưởng thành thế giới phức tạp cùng hỗn loạn, những cái kia đã từng bị nàng ném ra nào sau trách nhiệm, lo lắng, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, đưa nàng bao phủ trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ma Hiểu Kiều đã từng lấy vì, nàng cùng Triệu tình cảm là thuần túy, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, là linh hồn cùng linh hồn phù hợp, là tâm cùng tâm giao hòa, mặc dù Triệu là nàng duy nhất, nàng chỉ là Triệu Vũ thứ nhất. Nhưng bây giờ, đương Ma Hiểu Kiều biết được Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, lại cùng các nàng ở kiếp trước có sâu như vậy thù hận lúc, nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi, phần này tình cảm là có hay không như nàng suy nghĩ như thế thuần túy. Có lẽ, ta hẳn là tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Ma Hiểu Kiều nghĩ đối mặt hiện thực này, vô luận kết quả như thế nào, nàng đều muốn cho mình một cái công đạo, cho chút tình cảm này một đáp án. Nhưng vừa nghĩ tới, một khi cùng Triệu Vũ đàm phán không thành, nàng có khả năng liền sẽ mất đi Triệu Vũ, mất đi hiện tại nàng rất thích sinh hoạt, Ma Hiểu Kiều liền lại sợ. Nàng thực sự không muốn mất đi Triệu Vũ, cũng không biết rời đi Triệu Vũ sau này, nàng tại cái này nhân sinh địa không quen thời đại thế nào sinh tồn. Càng nghĩ, Ma Hiểu Kiều đột nhiên nghĩ đến, nếu nàng không có phát hiện Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, kia nàng cũng không cần làm cái này để nàng có khả năng mất đi Triệu Vũ, mất đi hiện tại sinh hoạt quyết định. Ma Hiểu Kiều nghĩ chắc thắng không thua, thế là lựa chọn đường hèn nhát, không, nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân, tại sao phải để nàng đối mặt phức tạp như vậy lại tàn khốc lựa chọn đâu? Cứ như vậy, Ma Hiểu Kiều làm đà điểu, nàng thậm chí vì thế còn tỉ mỉ chuẩn bị qua, để bạn vô nhất thất. Giờ phút này, Ma Hiểu Kiều nhìn thoáng qua đang ngủ say tay còn không thành thật Triệu Vũ, làm cái sữa hung biểu lộ. Nàng hận không thể đi lên cắn Triệu Vũ một ngụm, ngươi cái này lại lừa gạt, lại dám gạt chúng ta như thế lâu, để chúng ta làm trâu ngựa cho ngươi, để chúng ta cho ngươi sinh con, lừa gạt tình cảm của chúng ta, ngươi còn có thể bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi vợ con, liền không có so ngươi kẻ càng xấu hơn, bại hoại. Nhưng Ma Hiểu Kiều khoảng cách gần nhìn xem Triệu Vũ trương này tuấn lãng mặt, càng phát ra địa cảm thấy Triệu Vũ dáng dấp đẹp mắt, không có góc chết cái chủng loại kia. Nghĩ đến tương lai có lẽ có khả năng cũng không còn có thể cùng Triệu Vũ thân cận, Ma Hiểu Kiều len lén hôn Triệu Vũ một ngụm. Hương. Ma Hiểu Kiều nhắm mắt lại thể hội một chút tuyệt vời này cảm giác đó lấy, Ma Hiểu Kiều một bên chậm rãi thu hồi mình môi son, một bên chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Chợt, Ma Hiểu Kiều đã nhìn thấy Triệu Vũ tại cười như không cười nhìn xem nàng. Ma Hiểu Kiều giật mình, nàng có tật giật mình nói, "Ngươi đã tỉnh?" Chương 344, cơm chùa miễn cưỡng ăn Triệu Vũ chương 344, cơm chùa miễn cưỡng ăn Triệu Vũ. Triệu Vũ vừa mở mắt, đã nhìn thấy trộm hôn mình Ma Hiểu Kiều ngay tại rút lui. Triệu Vũ sao có thể để Ma Hiểu Kiều chiếm tiện nghi của mình liền chạy? Không nói hai lời, Triệu Vũ liền đem Ma Hiểu Kiều lại cho bắt tới. Nửa canh giờ sau, Ma Hiểu Kiều vô lực nằm ở trên giường, nhìn xem giá đỡ nóc giường, nghĩ thầm, nguyên lai là việc này, hủ chết bà bảo, ta còn tưởng rằng hắn phát hiện ta biết hắn bí mật lớn nhất. Lúc này, Triệu Vũ bên cạnh đứng dậy vừa nói, ngươi như là đã biết. Ma Hiểu Kiều vừa buông xuống tâm, lập tức liền lại nhấc lên, mà lại trực tiếp nâng lên cổ họng, hắn lời này là ý gì? Cái gì gọi ta nếu biết rồi? Hắn có phải hay không phát hiện ta biết hắn bí mật lớn nhất rồi? Cái này sẽ không phải là chúng ta cuối cùng nhất một lần. Ma Hiểu Kiều khẩn trương đến cực điểm nhìn về phía đã ngồi xuống bên giường Triệu Vũ, phảng phất sau một khắc, Triệu Vũ liền sẽ xuống giường, rồi mới rời đi, cũng không tiếp tục muốn nàng. Kỳ thật, Ma Hiểu Kiều không phải không biết, Triệu Vũ đều có thể tha thứ Viên Khuynh Thành, cũng hẳn là có thể tha thứ nàng, nàng cũng không phải là không biết, nàng giúp Triệu Vũ mở ra cách mạng công nghiệp, còn giúp Triệu Vũ sinh 6 đứa con cái, vì Triệu Vũ làm rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Về tình về lý, Triệu Vũ đều hẳn là sẽ không đối nàng bội tình bằng nghĩa, bỏ rơi vợ con. Thế nhưng là, bởi vì thực sự quá không muốn mất đi Triệu Vũ cùng nàng cuộc sống bây giờ, Ma Hiểu Kiều căn bản cũng không dám được, cũng không muốn được, dù là ván này nàng phần thắng chí ít có 99.9999. Chỉ vì Ma Hiểu Kiều nhìn thấy chính là kia phần trăm 0.001. Thế là, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ma Hiểu Kiều từ phía sau ôm chặt lấy Triệu Vũ, tranh thủ thẳng thắn sẽ khoan hồng, không phải ta lái xe đụng người, là Lâm tỷ lái xe, ta chỉ là ngồi tại trên xe của nàng, việc này không trách ta, ta cũng là người bị hại, ngươi không thể đem chuyện này quay đến trên đầu ta. Ta không phải cố ý nghe lén ngươi nói chuyện với Quynh Thành, ta chính là trùng hợp gặp. Triệu Vũ vô cùng ngạc nhiên, ta nói cái gì? Gây nên nàng như thế lớn phản ứng. Phản ứng một hồi, kết hợp Ma Hiểu Kiều tiểu nữ nhân tính cách, Triệu Vũ đại khái đoán được nàng là cái gì tâm lý. Triệu Vũ quay người lại, đem Ma Hiểu Kiều ôm vào trong ngực. Triệu Vũ muốn nói ngươi thật biết sai dọa một cái Ma Hiểu Kiều, trêu chọc nàng, nhưng Triệu Vũ lại sợ hù dọa cái này đại bà bối, cho nên hắn há miệng, liền cho Ma Hiểu Kiều cho ăn hạ một viên thuốc an thần, chớ sợ, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Nghe được Triệu Vũ cho nàng hứa hẹn, Ma Hiểu Kiều ba liền khóc lên. Không ai biết Ma Hiểu Kiều mấy ngày nay áp lực tâm lý lớn bao nhiêu, nàng chỉ có thông qua không ngừng công việc, càng cố gắng công việc tới nhắc nhở chính nàng, nàng đối Triệu Vũ còn hữu dụng, Triệu Vũ sẽ không muốn nàng. Nhưng đạo lý Ma Hiểu Kiều tất cả đều minh bạch, nhưng nàng chính là không cách nào ức chế nội tâm kia giống như thủy triều cuồn cuộn bất an. Mấy ngày nay trong đêm khuya nàng trằn trọc, lan lộn khó ngủ lúc sông lên đầu sợ hãi, giống tinh mịn châm, từng cái ôm tại lòng của nàng trên ngọn, để nàng lần lượt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Không nói qua trương chút nào, chỉ có tối hôm qua trong ngực Triệu Vũ cái này một giấc, mới là Ma Hiểu Kiều mấy ngày nay duy nhất ngủ an tâm một giấc. Như thế có thể thấy được, Ma Hiểu Kiều áp lực tâm lý lớn bao nhiêu, đối Triệu Vũ có bao nhiêu ỷ lại. Cho tới giờ khắc này, nghe được Triệu Vũ trịnh trọng như vậy lại thâm tình hứa hẹn, Ma Hiểu Kiều thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng nới lỏng, tất cả uất ức, lo lắng, sợ hãi đều hóa thành nước mắt, vỡ đê mà ra. Triệu Vũ vô nhẹ nhẹ lấy Ma Hiểu Kiều lưng, giống trấn an một con bị hoảng sợ thú nhỏ. Hắn nhớ tới cùng Ma Hiểu Kiều quen biết đến nay từng ly từng tí, từ Ma Hiểu Kiều là nam nữ bên trong cái thứ nhất bị mình đẩy ngã, đến sau đó cùng một chỗ kinh lịch mưa gió, Ma Hiểu Kiều từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh hắn, vì hắn làm nghiên cứu khoa học, vì hắn sinh con dưỡng cái, vì hắn đại tống chống lên nửa bầu trời. Ma Hiểu Kiều không gần như chỉ ở sự nghiệp bên trên cho hắn to lớn ủng hộ, tại trong sinh hoạt càng là đối với hắn đủ kiểu chiều theo, nữ nhân như vậy, hắn như thế nào lại bỏ được bước bỏ. "Tốt, ngoan, đừng khóc." Triệu Vũ ôn nhu địa lau đi Ma Hiểu Kiều nước mắt trên mặt, "Người ta một khối kinh lịch như thế nhiều, ta thế nào sẽ không cần ngươi chứ? Ngươi thế nhưng là đời ta chân quý nhất đại bà bối." Ma Hiểu Kiều rút thuốc tha thuốc thít dựng địa nâng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Triệu Vũ, nghẹn ngào hỏi, "Thật sao? Ngươi thật không trách chúng ta lái xe, không phải là Lâm tỷ lái xe đâm chết ngươi sao? Đó chính là một cái ngoài ý muốn, không phải thắng xe không ăn sao? Mà lại, nhờ các người mấy cái phúc, ta làm tới hoàng đế, còn có được mấy ngàn phi thần, mấu chốt, các người đem các người mình cũng thưởng cho ta, vì ta sinh con dưỡng cái, vì ta quản lý đại tống, chúng ta một khối sinh sống 16-17 năm, tình cảm một mực phi thường tốt, ta thế nào lại bởi vì một cái các ngươi vô tâm chi thất mãi mãi cũng không tha thứ các ngươi." Triệu Vũ nói. Mặc dù Triệu Vũ nói tới những này, Ma Hiểu Kiều tất cả đều có thể nghĩ đến, nhưng chỉ có nghe Triệu Vũ chính miệng nói ra, Ma Hiểu Kiều mới đem một mực dẫn theo tâm tất cả đều để xuống. Không có bị ném bỏ áp lực, Ma Hiểu Kiều rất nhanh liền hỏi ra nàng quan tâm nhất một vấn đề, "Ngươi tại sao nói cho Khuynh Thành ngươi cũng là người xuyên biệt, không nói cho ta?" Triệu Vũ nghĩ thầm, nữ nhân mãi mãi cũng là nữ nhân, vừa mới còn khóc đến lê hoa đái vũ, lúc này mới lên mở, liền lại ghen tuông đại phát, níu lấy một chuyện nhỏ không thả. Triệu Vũ trong lòng cười thầm, trên mặt lại mang theo vài phần cương triều, nhẹ nhàng sờ sờ Ma Hiểu Kiều chóp mũi, cười nói, "Thế nào, ăn dấm rồi?" Ma Hiểu Kiều mân mê miệng, quay đầu đi chỗ khác, nhưng trong ánh mắt lại giấu không được kia phần để ý, "Hừ, ai ăn dấm rồi? Ta chính là hiếu kỳ, bằng cái gì Khuynh Thành biết, ta nhưng lại không biết." Triệu Vũ nhẹ nhàng biện qua mặt của nàng, để nàng nhìn thẳng vào mình, cùng với nàng giải thích, "Đại khái 5 năm trước một ngày, Khuynh Thành cho ta làm một vỏ Phật nhảy tường." Nghe Triệu Vũ nói xong, Viên Khuynh Thành phát hiện mình cũng là người xuyên biệt quá trình về sau, Ma Hiểu Kiều trừng to mắt hỏi, "Phật nhảy tường là thanh triều?" "Không thể nào. Tên này nghe xong không phải liền là cổ tên món ăn sao? Ta lúc ấy cũng là như thế nghĩ, cho nên trong lúc lơ đãng đã nói một câu một vỏ Phật nhảy tường mà thôi, cùng lắm thì ta bồi ngươi chính là kết quả, Khuynh Thành ngươi biết, tâm tư cẩn thận, lập tức liền bị nàng cho suy luận ra ta cũng là người xuyên việt chuyện này." Lúc này, Triệu Vũ cùng Ma Hiểu Kiều đã nằm trở về, Triệu Vũ ôm Ma Hiểu Kiều nói với nàng năm đó Viên Khuynh Thành phát hiện mình cũng là người xuyên việt quá trình. Ma Hiểu Kiều nghe xong, rất kinh ngạc nói, "Khuynh Thành như thế thông minh a. Cái này muốn đổi thành là ta, khẳng định nghe không hiểu, coi như đã hiểu, cũng sẽ nghĩ đây là các nàng bốn trong đó ai nói với ngươi." Nói đến đây, Ma Hiểu Kiều đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, "Không phải, Khuynh Thành 5 năm trước liền biết ngươi cũng là người xuyên việt, như thế nhiều năm một chữ đều không có cùng chúng ta để lộ qua, miệng thật là nghiêm, còn tốt tỉ muội a." "Thử." Triệu Vũ giữ gìn Viên Khuynh Thành một câu, "Là ta không cho nàng nói." Ma Hiểu Kiều nghe nói, nâng ngẩng đầu lên, sữa hung điệu nhìn xem Triệu Vũ, rất tức giận địa nói, "Ngươi càng quá phận, lừa chúng ta như thế lâu, cũng quá có tâm cơ." Triệu Vũ lạnh nhạt nói, "Ồ, ta rất có tâm cơ sao?" Nghe xong Triệu Vũ ngữ khí không đúng, Ma Hiểu Kiều lập tức liền sợ, nàng ấp úng địa nói, "Cũng không có, chính là ta có chút không nghĩ ra, ngươi giấu giếm chúng ta làm cái gì? Triệu Vũ cũng không có giấu giếm Ma Hiểu Kiểu, mà là trực tiếp hỏi lại nàng, ta nếu là không giấu giếm các ngươi năm cái có thể tất cả đều cùng ta sao? Ma Hiểu Kiểu ngoài miệng không nói, trong lòng thì trung thực không khách khí nghĩ, lẹ mặt ngươi, ngươi một cái đưa thức ăn ngoài, chúng ta năm cái nào phối ngươi không dư xài, còn năm cái tất cả đều cùng ngươi, ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu? Như thế tưởng tượng, Ma Hiểu Kiểu lập tức liền kịp phản ứng, đứng tại Triệu Vũ góc độ đến xem, khẳng định là tại các nàng trước mặt những người này giả thổ dân càng có lợi hơn. Sự thật cũng đã chứng minh, Triệu Vũ lựa chọn không sai, các nàng tất cả đều bị Triệu Vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí Triệu Vũ nếu là bán đứng các nàng sẽ còn giúp Triệu Vũ kiếm tiền. Ma Hiểu Kiều cắn môi dưới, trong lòng một cỗ tích tụ chi khí không ngừng cuộn. Ma Hiểu Kiều cũng không phải muốn thay đổi cái gì, càng không nghĩ tới rời đi Triệu Vũ. Chính là, chỉ cần vừa nghĩ tới, Triệu Vũ ở kiếp trước chỉ là một cái đưa thức ăn ngoài, mà các nàng năm cái đều là lưới đỏ, liền xem như lẫn vào tương đối kém nàng, một năm kia cũng có thể kiếm cái 180 vạn, có được chính mình phòng ở, xe của mình, hơn mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, tuyệt đối chất lượng tốt nữ tính, người khác cũng liền trương thuần lẫn vào so với nàng hơi kém một chút, còn lại tất cả đều lẫn vào so với nàng tốt, nhưng các nàng vậy mà tất cả đều bị Triệu Vũ cho lừa gạt. Mới lừa gạt sắt, cơm chùa miễn cưỡng ăn Ma Hiểu Kiểu trong lòng liền có chút chán. Hưu Tâm phát vài câu bực tức, nhưng Ma Hiểu Kiểu lại không dám. Do dự mãi, Ma Hiểu Kiểu đến cùng nhịn không được hỏi Triệu Vũ một câu, vậy ngươi phải đến chúng ta sau này, tại sao không theo chúng ta nói ngươi thân phận? Nói, để Thái Hậu thuần mỗi ngày đuổi theo ta muốn hoàng hậu chi vị, lại nghĩ biện pháp giết chết ta, lên làm nàng tha thiết ước mơ Thái Hậu. Để Hiếu Chiến Lâm mỗi ngày đuổi theo ta muốn nguyên soái chi vị, để cho ta đem đại tống binh quyền tất cả đều cho nàng, nàng mang theo chinh chiến toàn thế giới. Để Não Vương Bận mỗi ngày ở trước mặt ta tú trí thông minh, để cho ta chơi nàng lúc đều có bóng ma tâm lý. Vẫn là để các ngươi năm cái tại chấm trước mặt đương thái thượng hoàng. Triệu Vũ thật không có muốn dùng hoàng đế thân phận nói chuyện với Ma Hiểu Kiểu, nhưng hắn đã làm hơn 16 năm hoàng đế, kia phần đế vương chi khí sớm đã thật sâu dung nhập hắn cốt nhục bên trong, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại không giận tự uy khí thế, nhất là tại hắn nói thái thượng hoàng dạng này cung đình cấm kỵ chi ngôn lúc. Không chỉ có Triệu Vũ quen thuộc mình là một cái hoàng đế, Ma Hiểu Kiểu cũng đã quen Triệu Vũ là một cái hoàng đế. Nghe thấy Triệu Vũ nói các nàng muốn làm thái thượng hoàng, dọa đến Ma Hiểu Kiểu tranh thủ thời gian cho Triệu Vũ quỳ xuống, giải thích, thần thiếp không dám. Thần thiếp. Nói đến đây, Ma Hiểu Kiểu thanh âm im bặt mà dừng. Ma Hiểu Kiểu bụng trộm nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía còn giống một cái hoàng đế đồng dạng nằm tại kia Triệu Vũ. Hắn đây không phải giống hoàng đế, mà là chính là hoàng đế. Hắn cũng không tiếp tục là ở kiếp trước cái kia thức ăn ngoài tiểu ca. Mà ta cũng không phải ở kiếp trước cái kia tấm lưới đỏ lên, mà là nàng phi tử. Giờ khắc này, Ma Hiểu Kiều hoàn toàn nghĩ thông suốt, nàng thậm chí đều suy nghĩ minh bạch Triệu Vũ tại sao muốn giấu giếm các nàng. Nếu như Triệu Vũ đã sớm nói với các nàng mình cũng là người xuyên biệt, Ma Hiểu Kiều thậm chí có thể tưởng tượng đến này sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Coi bọn nàng năm cái, không phải là lấy Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, bao quát Viên Khuynh Thành tính cách, tất nhiên sẽ ỷ vào cùng là người xuyên biệt thân phận, đối Triệu Vũ đưa ra đủ loại yêu cầu, thậm chí ý đồ tả hữu Triệu Vũ quyết sách. Bây giờ, tại Triệu Vũ thao tác dưới, Triệu Vũ thành bọn hắn những người xuyên biệt này bên trong tuyệt đối chủ thể. Năng lực của các nàng tất cả đều bị Triệu Vũ cho ép ra. Đứng tại Triệu Vũ góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Ma Hiểu Kiều nhìn xem Triệu Vũ trương này, nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt, nghĩ thầm, thật là lợi hại. May mắn hắn không còn ghi hận chúng ta không có hại chúng ta tâm, không phải, chúng ta có 100 đầu mệnh, khả năng đều chết sạch. Ma Hiểu Kiều lại nghĩ, Thuần Tỷ còn muốn điều khiển hắn, để hắn làm chúng ta trên tay khối lỗi, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Gặp Ma Hiểu Kiều quỳ xuống, trong lúc nhất thời Triệu Vũ cũng là có chút điểm không biết nên nói cái gì tốt. Hắn xông Ma Hiểu Kiểu vây vây tay. Gặp đây, Ma Hiểu Kiểu lập tức liền ngoan ngoãn điệu bỏ lại trong ngực của hắn. Triệu Vũ tượng trưng tính giải thích một câu, ta không nói với các ngươi, ta có đạo lý của ta. Đã đoán được nguyên nhân Ma Hiểu Kiểu, vội nói, quan gia không cần phải nói, thần thiếp không hỏi, mãi mãi cũng không hỏi, chỉ cần quan gia không bức bỏ thần thiếp đời đời kiếp kiếp đều là quan gia nữ nhân, như làm trái này thể, dạy thần thiếp chết không yên lành. Triệu Vũ cũng không có ngăn đón Ma Hiểu Kiểu phát cái này thể, mà là ăn nói bịa chuyện nói, ta ở kiếp trước trôi qua khổ a, khổ sợ, cho nên không dám đánh cược. Ma Hiểu Kiểu rất phối hợp điệu hỏi, quan gia ở kiếp trước trôi qua có bao nhiêu khổ? Triệu Vũ nói, kẻ có tiền có thể rất dễ dàng có được rất nhiều cô nương thanh xuân, mà giống ta dạng này người nghèo, phấn đấu cả một đời, đều không nhất định có thể có được một cái bọn hắn đã từng có được qua cô nương. Ma Hiểu Kiều nghe xong, trong lòng tự đủ, cái này lý do mặc dù xả đạn, nhưng giống như cũng có thể đứng vững được bước chân, dù sao, thời gian khổ cực qua đủ rồi, ai không chân quý làm hoàng đế thời gian. Ma Hiểu Kiều bản năng muốn giải Triệu Vũ quá khứ, liền hỏi, quan gia khi đó làm qua cái gì hèn mọn sự tình sao? Triệu Vũ nói, đương nhiên làm qua. Triệu Vũ một mặt hồi ức điệu nói, bởi vì khi đó nghèo, ta không cưới nổi lão bà, cho nên chỉ có thể đi cọ hàng xóm. Phản ứng một chút, Ma Hiểu Kiều thật muốn một đôi bàn tay trắng như phấn nện chết Triệu Vũ, loại sự tình này ngươi đặc biệt sao đều có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi đây không phải hèn mọn, ngươi đây là hèn hạ, ngươi như thế làm, liền không sợ người khác đánh chết ngươi sao? Hai người lại hàn huyên một hồi, Ma Hiểu Kiều phát hiện, bởi vì làm quá nhiều năm hoàng đế, Triệu Vũ kỳ thật đã không quá sẽ chiều theo người, cái này cũng bình thường, dù sao, từ khi xuyên qua tới, Triệu Vũ muốn cái gì nữ nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, đối phương liền sẽ hoan thiên hỉ địa chạy vội tới ôm ấp yêu thương, liền ngay cả các nàng năm cái người xuyên biệt đều không ngoại lệ, nhưng hắn còn tại tận lực hạ thấp tư thái bởi nàng, muốn đùa nàng vui vẻ. Ma Hiểu Kiều rất cảm động. Nàng minh bạch, đây chính là Triệu Vũ quan tâm biểu hiện của nàng. Ma Hiểu Kiều nắm thật chặt ôm Triệu Vũ eo hổ hai tay, quản hắn là thức ăn ngoài tiểu ca, vẫn là hoàng đế, ta chỉ biết là hắn đã là nam nhân ta, hài tử của ta phụ thân rồi, cái này đầy đủ. Tấu chương xong, chương 345, Ma Hiểu Kiều, thuần tỷ thật đáng thương chương 345, Ma Hiểu Kiều, thuần tỷ thật đáng thương. Hầu hạ Triệu Vũ rời giường rửa mặt, lại hầu hạ Triệu Vũ rời đi sau, Ma Hiểu Kiều không có thuận thế đi theo rời giường, đi nghiên cứu phát minh hôm qua nàng tâm tâm niệm niệm động cơ lúc trong. Vừa đến, tối hôm qua không có nhẹ bị Triệu Vũ giày vò, sáng nay lại một mình lực chiến Triệu Vũ nhỏ một canh giờ Ma Hiểu Kiều, quá mệt mỏi, thật sự là không còn khí lực đi làm nghiên cứu phát minh. Như thế xem xét, nói Triệu Vũ là đại tống nghiên cứu khoa học trên đường chướng ngại vật cũng không đủ. Cũng may, Triệu Vũ bác gái, nữ nhân cũng đủ nhiều, một tháng tối đa cũng liền đến Ma Hiểu Kiều cái này một hai lần, coi như là cho nàng nghỉ. Thứ hai, Ma Hiểu Kiều trong lòng dẫn theo vài ngày cự thạch cuối cùng buông xuống, nàng căng thẳng thần kinh cũng phải hơi thả lỏng, không phải, đối thể xác tinh thần đều không tốt. Thứ ba, Triệu Vũ không cho Ma Hiểu Kiều tiêu hao chính nàng, Ma Hiểu Kiều khẳng định đến nghe Triệu Vũ, nếu không, Triệu Vũ nếu là không cao hứng, cũng không tốt hống. Thứ tư, Ma Hiểu Kiều cảm thấy, làm cái thứ hai biết Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt người, nàng đến tìm Viên Khuynh Thành hảo hảo nói một chút, như thế lại sự, vậy mà che giấu các nàng như thế nhiều năm, còn tốt tỉ muội, còn Minh Hữu đâu, phản đồ. Thế là, Ma Hiểu Kiều lại đi ngủ cái hồi lung giác, thẳng đến mặt trời lên cao mới rời giường. Chờ Ma Hiểu Kiều rời giường sau, thì đa tranh thủ thời gian bưng tới một bát canh hạt sen, để Ma Hiểu Kiều lấy cái điểm tốt lắm. Ma Hiểu Kiều cầu nhậu nói, còn sinh a, tái sinh, ta đều thành heo. Nói là nói như vậy, nhưng Ma Hiểu Kiều vẫn là đem canh hạt sen ăn. Thì đa ở một bên nói, đương nhiên muốn sinh, nương nương không biết, người bên ngoài có bao nhiêu hâm mộ nương nương, một người liền vì quan gia sinh ra 6 vóc dáng nữ, trong đó còn có 5 vị hoàng tử, lại vinh sủng vẫn như cũ, cái này cần là bao lớn vinh sủng, mấu chốt nương nương mới tuổi xây dựng sự nghiệp, ngày thường càng là tuổi trẻ mỹ mạo, cùng đôi 8 thiếu nữ không khác, tương lai hoặc làm quan cuộc sống gia đình hạ 10 tử cũng còn chưa biết. Nghe xong cho Triệu Vũ sinh 10 cái nhi tử, Ma Hiểu Kiều thốt ra, vậy ta không thật thành heo. Ăn xong canh hạt sen, tại Hỉ Đa đám người hầu hạ hạ trang điểm hoàn tất, Ma Hiểu Kiều liền trực tiếp đi Viên Khuynh Thành hoàng gia nông nghiệp nghiên cứu phát minh căn cứ. Gặp Ma Hiểu Kiều không có đi làm nghiên cứu phát minh, mà là chào hỏi đều không đánh liền chạy tới nàng nơi này tới, mấu chốt Ma Hiểu Kiều còn một mặt ta là tới tìm phiền toái biểu lộ, Viên Khuynh Thành cảm thấy có chút không hiểu đấu. Viên Khuynh Thành hỏi, cái nào làn gió thơm đem tiểu kiều ngươi thổi tới nơi này rồi? Ma Hiểu Kiều lạnh nhạt nói, đi mật thất nói. Lại nghe Ma Hiểu Kiều cái này rõ ràng mang theo khí ngữ khí, Viên Khuynh Thành liền càng thêm xác định Ma Hiểu Kiều này đến hẳn là kẻ đến không thiện. Cái này khiến Viên Khuynh Thành càng buồn bực hơn, ta đến cùng là cái nào chọc tới nàng, chúng ta không phải vẫn luôn chung đụng rất vui sướng sao? Ma Hiểu Kiều không phải vẫn muốn lập côn mà chương tuần, cũng không phải chúng nữ bên trong đại tỷ đại lý lâm, càng không phải là có nhiều việc giả mồm diệp thi bận, nàng tính cách tốt, không có chủ kiến, theo đại lưu, không có dã tâm, không tranh quyền thế, đối xử mọi người nhiệt tình, trọng tình trọng nghĩa, thậm chí là nhu thuận nghe lời, mấu chốt cùng Viên Khuynh Thành không có chút nào xung đột lợi ích. Nói thực ra, Viên Khuynh Thành thật sự là nghĩ không ra, bình thường một thận. Trong từ lời nói đến việc làm mình, đến cùng là cái nào không làm được bị đưa tới Ma Hiểu Kiều bất mãn. Viên Khuynh Thành cũng không có quá đi đoán, bởi vì giống Ma Hiểu Kiều dạng này không có lòng dạ người, là sẽ không đem nàng đối với mình bất mãn giấu quá lâu, nhất là nàng đều đã đi tìm tới tình huống dưới. Viên Khuynh Thành không nói nhảm, mà là tại trước tiên liền đem Ma Hiểu Kiều mang đến mật thất, cũng để từ bà tiếp dẫn người đưa tới nàng vừa bồi dưỡng ra tới dưa hấu. Chờ từ bà tiếp dẫn người rời đi, Viên Khuynh Thành rất nhiệt tình địa chiêu đãi Ma Hiểu Kiều, nếm thử nhìn, cùng chúng ta lên một thế nếm qua dưa hấu còn có bao lớn chênh lệch. Ma Hiểu Kiều nhìn thoáng qua trước mắt cái này cùng hậu thế dưa hấu đã giống nhau đến 7-8 phần dưa hấu, không khỏi có chút chảy nước miếng. Nàng đã quá lâu không có ăn vào lại ngọt lại giải nóng dưa hấu, nói thật, nàng thật có chút tưởng niệm cái mùi kia. Nhưng Ma Hiểu Kiều lại nhịn được, nàng trầm mặt nói, ngươi ít hối lộ ta, ta nói cho ngươi, vô dụng, lần này ngươi nếu là không cho ta cái bằng dao, ta không để yên cho ngươi. Nghe Ma Hiểu Kiều nói như vậy, Viên Khuynh Thành cười hỏi, ngươi muốn cho ta cho ngươi cái gì bằng dao, có phải hay không hải tử nhà ta khi dễ nhà ngươi hải tử rồi? Gặp Viên Khuynh Thành còn ở lại chỗ này cười đùa tí tưởng, Ma Hiểu Kiều cảnh cáo nàng, ngươi ít đánh cho ta liếc mắt đại khái, ta cho ngươi biết, việc này ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, chúng ta mấy chục năm hữu nghị liền đến cái này. Ma Hiểu Kiều ngay cả đoạn giao đều nói ra, mà lại đây cũng không phải là nàng trước đó đoán có thể là hai nhà hài tử đánh nhau loại hình việc nhỏ, Viên Khuynh Thành cuối cùng ý thức được, khả năng thật có phiền toái. Viên Khuynh Thành cẩn thận cắt tỉa một chút nàng cùng Ma Hiểu Kiều nhận biết đến nay từng ly từng tí, xác định nàng không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với Ma Hiểu Kiều sự tình, chỉ có. Viên Khuynh Thành nhìn về phía Ma Hiểu Kiều, bất động thanh sắc hỏi, ngươi biết? Ma Hiểu Kiều không nghe ra đến Viên Khuynh Thành đang lừa nàng, mà là trực tiếp nổi giận nói, nếu không phải ta trùng hợp nghe được ngươi cùng quan gia nói chuyện, ngươi chuẩn bị giấu giếm ta bao lâu? Gặp thật sự là Ma Hiểu Kiều cũng biết Triệu Vũ cũng là người xuyên biệt, tự biết đối lý Viên Khuynh Thành, tranh thủ thời gian ngồi vào Ma Hiểu Kiều bên người kéo tay của nàng, nói ra, Tiểu Kiều, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi. Ma Hiểu Kiều hất ra Viên Khuynh Thành tay, nói ra, ngươi không muốn lừa dối chúng ta, còn lừa chúng ta 5 năm, ngươi muốn gạt chúng ta, còn không phải đem chúng ta lừa gạt chết. Viên Khuynh Thành biết, người thành thật nếu là thật bướng bỉnh, mới là khó khăn nhất giải quyết. Viên Khuynh Thành đã sớm biết, nàng không có khả năng giấu giếm tứ nữ cả một đời, các nàng sớm tối cũng sẽ biết việc này. Dựa vào đây, Viên Khuynh Thành sớm đã chuẩn bị xong ứng đối thoại thuật. Bởi vậy, đối mặt Ma Hiểu Kiều chất vấn, Viên Khuynh Thành không có hoảng, càng không so đo Ma Hiểu Kiều đem tay của nàng hất ra, mà là lại chủ động đem Ma Hiểu Kiều tay cho kéo trở về, mềm giọng muốn nhờ nói, tội phạm hình phạt trước, còn có một cái thẩm phán quá trình, ngươi coi như lại oán hận ta, có phải hay không cũng phải cho ta cái cơ hội giải thích. Ma Hiểu Kiều nghĩ cũng phải, liền như thế cùng Biên Khuynh Thành náo tách ra, cả đời không qua lại với nhau, quả thật có chút qua loa. Mấu chốt, nếu là không muốn cho Biên Khuynh Thành cơ hội, Ma Hiểu Kiều cũng không thể tìm đến nàng. Cho nên Ma Hiểu Kiều lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi thế nào giả biện. Xem xét Ma Hiểu Kiều cũng không kiên định bộ dáng, Viên Khuynh Thành liền để xuống tâm đến, tiếp lấy nàng nói, đang trả lời vấn đề của ngươi trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cũng không đợi Ma Hiểu Kiều đồng ý, Viên Khuynh Thành liền trực tiếp hỏi lên, nếu là ngươi biết tiên tri quan gia cũng là người xuyên biệt, quan gia không cho ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi sẽ làm sao? Ta. Ma Hiểu Kiều có chút chần chờ. Gặp đây, Viên Khuynh Thành trong lòng thì càng nắm chắc, nàng tiếp tục truy vấn, hiện tại ngươi cũng biết quan gia cũng là người xuyên biệt, quan gia cũng hẳn là không cho ngươi đem việc này nói cho các nàng biết ba cái đi. Vậy ngươi có nghe hay không quan gia? Vẫn là, ngươi sẽ vì cùng với các nàng ba cái hữu nghị, quan tướng nhà như gió thoảng bên hai, bước lên tội khi quân cũng muốn để lộ quan gia bí mật lớn nhất. Cái này, hoàng đế không cho ngươi ra bên ngoài nói bí mật, liền như là ở ngực treo một thanh sắc bén kiếm, một khi tiết lộ, chuyện kia có thể lớn, có thể nhỏ, đừng tưởng rằng các ngươi nguyên lai là đồng hương, hiện tại là vợ chồng, ngươi đối hoàng đế còn hữu dụng, liền dám ngỗ nghịch hoàng quyền, vô tình nhất là đế vương ra, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Ma Hiểu Kiều tuy là cái tùy tính người, nhưng cũng biết do ở trong đó lợi hại quan hệ. Cho nên, nàng mặc dù trong lòng phẫn uất, cảm thấy Viên Khuynh Thành không nên giấu giếm đại sự như thế, nhưng giờ phút này bị Viên Khuynh Thành như vậy hỏi lại, lại cũng nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Gặp Ma Hiểu Kiều trầm mặc không nói, Viên Khuynh Thành sao có thể không biết mình có tác dụng, nàng nhẹ nhàng vô vô Ma Hiểu Kiều mu bàn tay, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều, ta lúc ấy liền cùng ngươi hiện tại, đặc biệt khó xử, nói đi, đắc tội quan gia, không nói đi, có lỗi với tỷ muội. Ma Hiểu Kiều gật gật đầu, thở dài, ai? Đúng vậy a, cái này, nhưng làm sao đây? Viên Khuynh Thành nghĩ thầm, ta trông bí mật này 5 năm, nếu để cho ngươi lập tức đem cái này bí mật tiết lộ cho các nàng ba cái, vậy các nàng nên thế nào nhìn ta? Nghĩ là như thế nghĩ, Viên Khuynh Thành ngoài miệng lại tại dẫn đạo Ma Hiểu Kiều, sau đó ta tưởng tượng, các nàng ba cái không giống hai người chúng ta như thế an phận, nếu để cho các nàng biết quan gia cũng là người xuyên biệt, không chừng náo ra cái gì sao tiêu thân, mấu chốt, Trương Thuần một mực tại tự cho là thông minh, coi là quan tướng nhà đùa bỡn với vỗ tay bên trong, còn muốn đương hoàng hậu, đương thái hậu, Lâm tỷ lại là đâm chết quan gia người, bí mật này không để lộ, các nàng chính là an toàn, một khi để lộ, không chừng quan gia liền phải cùng với các nàng tính cái này chướng, cho nên không nói với các nàng, nhưng thật ra là tại bảo vệ các nàng. Nói đến đây, Viên Khuynh Thành có chút ít ủy khuất địa còn nói, chúng ta năm cái một khối xuyên qua tới, không phải thân nhân thắng qua thân nhân, ta thật sự là không muốn nhìn thấy quan gia cùng Trương Thuần cùng Lâm tỷ tính sổ. Dừng một chút, Viên Khuynh Thành giọng nói vừa chuyện, còn nói, bây giờ ngươi cũng biết bí mật này, ta cũng có cái thương lượng người, dạng này, ta che giấu các ngươi 5 năm, đã sai rất nhiều, nếu là ngươi muốn đem bí mật này nói cho các nàng biết ba cái, ta liền nghe ngươi, coi như tương lai quan gia bởi vì chuyện này hạ xuống trách phạt, ta cũng một mình lãnh trách nhiệm, tuyệt sẽ không để quan gia trách ngươi. Ma Hiểu Kiều nghĩ thầm, Khuynh Thành trông bí mật này 5 năm đều không có tiết lộ, ta vừa biết quan gia cũng là người xuyên biệt, bí mật này liền mọi người đều biết, quan gia thế nào khả năng nghĩ không ra, tiết lộ bí mật cái kia thủ phạm chính khẳng định là ta, đến lúc đó, dù là có Khuynh Thành đè vào phía trước, quan gia chủ yếu trách tội cũng khẳng định là ta. Ma Hiểu Kiều lại nghĩ, Khuynh Thành nói cũng có đạo lý, thuần tỷ những năm này, nhất là trước đây ít năm, thật sự là rất có thể dày vò, một lòng đương thái hậu, còn kế hoạch giết chết quan gia trưởng khống đại tống, cái này nếu là mở ra, thuần tỷ bất tử, chỉ sợ cũng phải bị đánh nhập lãnh cung, còn có Lâm tỷ, nàng thật đúng là đâm chết quan gia hung thủ, quan gia có thể tha thứ nàng sao? Mấu chốt, ta cũng cùng quan gia nói là Lâm tỷ đâm chết hắn, cái này nếu là quan gia cùng Lâm tỷ tính sổ, ta chẳng phải là bán Lâm tỷ phản đồ. Nghĩ tới những thứ này, Ma Hiểu Kiều lại sợ, nhìn trái phải mà nói hắn, kia thi vận đâu? Viên Khuynh Thành nói, thi vận còn tốt, nếu không, chúng ta đem việc này nói cho thi vận. Không đợi Ma Hiểu Kiều tỏ thái độ, Viên Khuynh Thành liền còn nói, chỉ là, chúng ta không nói cho Trương Thuần cùng Lâm tỷ, chỉ nói cho thi vận, được không? Ma Hiểu Kiều nghĩ cũng phải, nếu là tất cả đều không nói cho, nàng cùng Viên Khuynh Thành còn có thể từ chối cho Triệu Vũ không cho các nàng nói, nếu là chỉ nói cho Diệp Thi Vận, không nói cho Trương Thuần cùng Lý Lâm, loại kia tương lai bí mật này công bố, các nàng coi như hết đường chối cãi, dù sao, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Đã nhìn ra Ma Hiểu Kiều tâm tư, Viên Khuynh Thành giải thích nói, ta lúc ấy cũng là bởi vì sợ chỉ nói cho ngươi cùng Thi Vận, không có cách nào cùng Trương Thuần cùng Lâm tỷ bàn giao, mới lựa chọn ai cũng không nói cho. Nghe đến đó, Ma Hiểu Kiều rất vô lực nói, được rồi, tiếp tục giấu giếm đi, để lộ việc này đối với người nào đều không có chỗ tốt, ai đạt được kết quả mình mong muốn, Viên Khuynh Thành cũng không có được tiện nghi còn khoe mẽ, mà là nói cũng tốt. Kỳ thật các nàng nếu là không có thời cơ, cả một đời đều che ở trống bên trong, cũng chưa hẳn không phải một loại may mắn. Chúng ta tại cái này nam tôn nữ ti, rời đi cường đại nam nhân cái gì cũng không làm được thời đại, chỉ có thể ký sinh tại quan gia trên thân. Nói câu không dễ nghe, không có quan gia, chúng ta cùng thời đại này nữ nhân bình thường kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau, thế nào khả năng có được hôm nay thành tựu? Như thế chúng ta khẳng định đến phu sướng phụ thủy, không phải ngay cả sinh tồn đều là vấn đề. Cho nên ta suy đoán, nếu là biết tiên tri việc này chính là các nàng hơn phân nửa cũng sẽ không ngỗ nghịch quan gia. Ma Hiểu Kiều nghe Viên Khuynh Thành, trong lòng cố này phẫn uất dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng cảm khái. Nàng chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt có chút mê ly, phản phất lâm vào đối trước kia trong hồi ức. Đúng vậy à, không có ở thời đại này sinh hoạt qua trước, ta thật có điểm lý giải không được thuần tỷ lúc trước nói tới, tại cái này xã hội phong kiến, hoàng đế chính là trời, nhất là tại hậu cung cái này một mẫu ba phần đất, không được hắn ưu ái, chúng ta cho dù có bản lãnh thông thiên triệt địa, đều không có cơ hội thi triển. Bây giờ xem ra, thuần tỷ cái này lịch sử đại nhu vẫn có chút đồ vật. Viên Khuynh Thành lắc đầu nói, là có chút đồ vật, chỉ tiếc, quan gia ở kiếp trước là văn học mạng tác giả, chuyên môn viết hai tống thời kỳ tiểu thuyết lịch sử, đối đoạn lịch sử này hiểu rõ trình độ không thể so với nàng chiến lệnh, nàng biết đến đồ vật, quan gia biết tất cả, chỉ bất quá, quan gia không nguyện ý bại lộ tự mình biết đoạn lịch sử này, mới khiến cho nàng trên nhảy dưới tránh, thật tình không biết, nàng tại quan gia trong mắt, chính là một con hầu tử, đối mặt trời nhảy nhót tưng. Bừng, chính nàng còn tưởng rằng tại mỗi ngày hướng lên đâu. Ma Hiểu Kiều nghe xong, nói ra, thuần tỷ thật đáng thương, nếu để cho nàng biết trận tướng, nàng không được sụp đổ a. Viên Khuynh Thành nói, đây cũng là ta không nguyện ý nói với các ngươi việc này nguyên nhân một trong, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta năm cái một khối xuyên qua tới, bốn người chúng ta đều như thế thành công, mà nàng đâu, trên thực tế chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là một chuyện cười, chuyện này đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại trầm trọng, nàng như vậy tiêu ngạo một người, nếu là biết đây hết thảy, không biết nàng đến cùng có thể hay không chịu được. Ma Hiểu Kiều cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng rất kiên định nói, việc này tuyệt không thể để thuần tí biết, chúng ta tốt nhất giấu giếm nàng cả một đời. Đúng lúc này, từ bà tiếp tìm tới, nàng gõ gõ mật thất cửa phòng, rồi mới đối bên trong Viên Khuynh Thành cùng Ma Hiểu Kiều nói, "Nương nương, Ma nương nương, Trương nương nương phái Lý Quý Nghi tới mời các ngươi đi nàng nơi đó, nói có chuyện quan trọng thương lượng." Tấu chương xong, chương 346, phát hiện đại lục mới chương 346, phát hiện đại lục mới Triệu Vũ đăng cơ sau này một mực tại phát triển trên biển mậu dịch, phát triển tạo thuyền kỹ thuật, phát triển hàng hải kỹ thuật, cũng một mực tại chiêu mộ dân gian nhà hàng hải cùng nhà thám hiểm đi thăm dò hải dương. Chỉ vì Triệu Vũ cùng năm nữ hết sức rõ ràng, lúc này châu Âu chưa mở ra đại hàng hải, như đại tống có thể vượt lên trước một bước, liền có thể lũng đoạn toàn cầu đường thủy. Vì thế, Triệu Vũ căn cứ Trương Thuần đề nghị, đưa ra hải cương vạn dặm, giàu dấu tại Dương khẩu hiệu, càng hiếm thấy đem công bộ, làm giám chức quyền tăng lên chức năng, cũng nói thẳng thuyền vì hưng bang chi cơ, hàng hải chính là mở thế chi đồ. Đối với thuyền biển phát triển, Triệu Vũ cùng năm nữ căn cứ bọn hắn biết, đưa cho tính kiến thiết chỉ đạo, vứt bỏ truyền thống nội hà thuyền chở hàng đáy bằng thiết kế, áp dụng đáy nhọn xương rồng lấy kháng phong sóng, thiết kế thêm nước mặt khoang, đem buồng nhỏ trên tàu chia làm 12 đến 15 cái độc lập khoang, cho dù một khoang thuyền tổn hại cũng không đến nỗi toàn thuyền đắm chìm. Thân thuyền trang bị thêm ngang xương sườn, ngoại tầng ôm trọn dầu cây chậu thấm qua chút mệt cùng. Sắt lá, lấy chống cự sinh vật biển ăn mòn, cùng sau đó hướng hơi nước thuyền phương hướng phát triển. Đi thuyền dựa vào nhìn, Viễn Dương dựa vào khí Triệu Vũ cùng năm nữ biết, phải nghĩ thoáng khải thời đại đại hàng hải, liền phải phát triển chỉ dẫn kỹ thuật. Đầu tiên là la bàn cải tiến. Ma Hiểu Kiều đem truyền thống thủy phù pháp la bàn thăng cấp làm hạn la bàn, lấy làm bằng đồng mâm tròn làm nền, trung tâm trục đứng, kim la bàn cố định với trục bên trên, bàn mặt có khắc nhị thập bát tú phương vị cùng 12 địa chi khắc độ, chuyển động mâm tròn liền có thể nhanh chóng định vị phương hướng. Càng mấu chốt chính là, nàng dẫn vào góc lệch địa bàn khái niệm, tại la bàn biên giới đánh dấu từ bắc cùng thật bắt chi trên lệch làm thuyền biên tại Viễn Dương bên trong có thể chính xác hơn địa hiệu chỉnh hướng đi từng cái này thay đổi tiến, so châu Âu sớm gần 200 năm. Đó lấy, Ma Hiểu Kiều lại phát minh 6 phần nghi. Ma Hiểu Kiều bằng ký ức vẽ ra dụng cụ sơ đồ phát thảo, lấy 1/6 chu vi hình tròn hình cung khắc độ bàn làm cơ sở, trang bị thêm những chuyển động giòn quản cùng kính phản xạ, thông qua đo đạc mặt trời hoặc sao trời cùng cấp độ cái góc, tính toán vĩ độ. Sau đó, nam nữ tiếp thu ý kiến của chúng. Từ Diệp Thi vận biên soạn hàng hải toán kinh huấn luyện thuyền viên nắm giữ giữa chưa đo ngày định vĩ độ chi pháp. Ngoài ra, nam nữ còn mở rộng đồng hồ cắt tính theo thời gian đo sâu chỉ truy dưới đáy bôi mỡ bỏ, nhưng dính lấy đáy biển bùn cắt phán đoán địa hình, thậm chí đem võ kinh tổng yếu bên trong địa văn đồ thay đổi nhỏ vì hải đạo đồ đánh dấu ven đường hòn đảo, đá ngầm, gió mùa quy luật trở. Mà Triệu Vũ thì là hấp thụ Minh Triệu từ triều đình xuất tiền cung cấp Trịnh Hòa Hạ Tây Dương cuối cùng dẫn đến cấm biển kinh nghiệm giáo huấn, cải thành tất cả đều từ mình xuất tiền, lấy hình thức đầu tư cổ phần hình thức chiêu mộ dân gian nhà hàng hải cùng nhà thám hiểm đi thăm dò hải dương. Cụ thể chính là Triệu Vũ ra thuyền, xuất tiền, ra vật tư, ra tơ lụa, đồ sứ, pha lê, xà bông thơm, công nghiệp nhẹ phẩm chờ thương phẩm, nhà hàng hải, nhà thám hiểm ra người, ra mệnh, song phương hợp hỏa đi thăm dò hải dương. Phàm là bán đi vật tư, mang về hàng hóa, kiếm được tiền, trục ra chi phí, Triệu Vũ cùng nhà hàng hải, nhà thám hiểm chia 5 năm. Thăm dò đến tất cả không biết chi địa tất cả đều về Triệu Vũ tất cả, Triệu Vũ sẽ căn cứ nhà hàng hải, nhà thám hiểm tìm tới thành quả, cho bọn hắn ban thưởng, thậm chí là một chút vinh dự chức quan. Đương nhiên, Triệu Vũ cũng không thể không đề phòng những này nhà hàng hải, nhà thám hiểm, vạn nhất bọn hắn không đi thăm dò hải dương, mà là đem mình cho bọn hắn thuyền cùng hàng hóa bán đi đâu. Lang gia bảng bên trong có như thế một đoạn đối thoại, Mai Trường Tô cho Tĩnh Vương giảng mưu lược thủ đoạn, hắn nói với Tĩnh Vương, ngài nhìn ta trong viện người này, hắn cứ gọi đồng lộ, ta cùng ngoại giới tất cả kết nối đều là từ hắn phụ trách, ta đối người này tín nhiệm đến cực điểm, nhưng là mẹ của hắn lại bị ta lưu tại Lang Châu trông nom, cho nên một người có hai bộ mặt, ta đối đồng lộ ủy thác trách nhiệm, dùng người thì không nghi ngờ người, đây là ta thành tâm, đem hắn người nhà lưu tại trong tay của ta, để phòng vạn nhất, đây là thủ đoạn của ta. Kỳ thật người với người, quốc cùng quốc tầng dưới chốt lo dịp nhiều như là. Tân Thủy Hoàng Doanh Chính tại sao sinh tại Triệu Quốc Hàm Đan? Không phải cũng là bởi vì làm qua con tin sao? Hồ La Hạ cùng Đại Bổng đồng thời bắt, không không hài hòa. Đừng quên, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, bên cạnh nhất định còn có kim cương nộ mục. Chính trị cao thủ đều hiểu được nhân tính phức tạp, rất nhiều nhân tố đều sẽ dẫn đến một người cải biến ý nghĩ, làm ra ngoài dự liệu sự tình. Bởi vậy, chính trị cao thủ thường thường đều có hai tay chuẩn bị, thứ nhất, ta thành tâm thành ý đối ngươi tốt. Thứ hai, nhưng nếu như ngươi làm ra vi phạm dự tính ban đầu hành vi, trên tay của ta còn có thể đánh bạc cùng thủ đoạn có thể ngăn chặn ngươi. Có người có thể sẽ cảm thấy, đây có phải hay không là quá âm hiểm. Nếu như hắn thật có ý nghĩ như vậy, đại khái xuất nội tâm còn không quá thành thục Triệu Vũ có thể tin tưởng một người thiện lương, nhưng cùng lúc cũng sẽ không đánh giá thấp nhân tính ác. Không phải chuyện xưa tại sao nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Khách quan tới nói, đây chính là nhân tính. Cho nên, Triệu Vũ tại trọng dụng những này nhà hàng hải, nhà mạo hiểm đồng thời, cũng đem bọn hắn người nhà, bao quát thuyền viên người nhà, tất cả đều rời đến kinh kỳ địa khu, phái người trông nom. Triệu Vũ để Hoàng Trải Qua Thần cùng những này nhà hàng hải, nhà mạo hiểm nói, bọn hắn chỉ cần dùng tâm giúp mình mở đất cương hải vực, mình chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn gia quyến, bọn hắn nếu là chết ở bên ngoài, mình sẽ dựa theo chiến tử xa trường liệt sĩ quy cách đối đãi bọn hắn người nhà, nhưng bọn hắn nếu là cuốn đi thuyền của mình cùng thương phong chạy, vậy bọn hắn nhà nam nhân sẽ bị xâm chữ lên mặt đến địa phương gian khổ nhất, nhà bọn hắn nữ nhân thì sẽ tiến vào giáo phường tí trở. Thành ai cũng có thể làm trông kỹ. Mười mấy năm qua ở giữa, Triệu Vũ phái ra trên trăm chi đội tàu ra biển. Đại lượng nhà hàng hải, nhà mạo hiểm dựa vào cùng Triệu Vũ hợp tác được cả danh và lợi. Tỷ như Hạ Nam Dương một nhóm kia nhà hàng hải, nhà mạo hiểm, bọn hắn thậm chí sớm tại 10 năm trước đã tìm được ốc sở Chaylia, rồi mới mang về ốc sở Chaylia có đại lượng vàng bạc, bảo thạch tin tức. Triệu Vũ rất nhanh cho ốc sở Chaylia đặt tên là Hoa Trử. Hoa chính là hoa hạ, hàm ẩn đối ốc sở Chaylia sở thuộc quyền, trừ bản chỉ trong nước nhỏ châu, nghĩa rộng vì viễn hải đại đảo, nhu hóa châu nặng nghề, thêm mấy phần linh động. Hai chữ giản nhã, gồm cả văn hóa tán đồng cùng địa lý miêu tả. Lúc ấy, Triệu Vũ cố ý điều động quan viên mang theo hộ bộ giá cao chiêu mộ tới dân phu tiến đến Hoa Trử, thậm chí rõ ràng đem tù phạm xâm chữ lên mặt đến Hoa Trử khai thác vàng bạc mỏ, cùng khai thác ổ bản, sạc phải chờ bảo thạch. Đồng thời, Triệu Vũ để bộ tuyên truyền phóng ra tiếng gió, nói hoa ra khắp nơi trên đất hoàng kim, hấp dẫn dân gian làm mạo hiểm ra cùng nhà hàng hải đi hoa kiếm tiền. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Vũ phái quan viên thậm chí là phái quân đội, đem dọc theo đường tất cả khu vực cần phải đi qua nhất là yếu địa toàn bộ chiếm lĩnh, bao quát tại ven đường tiểu quốc khống chế hạ yếu địa, rồi mới khởi công xây dựng bến cảng, khởi công xây dựng bến tàu, mở thiên trang, mở trạm tiếp tế, mở quán rượu, thậm chí là mở thanh lâu, sòng bạc. Cái này còn không chỉ là chính thức hành vi, thân sĩ đại tộc cũng đi theo ăn thịt, bọn hắn tổ chức đội tàu, chiêu mộ dân phu, tiến đến Hoa Trừ phát tài. Lưu dân cùng nghèo khổ bách tính thì đi theo ăn canh. Bọn hắn hoặc cưỡi quan thuyền mình hạ Nam Dương đi kiếm tiền, hoặc ứng thân sĩ đại tộc chiêu mộ đạp vào tiến về kia phiến thần bí đại lục hành trình. Trong lúc nhất thời, đại tống duyên hải bến cảng phi thường náo nhiệt, thuyền vãng lai như dệt, chờ đầy ước mơ cùng mộng tưởng, lái về phía kia phiến không biết hoàng kim chi quốc. Theo tiến về Hoa Trừ người không ngừng gia tăng, đại tống cùng Hoa Trừ ở giữa liên hệ cũng ngày càng chặt chẽ. Mậu dịch phồn vinh kéo theo tương quan sản nghiệp phát triển, xưởng đóng tàu ngày đêm bênh minh, công tượng bận rộn chế tạo lấy càng kiên cố, càng rộng biển dương cự luân, lấy thỏa mãn ngày càng tăng trưởng hàng hải nhu cầu. Nhà máy, bao quát dân gian xưởng nhỏ, liên tục không ngừng địa sản xuất đủ loại thương phẩm, xa tiêu hải ngoại, thật to chạm vào đại tống phát triển kinh tế, dựa vào xuân thương nghiệp thuế cùng thuế quan, đại tống quốc khố càng ngày càng phong phú, điều này cũng làm cho Triệu Vũ bản nhân kiếm lời lớn. Tại văn hóa phương diện, đại tống văn minh cũng theo hàng hải bước chân truyền bá đến Nam Dương. Đại lượng văn nhân mặc khách tràn đầy phấn khởi điệu tiến về bọn hắn chưa hề thiệp túc qua khu vực, đem đại tống thi từ ca phú, thư pháp hội họa chờ nghệ thuật hình thức dẫn tới Nam Dương mảnh đất này, cùng nơi đó thổ dân văn hóa tương hô giao hòa, va chạm ra đặc biệt hòa hòa. Bọn hắn lại ghi chép lại dọc đường phong thổ, kỳ chân dị thú, sáng tác thành từng quyển đặc sắc du ký, những sách vở này tại đại tống cảnh nội lưu truyền ra đến, tiến một bước kích phát mọi người đối hải dương thăm dò nhiệt tình. Cùng lúc đó, nhà hàng hải, nhà mạo hiểm từ hải ngoại mang về các loại kỳ dị thực vật hạt giống, vì viên khuynh thành cung cấp phong phú lương thực rau quả hoa quả giống loài tài nguyên, thật to thôi động đại tống nông nghiệp phát triển. Bây giờ, mười mấy năm trôi qua, Nam Dương đường thuyền đã đi hướng thành thục, thậm chí có đại lượng người tống tiến về những này địa khu phi ngựa quanh đất, bắt đầu khai khẩn đất hoang trồng lương thực, thậm chí đã thực hiện lương thực tự cấp tự túc, có thể nói, Nam Dương kia một mảng lớn khu vực rất nhanh liền thích hợp làm Triệu Vũ các con đất phong. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Vũ phái đi ra nhà hàng hải, nhà mạo hiểm cũng không chỉ hạ Nam Dương, bọn hắn còn phụng Triệu Vũ mệnh lệnh đi tìm đại lục mới. Mà lại, đi tìm đại lục mới nhà hàng hải, nhà mạo hiểm đi còn không phải một con đường, mà là hoàn toàn trái ngược hai con đường. Đầu là Tây tuyến, một đầu là Bắc tuyến, Tây tuyến là dọc theo truyền thống trên biển con đường tơ lụa một đường hướng tây, xuyên qua Ấn Độ Dương, vòng qua châu Phi đầu Nam tốt nhìn sừng, tiến vào xa lạ Đại Tây Dương hải vực. Trước đây Trung Quốc hàng hải kỹ thuật chủ yếu ứng dụng với Nam Hải cùng Ấn Độ Dương hải vực, lại đã có tương đối thành thục đường thuyền cùng mậu dịch mạng lưới. Từ Quảng Châu hoặc Tuyền Châu xuất phát, lợi dụng đông bắc gió mùa, dọc đường Philippines, Indonesia, đến eo biển Malacca, lại đến đảo Sumatra bắc bộ Bẹn Đạ Sẻn. Đây là lúc này thường thuyền thường dùng đường thuyền. Từ dây về sau, nhưng tiếp tục tiến về Ấn Độ, Ả Rập bán đảo, thậm chí Đông Phi bờ biển. Đón lấy, lại từ Đông Nam Á tiếp tục hướng đông, đến Đại Lục mới, bắc tuyến là từ Bột Hải Vịnh xuất phát, dọc theo Cao Ly bán đảo, Nhật Bản quần đảo hướng bắc đi thuyền, xuyên qua rét lạnh ổ khắp biển, ý đồ tìm kiếm trong truyền thuyết kết nối Đại Lục băng cầu. Mặc dù Đông Nam Á cùng Thái Bình Dương hải vực khí hậu tương đối ôn hòa, càng thích hợp lúc này thuyền cùng hàng hải kỹ thuật, bất quá bởi vì lúc này hàng hải chủ yếu dựa vào gió mùa cùng hải lưu, thời gian dài viễn dương đi thuyền cần sung túc vật tư dự trữ cùng hữu hiệu trên thuyền hệ thống tiếp liệu. Ngoài ra, vượt ngang Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương cần đối mặt rộng lớn hải vực cùng khả năng xuất hiện các loại nguy hiểm, như báo táp, hải khiếu, khuyết thiếu thức ăn và nước ngọt các loại, đây đều là khiêu chiến thật lớn. Cứ thế mới, không ít đội tàu đều biến mất tại mênh mông trên đại dương bao la, vĩnh viễn cũng không về được. Nhưng người sống sót cùng trước buộc sau kế nhà hàng hải cùng nhà mạo hiểm chưa hề từ bỏ. Bọn hắn từng đánh bậy đánh bạ leo lên châu Phi bờ biển Tây thổ địa, cùng nơi đó bộ lạc phát sinh qua xung đột, cũng trao đổi đến ngà voi, thương liệu cùng đặc biệt nhiệt đới vật liệu gỗ. Có đội tàu đếm thử xuôi theo nhìn đường ven biển hướng bắc đi thuyền, gặp phải thập tự quân Đông Trình, hoặc là bị thập tự quân ăn cướp, hoặc là bị đế quốc cả dập thế lực còn xuất lại, người xeo giúp thổ, triều đại hệ giúp cướp đi thương phẩm thậm chí là thuyền biển, hoặc là bị châu Âu thời trung cổ tiểu vương quốc cảnh giác khu chủ. Nhưng cũng mang về đại lượng hoàng kim, bạch ngân, đặc sắc cây nông nghiệp các loại vật phẩm. Bắc tuyến gian nan chủ yếu nằm ở cực đoan nhiệt độ thấp, mùa đông mặt biển thường thường kết băng, thuyền cần phá băng tiến lên, thuyền viên đoàn cho dù bọc lấy thật dày da lông, cũng thường xuyên quăng đến mất đi chi giác, không ít người bởi vậy đông lạnh rơi mất ngón tay, ngón chân. Trên đường, bọn hắn từng tại sải bờ gì ạ đất đông cứng mang đổ bộ, cùng lấy đánh cá và săn bắt mà sống bộ lạc giao dịch, học xong dùng báo biển dầu sưởi ấm, dùng băng phòng chống lạnh, còn mang về chịu rét tuần lộc cùng cáo bắc cực da lông. Có đội tàu nếm thử xuyên qua bạch khiến eo biển lúc, bởi vì tầng băng quá dày bị nhốt mấy tháng, dựa vào đi săn hải tượng mới lấy sống sót. Bọn hắn đã từng lầm đem một chút đảo nhỏ coi như đại lục, hao phí đại lượng tiếp tế sau thất vọng mà về. Nhưng cùng lúc, mỗi lần thất bại đều để bọn hắn quen thuộc hơn bắc cực hải lưu cùng gió mùa. Trải qua 16-17 năm thăm dò cùng tổng kết, Tây tuyến, Hồng Vũ năm thứ 9, có đại tống đội tàu vượt qua Ấn Độ Dương, tiếp tục hướng tây đi thuyền, đến Bahamas quần đảo bên trong San Salvador đảo. Về sau, bọn hắn tiếp tục đi thuyền, đến đảo Cuba cùng dưới biển đảo, cũng tại dưới biển thành lập cứ điểm, rồi mới trở về địa điểm xuất phát. Hồng Vũ năm thứ 11, có đại tống đội tàu đến biển Caribe càng nhiều hòn đảo, bao quát Puerto Rico, Jamaica chờ. Hồng Vũ 13 năm, có đại tống đội tàu lần đầu đến châu Nam Mỹ bắc bộ Venezuela bờ biển, sông họ gì nọ cổ cửa sông phụ cận, nhưng bọn hắn vẫn cho rằng đây là châu Á đại lục một bộ phận. Năm ngoái, có đại tống đội tàu thăm dò Trung châu Mỹ Honduras, Panama các vùng đường ven biển. Trước mấy ngày, đến châu Nam Mỹ đại tống đội tàu trở về Quảng Châu cảng, bọn hắn mang về Triệu Vũ cố ý muốn cây cao su, bắp nô, khoai tây, khoai lang, quả ớt chờ cây nông nghiệp, còn mang về không ít cái khác đại tống không có cây nông nghiệp. Quảng Châu Chi Châu biết được chuyện này về sau, ngay đầu tiên phái người ra roi thúc ngựa hướng Triệu Vũ báo tiệp. Đúng dịp, Hồng Vũ 14 năm, bắc tuyến một chi đội tàu, tại mùa hạ tầng băng tan rã ngắn ngủi cửa sổ kỳ, thành công xuyên qua bạch khiến eo biển, bước lên châu Mỹ đại lục bắc bộ địa khu. Nơi này mặc dù khí hậu rất lạnh, nhưng dòng sông bên trong thừa thải cá hồi, trong rừng rậm có thành bảy châu rừng, càng quan trọng hơn là, thuyền viên đoàn tại dãy núi nham thạch bên trong phát hiện phong phú mỏ đồng cùng quan sát. Bọn hắn tại bên bờ dựng nên lên đại tống cơ sĩ, cũng mang theo khoáng thạch hàng mẫu cùng vẽ giản dị hải đồ, trải qua thiên tân vạn khổ quay trở về đại tống. Triều đình lập tức phái người đi thành lập cứ điểm, cũng phái người tiếp tục thăm dò châu Bắc Mỹ. Trải qua mấy năm thăm dò, một chi đội tàu mang về bắp ngô hạt giống, cùng đậu ván, lợi mã đậu, hoa hướng dương trở cây nông nghiệp hạt giống ngay tại tây tuyến đội tàu đến Quảng Châu ngày thứ ba, bắc tuyến đội tàu cũng trở về đến Đăng Châu. Song phương tin chiến thắng cơ hội là cùng một thời gian đưa đến Triệu Vũ trên tay. Lúc ấy, Trương Thuần cùng Lý Lâm vừa lúc ở Triệu Vũ bên người, cho nên ngay đầu tiên biết cái tin tức tốt này. Trương Thuần cảm thấy, bây giờ đại lục mới đã phát hiện, Triệu Vũ các con cũng đều nhanh trưởng thành, cũng hẳn là vì phân đất phong hầu bố cục. Cho nên, Trương Thuần quyết định đem năm nữ tụ tập lại, thương lượng một chút, thế nào trong tương lai phân đất phong hầu bên trong, vì bọn nàng nhi tử tranh thủ đến chỗ tốt lớn nhất. Chương 347, Trương Thuần muốn phân bánh gà tổ. Chương 347, Trương Thuần muốn phân bánh gà tổ. Biết được Trương Thuần có chuyện quan trọng muốn theo các nàng thương lượng, Ma Hiểu Kiều cùng Viên Khuynh Thành kết thúc cái lộn, cùng nhau đi tới Trương Thuần trong cung. Ma Hiểu Kiều cùng Viên Khuynh Thành đến Trương Thuần trong cung lúc, Trương Thuần cùng Lý Lâm đã ở chỗ này, chỉ có Diệp Thi Vận còn chưa tới. Trương Thuần đem Lý Lâm, Ma Hiểu Kiều cùng Viên Khuynh Thành mang đến nàng mật thất, lại để cho cung nhân đưa tới nước trà, hoa quả cùng tặng quà. Chờ Lý Sư Sư dẫn người rời đi, Viên Khuynh Thành hỏi Trương Thuần, cái gì sự tình để ngươi trịnh trọng như vậy kỳ sự đem chúng ta tất cả đều tìm đến? Ai nghĩ, Trương Thuần còn bán được cái nút đến, nàng nói, không vội chờ Thi Vận tới, một khối nói. Nói xong, Trương Thuần liền cầm lên bát trà, không nhanh không chậm uống lên nước trà đến, bình chân như bại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Trương Thuần có chút hăng hái, con của nàng Triệu Đường ở tiền tuyến nhiều lần lập chiến công, đã ẩn ẩn thành một đám hoàng tử trung lập chiến công nhiều nhất hoàng tử. Không chỉ Triệu Đường, Trương Thuần nhị nhi tử Triệu Khai hiện tại cũng đã bắt đầu ở tiền tuyến bộc lộ tài năng, chiến tích đuổi sát Triệu Đường, Triệu Lệ, Triệu Kình, Triệu Thọ trở năng chinh thiện chiến hoàng tử, ẩn ẩn chen vào thê đội thứ nhất. Mẫu bằng tử quý, Trương Thuần gần nhất lại giật lên tới, rất có điểm nàng muốn làm nam nữ lao đại khi đó ý tứ. Kỳ thật, chúng nữ nhi tử sở dĩ như thế năng chinh thiện chiến, ngoại trừ các nàng dạy bảo tương đối tốt bên ngoài, cũng bởi vì các nàng cho mình nhi tử phối hộ giá hộ hàng người lợi hại. Liên lấy Triệu Đường làm thí dụ. Trên chiến trường cho Triệu mô hình hộ giá hộ hàng người thế nhưng là Nhạc Phi, nếu là hắn đánh không ra như bây giờ chiến tích, kia mới có vấn đề. Phải biết, trong lịch sử Nhạc Phi, thế nhưng là dụng binh như thần, đã có thể lấy ít thắng nhiều, lấy bộ binh phá kỵ binh, lập nên thành, dĩnh xương chờ chiến dịch kỳ tích, lại thiện chủ tính trung toàn cục, tạo dựng lên liên kết sông sóc chiến lược bố cục, để quân kim cảm thán lay núi dễ, lay Nhạc ra quân khó. Chiến thuật linh hoạt đa dạng, hoặc tập kích bất ngờ, hoặc cố thủ, luôn có thể tinh chuẩn nắm quân địch được điểm, đem quyền chủ động của chiến trường một mực nắm với trong tay, luận trị quân chi đạo, hắn bàn tay sắt chỉnh quân, chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không cấp giật quân kỷ, để Nhạc ra quân trở thành trong lòng bách tính nhân nghĩa chi sư. Loại này lực ngưng tụ viễn siêu quân đội, thổ binh nguyện vì công hiệu chết, chiến lược tự nhiên hơn xa bình thường. Nhìn chung Trung Quốc lịch sử, có thể tập đỉnh tiêm chiến thuật, nghiêm minh trị quân, cao thượng tín nhiệm với một thân người giải rác có thể đến được, Nhạc Phi chính là một trong số đó. Có Nhạc Phi bang Triệu Đường đánh trận, Triệu Đường có thể ở tiền tuyến nhiều lần xây kỳ công, có cái gì kỳ quái? Không chỉ có Triệu Đường như thế, nam nữ nhi tử, thậm chí là Triệu Vũ tất cả nhi tử, chỉ cần là lên chiến trường, bên người đều có năng trinh thiện chiến chi tướng cho bọn hắn hộ giá hộ tống, trong đó không thiếu Nhạc Phi, Lưu, Dương Nghi bên trong, Ngưu Cao, Trương Hiến dạng này tương lai danh tướng. Đối quân đội cùng chiến sự tiền tuyến hiểu rõ hơn Lý Lâm, biết Triệu Vũ một đám nhi tử mặc dù nhìn biểu hiện cũng không tệ, nhưng trên thực tế trong bọn họ đại đa số, bao quát Triệu Đường cùng Triệu Khai, kỳ thật cũng chính là bình thường chết lên tướng lĩnh trình độ mà thôi. Bọn hắn sở dĩ đánh tới so người đồng lứa càng chói mắt chiến tích, chủ yếu vẫn là bên cạnh bọn họ phụ tá người lợi hại. Cái này trong lòng cao khí ngạo Lý Lâm xem ra, có cái gì tốt kiêu ngạo. Cho nên, Lý Lâm không có phản ứng lại nghĩ lên mặt Trương Thuần, mà là trực tiếp đối Ma Hiểu Kiều cùng Biên Khuynh Thành nói, phát hiện đại lục mới, cao su, bắp nô, khoai tây, khoai lang, quả ớt, hoa hướng dương tất cả đều mang về. Ma Hiểu Kiều cùng Biên Khuynh Thành đại hỉ. Có cây cao su, hợp nghiệp cách mạng tôi động có thể xưng có tính đột phá trợ lực. Cao su nhất trực quan giá trị, nằm ở co giãn cùng bị kín tính thiên nhiên ưu thế. Tại công nghiệp máy móc vận chuyển bên trong, chuyển lực trang bị dính liền, đường ống tiếp lợi bị kín trường kỳ ỷ lại thuộc da hoặc kim loại, cái trước dễ mài mòn, người sau khó vừa phối, thủy chung là chế ước máy móc hiệu suất bình cảnh. Mà cao su chế phẩm, vô luận là chuyển lực dây lưng vẫn là bị kín lót chuồng, đã có thể tiếp nhận máy móc cao tốc vận chuyển ma sát, lại có thể chặt chẽ dán vào khác biệt quy cách tiếp lợi, có thể diện rộng hạ thấp máy móc trục chặt suất, để máy hơi nước, dệt cơ chờ hạch tâm thiết bị có thể ổn định bền bỉ địa vận chuyển, hiệu suất tăng lên đâu chỉ mấy lần. Càng mấu chốt chính là, cao su cách biệt tính vì điện lực thời đại đến lát thành nền tảng. Trước đó, đại tống dây điện liền nhận hạn chế với dẫn điện tài liệu bối rối, khiến cho đồ điện khó mà phát triển, giống đèn điện cùng điện báo đã phát minh ra tới, lại bởi vì dây điện vấn đề, từ đầu đến cuối đều không có tác dụng lớn. Mà cao su không dẫn điện đặc tính, khiến cho trở thành dây điện ngoại tầng lý tưởng bao khỏa vật liệu, đã tránh khỏi dòng điện tiết lộ an toàn thai hoàng ẩm, lại để cho điện lực có thể thông qua dây cáp chuyển vận đến nơi xa, nó chắc chắn thôi động động cơ điện thay thế máy hơi nước, trở thành công nghiệp sản xuất mới hạch tâm động lực. Ngoài ra, cao su tính dẻo còn đem thúc đẩy sinh trưởng ra vô số kiểu mới công nghiệp bộ kiện. Từ giảm sóc lốp xe đến tinh vi bị kín vòng, từ chịu mài mòn băng chuyển, lại đến mềm dẻo ống mềm, những này lấy cao su vì nguyên liệu linh kiện, sẽ để cho máy móc kết cấu càng tinh xảo hơn, vận hành càng bình ổn, cực đại phát triển công nghiệp thiết bị ứng dụng chẳng cảnh. Như thế nói đi, nhỏ đến một xe đạp, xe đẩy tay, xe đạp, xưởng may bên trong sợi nhỏ cơ, lớn đến ô tô, xe lửa, đều sẽ bởi vì cao su bộ kiện gia nhập mà tính năng nhảy lên. Có thể nói, cao su xuất hiện như là cho cách mạng công nghiệp lắp đặt giảm sóc đệm cùng dầu đôi chân để trận này chắc chắn quét sạch thế giới kỹ thuật biến đổi có thể càng thông thuận, càng thâm nhập hướng đẩy về trước tiến. Đối với cách mạng công nghiệp chủ đạo người Ma Hiểu Kiều tới nói, đạt được cao su, liền cùng hạn hán đại địa nên đón cam lâm, để trong nội tâm nàng lớn ná đã lâu rất nhiều công nghiệp bản thiết kế cuối cùng có rơi xuống đất căn cơ. Ma Hiểu Kiều cực kỳ hưng phấn điệu nói, có cao su, xe máy phanh lại hệ thống có thể nhắc lại một cái tầng cấp, xe tướng giảm sóc trang bị cũng có thể triệt để cách tân, xe lửa vận nhanh cùng vận lực đều muốn gấp bội. Còn có dây điện, cuối cùng có thể cáo biệt thiên nhiên nhựa cây vải bố nhiều tầng bao khỏa. Ma Hiểu Kiều nói một hơi mấy chục loại cao su tác dụng, miệng lưỡi lưu loát. Có thể thấy được, đạt được cao su, để Ma Hiểu Kiều cao hứng biết bao nhiêu. Viên Khuynh Thành cũng thật cao hứng, mặc dù tại cố gắng của nàng dưới, đại tống lương thực sản lượng đã lật ra gấp bội, trái cây rau quả cũng đã phong phú, nhưng bắp nô, khoai tây, khoai lang dẫn bảo, đối đại tống lương thực an toàn cùng xã hội ổn định vẫn là có tính đột phá ý nghĩa. Một cái này ba loại thu hoạch nhịn hạn nhịn tích, thích ứng tính viễn siêu truyền thống cây lúa mạch, bọn chúng đã có thể tại phương Bắc ruột cạn, vùng núi dễ, cũng có thể tại phương Nam đồi núi, cằn cỗi cánh đồng sinh trưởng, tự đại phát triển nhưng cày thổ địa biên giới. Còn có, tại thai thâm niên, cây lúa mạch khả năng bởi vì nước hạn tuyệt thu, mà khoai tây, khoai lang chôn với dưới mặt đất, chống thiên thai năng lực cực mạnh, đủ để trở thành bách tính cứu mạng lương. Bọn chúng cao sản đặc tính càng có thể trực tiếp tăng lên lương thực tổng lượng. Theo thử trồng đo lường tính toán, một mẫu khoai lang sản lượng có thể đạt tới cây lúa mạch mấy lần, ý vị này ngang nhau thổ địa có thể nuôi sống càng nhiều người miệng, từ trên căn bản làm dịu đại tống nhân khẩu tăng trưởng cùng lương thực thiếu mâu thuẫn, để lưu dân giảm bớt, hộ tịch ổn định, vì xã hội sản xuất cung cấp càng sung túc sức lao động. Quả ớt cùng hoa hướng dương giá trị thì thể hiện tại dân sinh cải thiện cùng kinh tế bổ sung bên trên. Quả ớt không chỉ có thể phong phú ẩm thực phong vị, dịch chữa tổn, nhịn chuyển vận đặc tính, để xa xôi địa khu cũng có thể thu hoạch được gia vị nguyên liệu nấu ăn, càng có thể thông qua ướp gia vị, phơi nắng chờ phương thức trở thành mùa đông thức ăn hàng cao cấp, cải thiện bách tính ẩm thực chất lượng. Mà hoa hướng dương dẫn bảo đã vì nông hộ tăng thêm cây công nghiệp từng cái hạt giống như ép dầu, điền vào trời tống dùng ăn dầu cung cấp lỗ hổng, địa tuyến cùng cảnh cây thân có thể làm đồ ăn, trợ lực nuôi dưỡng nghiệp phát triển, nhịn mối giảm, nhịn hạn hán đặc tính, còn có thể giới hạn thổ địa trồng, không cùng lương thực chính tránh đất, hình thành lương thực kinh tế nhiều nguyên chủng thực kết cấu, để nông hộ thu nhập càng ổn định, gián tiếp thôi động nông thôn kinh tế sức sống. Tóm lại, những này thu hoạch đến, không chỉ có là đối đại tống nông nghiệp sản xuất bổ sung, càng nặng tố xã hội tầng dưới chốt căn cơ, lương thực dự trữ sung túc để triều đình ứng đối thiên tai càng có niềm tin, nhân khẩu tăng trưởng vì thủ công nghiệp, thương nghiệp cung cấp sức lao động trèo trống, ẩm thực cùng cây công nghiệp phong phú thì tăng lên dân sinh cảm giác hạnh phúc, vì đại tống trường trì cửu an cùng tiếp tục phát triển rót vào tầng sâu động lực. Đương nhiên, hiện tại bắp nô, khoai tây, khoai lang, quả ớt, hoa hướng dương khẳng định không phải hậu thế những cái tiêu cao sản nhịn hạn nhịn tích chủng loại, phải cần không ngừng bồi dưỡng cải tiến, bọn chúng mới có thể phát huy ra vốn có giá trị. Mà đây chính là Viên Khuynh Thành đại chiến thân thủ cơ hội. Chờ Diệp Thi vừa tới, đã nhìn thấy Ma Hiểu Kiểu cùng Viên Khuynh Thành tại kia hứng thú bừng bừng thảo luận lấy cây trồng mới các loại khả năng, hai người ánh mắt bên trong đều lóe ra vẻ hứng phấn, phảng phất đã thấy đại tống tại những này thu hoạch thôi thúc dưới đi hướng phồn vinh thịnh vượng tương lai cảnh tượng. Diệp Thi bận hỏi, hai người các ngươi đây là trò chuyện cái gì, trò chuyện như thế khởi kính chút đấy? Nhìn các ngươi cái này mặt mày hớn hở dáng vẻ, chẳng lẽ có cái gì tin tức tốt? Ma Hiểu Kiều lập tức ngay tại chỗ đem phát hiện đại lục mới sự tình nói với Diệp Thi Bận. Diệp Thi Bận nghe xong, cũng là một mặt vui mừng địa nói, như thế nói ta có thể ăn vào bảo ngư đỏ California, cá ngừ vây xanh, hạt vạn nỉ lạ rồi. Mặt khác tứ nữ cùng một chỗ mắt trợn trắng, trong lòng tự đủ, cái này ăn hàng. Diệp Thi Bận lấy đại tống túi tiền, nhất là lấy Triệu Vũ túi tiền, Triệu Vũ đến cùng có bao nhiêu tiền, chỉ có Diệp Thi Bận biết, thậm chí liền ngay cả hoàng trải qua thần biết đến đều không bằng diện. Dạng này Diệp Thi Bận không chỉ có là Trương Thuần không dám đắc tội, nàng còn phải định bợ Diệp Thi Bận, dù sao tương lai nói không chính xác nàng lại bởi vì tiền mà cầu đến Diệp Thi Vận trên đầu. Cho nên, xem thường Diệp Thi Vận về xem thường, nhưng nàng vẫn là ngay đầu tiên nói, lần này bọn hắn mang không mang về đến bảo ngư đỏ California, cá ngừ vây xanh, hạt vạn nhì là còn không biết, nhưng chỉ cần tìm được đại lục mới, dặn do một tiếng, bọn hắn khẳng định sẽ vì ngươi thu thập những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Lý Lâm thì là cảnh cáo Diệp Thi Vận, ngươi kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng học Dương Phi Phi, vì ăn chút cây vải, làm ra cái gì một ngựa hồng trần phi tử cười, không người biết là cây vải đến hao người tốn của sự tình. Bây giờ ta đại tống tuy có chút tích xúc, nhưng số tiền này tài phải dùng tại trên lưới lao, giống phát triển kỹ nghệ, nông nghiệp cải tiến, dân sinh bảo hộ những này chính sự bên trên, nhưng chịu không được ngươi vì thỏa mãn ăn uống chi dục mà tùy ý tiêu xài. Diệp Thi Vận lơ lên nói, ngươi đừng lên cương thượng tuyến, ta cũng không tổng ăn, có thể xài bao nhiêu tiền. Lại nói, Dương Quý Phi kia là làm, không phải ăn tươi mới cây vải, vật của ta muốn, bọn hắn thuận tiện mang về là được, có thể có bao nhiêu hao người tốt của. Thực sự không được, chúng ta dùng tiền cùng bọn hắn mua, cái này tóm lại không thành vấn đề a. Tiếp nhìn Diệp Thi Vận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ điều nói, có nhu cầu mới có thị trường, chúng ta đối đại lục mới sản vật có nhu cầu, mới có người nguyện ý đi khảo sát, đi vận chuyển, đi giao dịch, cái này dây xích khẽ động, dọc đường thuyền vận, cất vào kho, chợ chẳng phải đều sống đi lên. Diệp Thi Vận nói đến cũng có đạo lý. Tựa như đại tống khai phát hoa trừ, nếu không có Diệp Thi Vận dạng này người thích ăn châu ốc tôm hùm, cùng đại tống người đối nơi đó đặc sản như chuột túi thịt cản ấn diệp mật, trai ngọc tiếp tục nhu cầu, đại tống đối hoa trừ khai phát có lẽ khó có như thế ôm thật thúc đẩy. Những này nhu cầu thôi sinh ổn định mậu dịch dây xích, đại tống dùng tơ lụa, đồ sứ, pha lê, lá trà, mùi ăn, đủ loại nặng nhẹ công nghiệp phẩm các loại, đổi lấy hoa trừ bằng bạc, bảo thạch, vật liệu gỗ, khoáng thạch, tôm hùm, thịt cằn, mật ong, chân châu trở. Có thể nói, chính là những này từ nhu cầu khu động mậu dịch băng lai, để đại tống cùng hoa trừ tạo thành cùng có lợi cộng sinh kinh tế quan hệ, từng cái đại tống thu được đại tống không có hoặc là tương đối ít đặc sản cùng tài nguyên, tại hoa trừ sinh hoạt cùng công tác người thì thông qua mậu dịch tăng lên sức sản xuất cùng sinh hoạt trình độ, mà loại này kinh tế mối quan hệ sinh ra lực ngưng tụ, xa so với đơn thuần chiếm lĩnh càng thêm vững chắc bền bỉ. Nam nữ nói chuyện phiếm vài câu về sau, Diệp Thi Vận hỏi Trương Thuần, ngươi đem chúng ta tất cả đều tìm đến, không chỉ là thông chi chúng ta tìm tới đại lục mới đi. Trương Thuần gật gật đầu, thẳng thắn địa nói, thái tử ở tiền tuyến biểu hiện biết tròn biết méo, không thua chúng ta nhi tử nhiều ít, chiếu như thế nhìn, chúng ta nhi tử thay thế thái tử khả năng không lớn, vậy trong này cũng không có chúng ta nhi tử nơi sống yên ổn, cho nên ta cảm thấy chúng ta phải nghiên cứu phân đất phong hầu chuyện. Vừa bạn quốc sở Australia cùng Đông Nam Á đều đã có thể làm đất phong, bây giờ đại lục mới lại bị phát hiện, chúng ta có phải hay không đến thương lượng một chút phân bánh gà tổ chuyện? Phân bánh gà tổ. Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành tất cả đều là một tiếp, các nàng không hẹn mà cùng nghĩ, cái gì phân bánh gà tổ? Đã nhìn ra từ nữ hoang mang, Trương Tuần háng giọng một cái, rất có điểm trong lịch sử cái nào đó mỹ thuật sinh hương vị, nói ra, ta là như thế nghĩ, thế giới này không phải có 7 đại châu nha, quan gia dù sao cũng là chúng ta nam nhân, không cho hắn lưu một cái châu bây giờ nói không đi qua, vậy chúng ta liền đem châu Á cho hắn tốt, còn lại 6 cái châu, chúng ta 5 cái phân một phần ra sao? Nghe xong Trương Tuần khoác lác, tứ nữ tất cả đều trợn mắt hốt mồm, các nàng là vạn vạn không nghĩ tới Trương Thuần vậy mà có thể nói ra như thế cuồng vọng ngôn ngữ. Làm đại tống hoàng đế Triệu Vũ, bây giờ cách nhất thống châu Á đều có một đoạn khoảng cách không nhỏ, sinh thời có thể hay không làm thành chuyện này đều không nhất định, các nàng năm cái Triệu Vũ hậu cùng bên trong nữ nhân lại muốn phân 6 cái châu. Tứ nữ thật muốn hỏi hỏi Trương Thuần, ai cho ngươi giúp khí, để ngươi nói ra mạnh miệng như vậy, là lường tĩnh như sao? Ma Hiểu Kiều cùng Biên Khuynh Thành liếc nhau, các nàng từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy, nàng lại muốn gây sự, cứ như vậy, nếu như để lộ quan gia cũng là người xuyên việt bí mật này, chính nàng cũng phải bị hành vi của mình dọa cho chết, giấu giếm bí mật này không nói xem ra là đúng. Chương 348, Trương Thuần vẽ bánh nướng. Chương 348, Trương Thuần vẽ bánh nướng. Gặp Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều cùng Viên Khuynh Thành giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem nàng, dù là Trương Thuần ra mặt đủ dày, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Trương Thuần biết, Lý Lâm các nàng bốn cái đây là coi nàng là thành tôm tép ngại nhép. Tốt đa Trương Thuần cũng thừa nhận, khẩu khí của nàng lớn một điểm. Mặt ngoài nhìn, nam nhân của các nàng mới một cái châu, các nàng năm cái thân ở xã hội phong kiến hậu cung bên trong nữ nhân, liền muốn phân 6 cái châu, có chút cóc đánh hà hơi, thậm chí có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng nàng đã dám nói như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng. Đối mặt tứ nữ rêu cận, Trương Thuần nhàn nhạt hỏi, thế nào, các ngươi chẳng lẽ không muốn một cái châu sao? Ma Hiểu Kiều cái thứ nhất nói, không cần coi như ta, ta tuyệt đối không có năng lực như vậy. Diệp Thi Vận theo sau nói ra, cũng đừng coi như ta, đánh thiên hạ cái gì phiền phải nhất, ta làm cái mọt gạo là được. Trương Thuần nghe nói, nhìn về phía Lý Lâm cùng Viên Khuynh Thành, hỏi, các ngươi đâu? Viên Khuynh Thành mặc dù đã ý thức được Trương Thuần hẳn là có mục đích riêng, nhưng nàng vẫn là nói ra, ta cũng không có dạng này ý nguyện. Đến tiên Lý Lâm lúc, Lý Lâm nói với Trương Thuần, cái này đánh thiên hạ cùng quản lý thiên hạ nhưng khác biệt, đừng nhìn chúng ta mấy cái những năm này đã làm nhiều lần sự tình, nhưng đại tống có thể có hôm nay, chủ yếu vẫn là dựa vào quan gia cùng cả triều văn võ đại thần, cho chúng ta một cái tiểu quốc, chúng ta khả năng đều quản lý không tốt, chớ nói chi là mấy cái châu, ngươi cũng đừng hồ nháo. Ma Hiểu Kiều cùng Viên Khuynh Thành lẫn nhau nhìn thoáng qua, các nàng từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy, còn phải là Lâm thị, giác ngộ không có vấn đề, tương lai liền xem như để lộ quan gia cũng là người xuyên việt bí mật này, nàng đoán chừng cũng không có việc gì. Không nghĩ, Trương Thuần lại không để ý tới Lý Lâm, mà là cùng tứ nữ xác nhận, nói như vậy, các ngươi đều đối trưởng quản một châu chi địa không có hứng thú. Cứ việc tứ nữ đều đã nhìn ra Trương Thuần đây cũng là tại cho các nàng sử dụng thủ đoạn, nhưng thật không có mình khống chế một khối địa bàn càng không có khống chế một châu chi địa ý nghĩ các nàng vẫn gật đầu, rồi mới liền lặng lặng mà nhìn xem Trương Thuần tại cái này biểu diễn. Đạt được chính nàng muốn đáp án về sau, Trương Thuần nói, đã như vậy, vậy ta liền muốn toàn bộ châu Mỹ. Cũng không đợi tứ nữ nói chuyện, Trương Thuần liền phối hợp còn nói, chờ quan gia phân đất phong hầu lúc, ta chuẩn bị đem con của ta tất cả đều đưa đi châu Mỹ, đem đi theo ta hậu cung phi tần nhi tử cũng tất cả đều làm đi châu Mỹ, còn lại liền chọn một chút bất thành khí hoàng tử nhét vào châu Mỹ, đợi một thời gian, nhi tử ta nhất định có thể thống nhất hai cái này châu. Nói chuyện nghe âm thanh, chiến trống nghe âm. Trương Thuần đều chân tướng với bày, tứ nữ đâu còn có thể không rõ. Trương Thuần có ý tứ là khuyên tứ nữ không muốn đem con của mình nhất là năng lực tương đối mạnh nhi tử, giống Triệu Lệ, Triệu Tồn, Triệu Kình, Triệu Hưng, Triệu Thịnh, làm đi châu Mỹ, trở thành Trương Thuần nhi tử tương lai thống nhất hai cái này châu chướng ngại vật. Tứ nữ không hẹn mà cùng nghĩ thầm, Trương Thuần thật sự là dã tâm thật lớn. Châu Bắc Mỹ diện tích hẹn 2.422,8 vạn bình phương ngàn mét, châu Nam Mỹ diện tích hẹn 1.784 vạn bình phương ngàn mét, hai thực tế bản bạc ước là 4.206,8 vạn bình phương ngàn mét. Mà bây giờ đại tống tổng diện tích, tức Bắc Tống cố hữu diện tích Hà Hoàng địa khu Tây Hạ toàn cảnh Yên Vân địa khu Bình Loan doanh ba châu một nửa Liêu Đông địa khu Lưu Cầu, không tính Đông Nam Á cùng Hoa Trử, tổng diện tích ước chừng cũng liền 4-500 vạn bình phương ngàn mét. Trương Thuần muốn địa bàn không sai biệt lắm là hiện tại đại tống gấp 10. Đây là cái gì khái niệm? Mông Cổ đế quốc, 13 thế kỷ thời kỳ cường thịnh, ngập bốn đại Hán quốc, lớn nhất khu khống chế vực, phạm vi Tây Chí châu Âu sông Đan Nụy lưu vực, Hungary, Áo phụ cận, đông chống đỡ Nhật Bản biển, bắc đạt sái bờ gì ạ vòng cực bắc phụ cận, nam đến Đông Nam Á sông Mê Công lưu vực cùng Ấn Độ dòng sông vực, là nhân loại trong lịch sử liên tục cương vực diện tích lớn nhất đế quốc một trong, cũng bất quá 13.300 vạn 3.400 vạn bình phương ngàn mét cương vực. Mặt trời không lặn đế quốc tại năm 1921 trước sau đạt tới cương vực đỉnh phong, lúc này khống chế lớn nhất khu vực, phạm vi bao trùm toàn cầu hẹn 24 lục địa diện tích, bao quát Anh quốc bản thổ, Canada, Australia, Ấn Độ, ngậm nay Pakistan, Bangladesh nước, Nam Phi, Ai Cập, Malaysia chờ chủ yếu khu vực. Lãnh thổ trải rộng trừ châu Nam cực bên ngoài tất cả lục địa, nhân tại lãnh thổ bên trên vĩnh viễn có mặt trời chiếu rọi mà gọi tên mặt trời không lặn đế quốc cũng bất quá 13.400 vạn 3.550 vạn bình phương ngàn mét. Nhìn chung nhân loại lịch sử, chỉ ít hết hạn đến Triệu Vũ cùng năm nữ xuyên qua trước, liền không có qua hơn 4.000 vạn bình phương ngàn mét siêu đại đế quốc. Mà Trương Thuần vậy mà muốn sáng tạo một cái diện tích vượt qua lớn Mông Cổ đế quốc cùng mặt trời không lặn đế quốc mạnh đại đế quốc, cái này dã tâm cũng thật không có người nào. Gặp tứ nữ tất cả đều một mặt không nói nhìn xem nàng, Trương Thuần không vui nói, trên mặt ta có hoa sao? Để các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn. Lý Lâm nói, hoa ngược lại là không có, chính là chúng ta mới biết, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, ngươi sẽ không phải thật cảm thấy, ngươi mấy con trai có thể thống nhất châu Mỹ, đem nơi đó biến thành một cái sự thượng khổng lồ nhất đế quốc à? Trương Thuần hỏi lại, tại sao không thể? Diệp Thi vận lạnh nhạt nói, vậy ngươi nói cho chúng ta một chút khả năng, nói cho chúng ta biết, ngươi mấy con trai chỗ nào có thể so sánh đến thượng băng ra, so ra mà vượt thành các tư hãn, so ra mà vượt đám kia đám người anh. Nói liền nói. Trương Thuần trực tiếp nói, đầu tiên, con của ta không phải cùng băng ra thành cát tư hãn cùng người anh so, càng không phải là cùng bọn hắn cạnh tranh, mà là cùng nguyên thủy lạc hậu người anh điên tranh đoạt châu Mỹ. Chúng ta đại tống vũ khí trang bị dẫn trước những cái kia người anh điên rất rất nhiều nhiều lắm, chỉ cần con của ta không phải phế vật, đánh bại châu Mỹ bản thổ bên trên ấn thư an thổ dân khẳng định không có vấn đề. Tứ nữ không phản bắt được. Từ khách quan sự thật lịch sử cùng điều kiện thực tế đến xem, Trương Thuần suy nghĩ cũng không phải là hoàn toàn thoát ly thực tế, hạch tâm logic xây dựng ở văn đời minh trên lệnh cùng kỹ thuật nghiền ép trên cơ sở, điểm này có minh xác sự thật trèo trống. Đầu tiên là ấn thư an thổ dân khách quan tình trạng. Vô luận là châu Bắc Mỹ ý đổ quả liên minh, tô tộc bộ lạc, vẫn là châu Nam Mỹ ạ gì kẻ chỗ đế quốc tình cả, cứ việc tại nông nghiệp, lịch pháp chờ lĩnh vực có đặc biệt sáng tạo, nhưng chỉnh thể vẫn ở vào nguyên thủy bộ lạc hoặc lúc đầu chế độ nô lệ giai đoạn. Vũ khí của bọn hắn lấy búa đá, mộc mâu, cốt tiễn làm chủ, bộ phận văn minh mặc dù nắm giữ thanh đồng giá luyện kỹ thuật, lại chưa phổ cập đồ sát, càng không làm nổi thể hệ kim loại binh khí rèn đúc năng lực. Phương thức tác chiến nhiều ỷ lại bộ lạc tụ tập chiến thuật biển người, khuyết thiếu thống nhất chỉ huy cùng chiến thuật hiệp đồng, đối mặt có tổ chức lực lượng vũ trang lúc, khó mà hình thành hữu hiệu chống cự. Trong lịch sử, 16 thế kỷ Tây Ban Nha chinh phục giả vẹn vẹn lấy mấy trăm người liền phá hủy ạ dịch kẻ chỗ cùng đế quốc Inca, ngoại trừ lợi dụng ấn thư an thổ dân nội bộ mâu thuẫn, càng mấu chốt chính là súng đạn cùng sắt thép vũ khí hình thành ưu thế tuyệt đối. Điểm này, cho dù lấy đại tống có từ lâu vũ khí đều có thể thực hiện. Đại tống thần tí cung tầm bắn đạt 300 bước, viễn siêu ấn thư an thổ dân cung tiễn, bàn máy nọ nhưng đánh xuyên nặng nghề mục giáp, đối phó ấn thư an thổ dân giáp ra như lấy đồ trong túi, thậm chí ngay cả cơ bản thiết giáp bộ binh phương trận đều có thể dựa vào phòng hộ ưu thế nghiền ép cầm trong tay nguyên thủy vũ khí ấn thứ An thổ dân công kích. Nếu là lại đem kỵ binh làm quá khứ một chút, thì càng nghiền ép châu Mỹ ấn thứ An thổ dân. Huống chi, Đại Tống hiện tại đã bước vào cách mạng công nghiệp sơ kỳ, đã có rất lợi hại súng đạn, uy lực của nó đủ để phá hủy ấn thứ An thổ dân đất đá kiến trúc, còn có Đại Tống xe lửa kỹ thuật đã sơ bộ thành thục, thậm chí không dùng đến mấy năm liền sẽ có ô tô. Cái này khiến vật tư tiếp tế cùng quân đội ném đưa hiệu suất viễn siêu châu Mỹ ấn thứ An thổ dân trình độ. Loại kỹ thuật này thay mặt trên lệch cũng không phải là phân chia mạnh yếu mà là văn minh tầng cấp có khác, tựa như thời đại đồ sát quân đội đối mặt thời kỳ đồ đá bộ lạc, vũ khí, hậu cần, năng lực tổ chức toàn phương vị dẫn trước, đủ để triệt tiêu nhân số trên lệch. Càng mấu chốt chính là thực dân hình thức khả thi. Triệu Vũ nếu là đem con của mình phân đất phong hầu đi châu Mỹ, bản chất nhưng thật ra là dựa vào Đại Tống kỹ thuật cùng tài nguyên, tại châu Mỹ thành lập cứ điểm cũng từng bước khuyết trương. Ấn thứ An thổ dân bộ lạc phân tán lại khuyết thiếu liên hợp, khó mà hình thành thống nhất phản kháng lực lượng, mà Đại Tống di dân nhưng dựa vào tiên tiến công cụ khai khẩn thổ địa, thành lập công sự phòng ngự, đồng thời lấy súng đạn uy hiếp xung quanh, từng bước đem phạm vi thế lực mở rộng đến toàn bộ đại lục. Trong lịch sử, châu Âu quân thực dân xa hơn còn nhỏ Đại Tống khả năng đầu nhập nhân lực, dùng mấy trăm năm hoàn thành đối châu Mỹ thực dân, mà Đại Tống có được càng thành thục trung ương tập quyền hệ thống cùng sớm hơn công nghiệp cơ sở, quá trình này sẽ chỉ càng nhanh, thuận lợi hơn. Trọng yếu nhất chính là, lúc này châu Âu chưa mở ra thời đại đại hàng hải, châu Mỹ ở vào tương đối cô lập trạng thái, Đại Tống nhưng độc hưởng mảnh này đại lục mới thực dân tiền lãi. Bởi vậy, từ kỹ thuật, thực lực cùng khách quan hoàn cảnh đến xem, Trương Thuần kế hoạch mặc dù dã tâm cực lớn, lại không phải không trung lâu cát, bản chất là văn đời mình trên lệnh hạ tất nhiên kết quả. Trương Thuần còn nói, có một việc các ngươi cũng không có làm rõ ràng, đó chính là, ta cùng quan gia cũng không phải là đối lập, con của ta cũng là quan gia nhi tử, nếu như ta nhi tử có thể thống nhất châu Mỹ, chính là quan gia thống nhất châu Mỹ, chí ít tại quan gia khi còn tại thế, khẳng định là như vậy, quan gia có cái gì lý do không ủng hộ con của ta. Trương Thuần cũng không giấu giếm tứ nữ, nàng cũng giấu giếm không được tứ nữ, mấu chốt nàng cần tứ nữ hỗ trợ, cho nên nàng chủ động nói lên, nhi tử ta địch nhân lớn nhất cũng không phải tới tự đứng ngoài bộ, mà là đến từ nội bộ cạnh tranh, quan gia nhất định có thể nghĩ rõ ràng, hắn tại châu Mỹ, bao quát những địa khu khác làm phân đất phong hầu, hắn còn sống thời điểm, còn có thể đè ép hắn một đám nhi tử, không cho trong bọn họ đấu, tương hỗ chiếm đoạt, nhưng chờ hắn băng hà sau này, liền không ai có thể đè ép hắn một đám con trai, đến lúc đó, giữa bọn hắn thế tất sẽ hướng thời kỳ chiến quốc, tương hỗ chiếm đoạt, cuối cùng trở thành mấy cái đại quốc, thậm chí là đại nhất thống trở thành một cái siêu cường quốc. Nói đến đây, Trương Thuần dừng một chút, tiếp lấy ung dung địa nói, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, chúng ta người Trung Quốc phát hiện đại lục mới, tất nhiên sẽ dựa theo Trung Quốc lịch sử diễn biến. Trương Thuần có ý tứ là, từ lịch sử quy luật đến xem, Đại Tống vào lúc này chiếm cứ châu Mỹ, sau tục diễn biến nhất định sẽ lần theo Trung Quốc trong lịch sử phân hợp giao thế mạch lạc triển khai. Sơ kỳ hẳn là xuân thu cách cục. Bị phân đất phong hầu đến châu Mỹ hoàng tử, mặc dù đều chiếm một phương, nhưng đều lấy Đại Tống vì trung chủ. Bọn hắn dựa vào Đại Tống kỹ thuật cùng chế độ thành lập cứ điểm, trên danh nghĩa phụng Đại Tống chính sóc, tiến cống báo cáo công tác, nội bộ thì bảo trì tương đối độc lập. Cái này cùng thời kỳ xuân thu chư hầu tôn chu vương thất lại làm theo ý mình trạng thái tương tự. Một phương diện, Đại Tống bản thổ thực lực cường đại cùng văn hóa lực hướng tâm là gắn bó trật tự hệ tâm, phân đất phong hầu người cần mượn Đại Tống danh hào củng cố tự thân tại châu Mỹ thống trị. Một phương diện khác, châu Mỹ cùng Đại Tống bản thổ cách xa nhau vạn dặm, thực tế quản khống lực có hạn, đều chiếm điểm chỉ có thể tự hành phát triển, hình thành tôn vương biểu tượng hạ cát cứ hình thức ban đầu. Theo thời gian chuyển rời, tất nhiên tiến vào chiến quốc giai đoạn, đều chiếm điểm trải qua mấy đời sinh sôi, nhân khẩu tăng trưởng, thế lực quyết trường, cùng Đại Tống bản thổ huyết thống liên hệ cùng tình cảm tán đồng dần dần làm nhạt, mà tài nguyên tranh đoạt, địa bàn xung đột sẽ ngày càng nổi bật. Lúc này Đại Tống như bởi vì vấn đề nội bộ hoặc khoảng cách xa xôi bất lực can thiệp, các thế lực liền sẽ thoát ly tôn Tống giang cung, tương hỗ công phạt, thôn vệ. Những cái kia chiếm cứ phì nhiều thổ địa, nắm giữ tiên tiến kỹ thuật thế lực sẽ dần dần quật khởi, như là chiến quốc thất hùng hình thành khu vực bá quyền, giữa lẫn nhau hợp tung liên hành, lấy thống nhất châu Mỹ làm mục tiêu triển khai trường kỳ tranh đấu. Trong quá trình này, nhỏ yếu thế lực sẽ bị sáp nhập, thôn tính, cuối cùng còn lại mấy cái thực lực tương cận đại quốc, lâm vào kéo dài chiến loạn cùng ngăn được. Cuối cùng, đại khái suất sẽ xuất hiện tần diện 6 nước thức kết cục. Tại trường kỳ trong chiến loạn, nào đó một thế lực khả năng bởi vì chế độ càng hiệu suất cao hơn, như càng hoàn thiện quận huyện chế, cường đại hơn quân sự năng lực động viên, kỹ thuật càng dẫn trước, như dẫn đầu phổ cập tân tiến hơn vũ khí hoặc giao thông phương thức, hoặc xuất hiện hùng tài đại lược người lãnh đạo, dần dần có nghiền ép thế lực khác thực lực. Nó sẽ thông qua quân sự chinh phục cùng chính trị chỉnh hợp, dần dần tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, cuối cùng thống nhất châu Mỹ, thành lập một cái mới bảng đại đế quốc. Đế quốc này mặc dù nguyên với Đại Tống phân đất phong hầu, cũng đã hoàn toàn độc lập, như là tần thống nhất Trung Quốc sau thay thế Chu Vương thất, trở thành châu Mỹ mới cốt lõi thống trị, hoàn thành từ phân đến hợp tuần hoàn. Cái này đã là Trung Quốc lịch sử phân lâu tất hợp quy luật kéo dài, cũng là văn minh khuyết trương đến vùng đất mới vực sau, tất nhiên kinh lịch quyền lực dựng lại quá trình. Trương Thuần có ý tứ là, đã khẳng định phải có quá trình này, kia tại phân đất phong hầu sơ kỳ, các nàng liền khuyên Triệu Vũ, đem mấy cái cường đại có năng lực hoàng tử, tỉ như nàng mấy con trai phân đất phong hầu đến châu Mỹ, lại đem những cái kia thực lực cùng năng lực không quá làm được hoàng tử phân đất phong hầu đến châu Mỹ, dạng này, tương lai bọn hắn đánh nhau, cũng sẽ không bởi vì thế lực ngang nhau đánh tới chân hỏa, dẫn đến huynh đệ tương tàn. Trương Thuần hy vọng tứ nữ ủng hộ nàng, giúp nàng hoàn thành dạng này bố cục. Cuối cùng, Trương Thuần còn giả mù sa mưa cùng tứ nữ nói, kỳ thật các ngươi cũng có thể dùng biện pháp như vậy đều chiếm một châu, Lâm tỷ ngươi thích đánh trận, liền đem con của ngươi tất cả đều làm đi châu Âu, Khuynh Thành ngươi thích tiến tĩnh, liền đem con của ngươi tất cả đều làm đi Châu Đại Dương, tiểu kiều nhi tử đi hết Châu Phi, thi vận. Dù sao ngươi cũng lười quản, tùy tiện cầm cái Châu Nam Cực chơi bừa. Trương Tuấn biết, tứ nữ không có nàng ý nghĩ như vậy, cũng không nguyện ý giống nàng như thế dày vò, nàng nói như vậy, chỉ là không muốn để cho tứ nữ cảm thấy nàng đang tinh kế các nàng. Cùng lúc đó, Trương Tuấn lại sợ nàng thật đem tứ nữ cho thuyết phục tâm. Cho nên, tùy tiện lốt bốt hai câu, Trương Tuấn liền còn nói, chúng ta mấy cái ở kiếp trước niên kỷ liền không nói, vẹn vẹn một thế này, chúng ta đều vượt qua 30 tuổi, sớm tối có hoa tàn ít bướm một ngày, đến lúc đó, quan gia còn có thể sủng hạnh chúng ta sao? Theo ta thấy, chúng ta không bằng lưu đầu sau đường, vạn nhất ngày nào quan gia thật không muốn chúng ta, ta liền mang các ngươi đi châu Mỹ tìm an dưỡng thánh địa, chúng ta tất cả đều đương thái hậu, bảo dưỡng tuổi thọ. Đấu chương xong, chương 349, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ chương 349, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nhìn xem là thật có thể dày vò Trương Tuấn, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều cùng Viên Khuynh Thành là thật phục nàng. Đồng thời, các nàng thật có chút nghĩ mãi mà không rõ, Trương Tuấn thế nào liền như thế thích gây sự tình, thành thành thật thật làm cái hoàng phi, quý phi không được sao? Mà lại, lần này Trương Tuấn chơi đến càng lớn, vậy mà muốn làm toàn bộ châu Mỹ phía sau người nói chuyện. Đồng thời, nhìn Trương Tuấn ý tứ, còn không chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật muốn như thế vận hành. Đương nhiên, Trương Tuấn nói các nàng năm cái một người chiếm một châu khẳng định là giả, để Lý Lâm Nhi tử đi chiếm châu Âu cùng để Viên Khuynh Thành Nhi tử đi chiếm châu Đại Dương còn chưa tính. Để Ma Hiểu Kiều Nhi tử đi chiếm châu Phi cùng để Diệp Thi Vận Nhi tử đi chiếm châu Nam Cực cũng quá giận, nhất là người sau, muốn thật như thế phân, lấy Diệp Thi Vận tính tình nóng này không phải tại chỗ cùng Trương Thuần mở sẽ không thể. Từ đầu đến cuối, chỉ có Trương Thuần muốn độc chiếm châu Mỹ là thật. Trương Thuần tìm mặt khác tứ nữ thương lượng, chính là nghĩ mặt khác tứ nữ không muốn đem mình lợi hại Nhi tử phái đi châu Mỹ cùng với nàng Nhi tử cạnh tranh, cùng giúp nàng hàn xoáy đem Triệu Vũ không quá lợi hại Nhi tử phái đi châu Mỹ. Liên liên đem tới đón tứ nữ đi châu Mỹ dưỡng lao sự tình đều là giả. Coi như thật có Triệu Vũ không muốn các nàng ngày đó, cũng không có đạo lý. Tứ nữ không cùng con của mình đi dưỡng lao, đi gửi Trương Thuần dưới rào. Chút chuyện này, dù là đơn thuần như Ma Hiểu Kiều đều có thể nhìn ra được, Ma Hiểu Kiều nghĩ thầm, ta tốt thuần tỷ, ngươi đừng quá dày vò, dạng này không cho phép ngươi sẽ đem mình đùa chơi chết nhà. Dựa vào hảo tâm, cũng dựa vào cùng Trương Thuần nhiều năm tình cảm, Ma Hiểu Kiều nhắc nhở Trương Thuần một câu, thuần tỷ, như thế đại sự, dựa vào chúng ta mấy cái không có khả năng làm được, chỉ có quan gia xuất thủ, mới có một cơ hội. Trương Thuần biết, Ma Hiểu Kiều nói không sai, châu Mỹ thực sự quá lớn, bảy đại châu chiếm hai cái, như thế lớn địa bàn. Tuyệt đối không thể nào là mấy người các nàng hậu cung bên trong phi tử liền có thể ngầm thao tác, dù là nơi đó hiện tại chỉ có mấy ngàn vạn không đến 100 triệu sức chiến đấu cực kỳ thấp ấn thứ an thổ dân. To lớn như vậy địa bàn, đại tống nếu là không phải 1.8 triệu người quá khứ, có thể đặt xuống đến, đều thống trị không được. Nhưng nói đi thì nói lại, cũng chính bởi vì cái này có to lớn độ khó, mới là Trương Thuần theo đuổi. Sớm Trương Thuần liền đã nhìn ra, các nàng năm cái người xuyên việt bên trong, liền nàng lẫn vào nhất cái gì cũng không phải, chỉ có thể cho Triệu Vũ bày mưu tính kế, làm cái sau lưng anh hùng. Đừng nói tương lai tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật, ngay tại lúc này, biết nàng công tích vĩ đại người đều là lác đác không có mấy, tương lai con của nàng nếu là tiền đồ một điểm, nàng còn có thể lưu cái dòng họ, nếu là con của nàng tất cả đều không nên thân, kia Triệu Vũ như thế nhiều phi. Tần, nàng khả năng ngay cả cái dòng họ đều không để lại. Đồng dạng là người xuyên Việt, đồng dạng bỏ ra to lớn cố gắng, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành khẳng định đều sẽ chiếu dọi sử sách, mà nàng lại giống một viên ẩn nấp ở trong trời đêm ám tinh, cho dù phát ra qua hào quang nhỏ yếu, cũng khó có thể bị người lâu dài đi khác. Trương Thuần rất không cam tâm. Loại này không cam lòng như là cỏ dại trong lòng nàng sinh trưởng tốt, để nàng thực sự muốn tại cái này ầm ầm sóng dậy trong dòng sông lịch sử khắc xuống thuộc về mình thật sâu ân ký. Muốn đạt thành mục đích này, tiểu đả tiểu nháo căn bản không đủ, thử nghĩ một chút, Trương Thuần đến làm ra cái gì dạng sự tình mới có thể để cho danh tiếng của nàng cùng mặt khác tứ nữ sánh vai? Không, Trương Thuần muốn mãi mãi cũng không phải cùng mặt khác tứ nữ sánh vai, mà là vượt qua mặt khác tứ nữ. Các nàng đều đã xuyên việt rồi, làm biết rõ lịch sử tiên tri, nàng nên chúa tể thế giới này. Mà nàng chỉ cần một cái châu Mỹ mà thôi, quá phận sao? Trương Thuần đối tứ nữ nói, các ngươi chỉ cần đáp ứng không cùng ta bên trong hao tổn, cùng tận lực giúp ta là được, quan gia nơi đó, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Tứ nữ tương hỗ nhìn xem, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Gặp đây, Trương Thuần không vui nói, hai đời mấy chục năm tỉ muội, các ngươi sẽ không phải ngay cả điểm ấy chuyện nhỏ đều không giúp ta đi. Thế giới này như thế lớn, nơi tốt như thế nhiều, tứ nữ thật không có tất yếu để các nàng nhi tử đi cùng Trương Thuần nhi tử cạnh tranh châu Mỹ. Còn nữa nói, chiếu vào Trương Thuần ý nghĩ, châu Mỹ tương lai có lẽ là thế giới này nhất loạn địa phương. Con của các nàng không đi góp cái này náo nhiệt cũng là chuyện tốt. Mấu chốt, Trương Thuần như vậy nói hết ra, về tình về lý, tứ nữ đều phải bán Trương Thuần mặt mũi này. Thế là, tứ nữ tất cả đều đáp ứng. Các nàng đều biểu thị chờ tương lai phân đất phong hầu lúc, không để cho mình nhi tử đi châu Mỹ, còn có, các nàng có thể giúp đỡ Trương Thuần địa phương, để Trương Thuần cứ mở miệng. Làm xong tứ nữ, để Trương Thuần lòng tin tăng nhiều, nàng nghĩ thầm, liền thừa quan ra cái này thổ dân, ta phải nghĩ biện pháp dẫn đạo hắn dựa theo ý nghĩ của ta làm việc phát hiện đại lục mới chuyện này, không gần như chỉ ở năm nữ nơi này là chuyện lớn, tại đại tống một đám đại thần sĩ phu trong mắt, đây cũng là một kiện ghê gớm đại sự. Đại tống văn nhân chính trị lo dịp chưa hề đều không phải là lấy chiếm lĩnh làm mục tiêu, mà là lấy danh phận ưu tiên, mà không phải lãnh thổ khống chế. Bọn hắn đối ngoại quan hệ hạch tâm là triều cống hệ thống cũng chính là thông qua sắp phòng, ban thưởng, đem bên ngoài bọn nợ nhập thiên triều thượng quốc danh phận trật tự, chú trọng lôi kéo xa người mà không phải trực tiếp thống trị. Bởi vậy, phát hiện đại lục mới về sau, nhất là biết được đại lục mới bên trên có mấy ngàn vạn thổ dân, thậm chí đã có văn minh Maya, một chút tiểu vương quốc, một chút bộ lạc nhỏ về sau, đại tống taxi lớn trời cho rằng, đại lục mới bên trên những này thế lực chính trị, vì phương xa man di nhưng trước phái sứ giả mang theo tơ lụa, đồ sứ, lá trà chờ lễ vật tiến về tuyên dụ hoàng ân, nếm thử làm cho đối phương xưng thần tiên cống, dù chỉ là tượng trưng tính, như thổ dân văn minh có nhất định quy mô, tỉ như văn minh a một đám thành chủ, nhưng sát phong thủ lĩnh vì thích sứ thậm chí có thể sát phong bọn hắn quốc vương thừa nhận tự trị, đổi lấy trên danh nghĩa quy thuận, mà không phải điều động chủ quân. Tóm lại, đại tống sĩ phu không muốn đuổi theo cầu lãnh thổ chủ quyền, mà là hy vọng thông qua mậu dịch đổi lấy đại lục mới hy hữu tài nguyên, như kim loại hiếm, đặc sắc thu hoạch và văn hóa tượng trưng, như tiếp nhận triều cống, thực hiện đối đại lục mới khống chế, cùng loại đối với cái này lúc lý triều đại lý quan hệ. Nói đến kỳ thật cũng thật buồn cười, đại tống sĩ phu cũng không biết châu Mỹ lớn bao nhiêu, cách đại tống có bao xa, liền muốn để trên đó thế lực chính trị tất cả đều tôn đại tống vì mẫu quốc, còn có chính là bọn hắn cái gì đều không muốn nỗ lực, chỉ là bởi vì ăn vào trên biển mậu dịch cùng thuế quan khối này lớn thì mỡ, mà nghĩ cổ vũ thương đội tiến về mậu dịch, tốt nhất tại ấn thứ an thổ dân đồng ý tình huống dưới thành lập cỡ nhỏ mậu dịch cứ điểm, cùng loại tại Quảng Châu, Tuyển Châu, ngoại thương phiên phường, từ tống thương cùng chút ít chú quân, vẹn vẹn phụ trách bảo hộ cứ điểm, đóng giữ, mà không phải chinh phục toàn bộ thổ địa, như ấn thứ an thổ dân phản kháng, bọn hắn nghĩ lựa chọn rút lui điểm dừng tổn hại, mà không phải khai chiến từng cái bởi vì vượt dương điều binh chi phí cực cao, lại đại tống quân sự thể chế nặng phòng ngự, nhẹ quyết trương, sẽ không vì ở xa hải ngoại thổ địa tiêu hao hạch tâm binh lực. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn không biết đạo ấn thứ an thổ dân sức chiến đấu đến cùng làm sao không dám cùng chi giao chiến. Dù sao, đại tống sĩ phu cường địa hoa gì chi phân biệt, cho rằng trung nguyên văn minh ưu với mang gì, lại trung nguyên địa khu đất rộng của nhiều, cái gì cũng không thiếu, không cần thiết đi chiếm lĩnh đại lục mới. Nói cách khác, nếu như là dựa theo đại tống sĩ phu mạch suy nghĩ chính là, trước thông qua quy mô nhỏ tham dò đả thông đường thuyền, lại lấy triều cống danh nghĩa cùng ấn thứ an thổ dân thành lập liên hệ, thông qua mậu dịch cứ điểm thu hoạch tài nguyên, lấy tượng trưng tính sát phong duy trì quan hệ, không truy cầu lãnh thổ thống trị, cũng không làm bạo lực chinh phục. Loại này chiếm lĩnh càng tiếp cận phương xa mậu dịch đồng bạn danh nghĩa phiên thuộc kết hợp thể, cùng cận đại châu Âu cướp đoạt thổ địa, diệt tuyệt thổ dân, thực dân di dân hình thức hoàn toàn khác biệt. Đối với đại tống sĩ phu ý nghĩ, Triệu Vũ không để ý tí nào. Đầu tiên những này đại tống sĩ phu căn bản cũng không có làm rõ ràng một sự kiện. Chuyện này chính là, đại lục mới không phải những này đại tống sĩ phu phát hiện, thậm chí không phải đại tống triều đình phát hiện, mà là Triệu Vũ người dùng tiền ném ra tới dựa theo Triệu Vũ cùng những cái kia nhà hàng hải, nhà mạo hiểm ước định, bọn hắn phát hiện tất cả địa khu đều thuộc về Triệu Vũ tất cả, cùng những này đại tống sĩ phu có cộng lông quan hệ. Những này đại tống sĩ phu có cái gì tư cách quyết định đại lục mới tương lai? Dựa vào đây, Triệu Vũ đều không có cùng những này đại tống sĩ phu thương lượng, liền cho đại lục mới đổi tên là Hoàng tử đại lục. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Triệu Vũ liền đã quyết định muốn đem châu Mỹ làm mình một bộ phận nhi tử đất phong. Triệu Vũ không chỉ hạ quyết định quyết tâm này mà thôi, mà là trực tiếp liền bắt đầu hướng phương diện này làm nền. Đầu tiên, Triệu Vũ tiếp tục người đầu nhập, mệnh lệnh nhà hàng hải cùng nhà mạo hiểm thăm dò an toàn Thái Bình Dương đường thuyền. Thái Bình Dương đường thuyền so Đại Tây Dương đường thuyền thêm gần, lại nhưng tại chợ Đông Á Đông Nam Á hòn đảo liên thiết nửa đường trạm tiếp tế, như đảo Guam, Hawaii các vùng, tại châu Mỹ bờ biển Tây, như California, Peru, thành lập đám đầu tiên khảo sát cứ điểm từng cái cùng loại châu Âu quân thực dân mậu dịch đứng. Đồng thời, Triệu Vũ lại mệnh mình thứ tử Triệu Tu cùng tam tử Triệu Đạt đem lĩnh 3000 tinh huệ, cùng một nhóm công tượng, tiến về Hoàng tử đại lục, phụ trách đo vẽ bản đồ địa hình, ghi chép tài nguyên, kim loại hiếm, có thể gieo trồng thổ địa, khoáng sản, cũng cùng nơi đó thổ dân sơ bộ tiếp xúc, thăm dò văn minh trình độ cùng năng lực phản kháng. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Vũ sẽ lần lượt phái con của mình tiến về Hoàng tử đại lục. Triệu Vũ đã nghĩ kỹ, chính mình không cần lập tức phân đất phong hầu cụ thể thổ địa, mà là trước theo khảo sát kết quả đem châu Mỹ chia làm mấy chục cái lớn khu, như Bắc Mỹ Tây Bộ, Trung Châu Mỹ, Nam Mỹ nỉn dãy núi trở, mỗi cái lớn khu đối ứng mấy con trai, phòng ngừa một mình tử thế lực quá lớn, minh xác tới trước được trước, lấy tài nguyên định đất phong lớn nhỏ quy tắc từng cái đã lợi dụng các con cạnh tranh động lực, cũng phòng ngừa sơ kỳ bởi vì tin tức không đủ dẫn đến phân đất phong hầu mất cân bằng. Triệu Vũ không vận dụng triều đình tài nguyên, mà là tự móc tiền túi, cho Triệu Tu cùng Triệu Đạt phân phối sơ kỳ tài nguyên từng cái bao quát di dân, chiêu mộ trung nguyên lưu dân, tá điền, lấy thụ ruộng làm mồi nhử, hứa hẹn tại châu Mỹ khai hoang tức có địa, công tượng, phụ trách thành lập giản dị nhà máy, như nấu sát, dệt tác phường, quân đội, bảo hộ di dân cùng cứ điểm, cùng công nghiệp thiết bị, như hơi nước máy bơm, giản dị máy móc công cụ. Những này khởi động bao quy mô ấn đất phong dự đoán tài nguyên giá trị phân phối, như dự đoán có mỏ vàng khu vực phái thêm tài nguyên. Triệu Vũ đem Triệu Tu cùng Triệu Đạt tìm đến, tự mình bàn giao bọn hắn, để các nàng sơ kỳ lấy phòng ngự tính khuyết trương làm chủ từng cái di dân quay chung quanh cứ điểm khai khẩn thổ địa, thành lập thành lũy, như thổ dân phản kháng, ưu tiên lấy uy mà không phải đổ sát giải quyết, dù sao di dân cùng quân đội số lượng có hạn, cần phòng ngừa đánh lâu dài, như gặp phải ấn thứ an thổ dân văn minh yếu kém, như phân tán bộ lạc, có thể thông qua mậu dịch đổi hợp tác, như gặp khá mạnh văn minh. Như văn minh may à, thì nhưng trước rằng có chờ đại tống tiến về hoàng tử đại lục lực lượng đủ cường đại sau, lại chia để trị, cùng loại châu Âu quân thực dân lợi dụng thổ dân bộ lạc mâu thuẫn đem tiêu diệt. Không sai. Triệu Vũ tại hạ một bàn lớn cờ. Triệu Vũ chuẩn bị chờ mình nhi tử tại hoàng tử đại lục đứng bước gót chân sau, lại căn cứ mỗi người bọn họ biểu hiện, giống như là khống chế nhiều ít địa bàn, vì chính mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, luận công hành thưởng, cho bọn hắn phân chia đất phòng, tại quá trình này, biểu hiện không được hoàng tử, hay là ăn không được khai hoang khổ hoàng tử, bao quát những cái kia cạnh tranh thất bại hoàng tử, Triệu Vũ sẽ để cho bọn hắn trở về, mình một lần nữa cho bọn hắn ăn bài đừng ra. Tóm lại, kế hoạch tốt về sau, Triệu Vũ một chút cũng không có tiếng trường, liền phái Tâm Phúc phân biệt đưa Triệu Tu cùng Triệu Đạt rời đi Đại Tống, tiến về Hoàng Tử Đại Lục hành trình. Triệu Vũ sở dĩ như thế cẩn thận từng ly từng tí, chủ yếu chính là sợ có người ngăn cản mình làm chuyện này, cho nên tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, cho dù có người phản đối, cũng không cải biến được Triệu Vũ làm hải ngoại chế độ phân đất phong hầu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mặc dù Triệu làm rất bí ẩn, nhưng bên này hắn vừa động thủ bên kia một mực chăm chú nhìn Triệu Vũ đối Châu Mỹ thái độ trung thuần, liền phát giác. Trên thực tế, sơ tại Triệu Vũ cho Châu Mỹ đặt tên Hoàng Tử Đại Lục lúc, đối Triệu Vũ đã có hiểu biết trung thuần, liền đoán được Triệu muốn đem Châu Mỹ xem như mình một đám nhi tử đất phong, ít nhất là xem như mình bộ phận nhi tử đất phong. Đôi này trung thuần tới nói, có lợi có hại. Lợi phương diện là, trung thuần có thể thuận thế mà làm, đưa nàng nhi tử đưa đi Hoàng Tử Đại Lục, chiếm lĩnh tiên cơ. Tệ phương diện là, coi như Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành nhi tử không cùng Trương Thuần nhi tử cạnh tranh, Trương Thuần nhi tử cũng không thiếu được đối thủ. Ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực, còn lại liền phải nhìn ta nhi tử có hay không đại đế chi tư. Nghĩ tới đây, Trương Thuần tìm đến Triệu Vũ, nói với hắn, thần thiếp muốn thay thế Đường Nhi, mở mà thỉnh cầu tiến về Hoàng Tử Đại Lục, vì ta đại tống đi tiền trạng. Gặp đây, Triệu Vũ trầm mặc một hồi, mới hỏi Trương Thuần, ngươi xác định không lại chờ chờ? Nghe Triệu Vũ như thế hỏi một chút, Trương Thuần lại có chút do dự. Đều là vợ chồng, Trương Thuần thế nào sẽ không rõ, Triệu Vũ có ý tứ là nàng không đợi thái tử chi vị rồi. Nói thực ra, nghe Triệu Vũ hỏi ra vấn đề này, Trương Thuần thật có chút xoắn xuýt. Ai cũng biết, Triệu Đường biểu hiện rất tốt, nếu có một ngày Triệu Thọ không được, Triệu Đường là có khả năng lên làm thái tử. Nhưng vấn đề là, Triệu Thọ biểu hiện cũng không tệ, hoàn toàn không có không được dáng vẻ. Chần chờ một chút, Trương Thuần hỏi Triệu Vũ, Đường Nhi nhưng có cơ hội. Triệu Vũ từ chối cho ý kiến nói, Đường Nhi không tệ. Nghe Triệu Vũ nói như vậy, Trương Thuần có chút cam tức. Trương Thuần minh bạch, Triệu Vũ đây là muốn cho Triệu Đường đương Triệu Thọ lốp xe dự phòng lại không muốn cho Triệu Đường bất luận cái gì hứa hẹn. Trương Thuần trong lòng tự đủ, cặn bã nam. Nhưng tỉnh táo lại, Trương Thuần cũng lý giải Triệu Vũ, đứng tại Triệu Vũ góc độ, khẳng định là hy vọng thái tử nơi này vạn vô nhất thất, lại không thể để Triệu Thọ đối thủ cạnh tranh có ảo tưởng không thực tế. Dù sao, chỉ cần Triệu Thọ không ra vấn đề, Triệu Vũ chắc chắn sẽ không đổi đi Triệu Thọ cái này hoàng chữ. Nhưng nói đi thì nói lại, Triệu Vũ cũng minh xác lộ ra ngoài, mình thật coi trọng Triệu Đường. Nếu như Triệu Thọ không được, mình nguyện ý cho Triệu Đường cơ hội. Cái này trên thực tế đã là Triệu Vũ có thể làm mức cực hạn. Hiện tại, liền nhìn Trương Thuần, Triệu Đường mẹ con lựa chọn như thế nào. Chương 350, đứng ở thế bất bại Triệu Vũ. Chương 350, đứng ở thế bất bại Triệu Vũ. Nói thực ra, có như vậy một cái mắt, Trương Thuần dao động, nghĩ đến nếu là Triệu Đường có thể lên làm thái tử, nàng liền có thể trở thành Triệu Vũ hoàng hậu, có lẽ cũng có thể thực hiện nàng vượt qua Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành mục tiêu. Nhưng Trương Thuần rất nhanh liền nghĩ đến, Triệu Thọ nhìn không giống như là có thể tùy tiện bị thay thế thái tử, Trịnh Hiển Túc cũng là một cái trường thọ người, mà lại Trịnh Hiển Túc còn có khác nhi tử, mấu chốt Triệu còn có hơn trăm cái nhi tử, trong bọn họ chưa hẳn không có so với nàng nhi tử ưu tú hơn hoàng tử. Mấu chốt nhất là Triệu Vũ thân thể vô cùng tốt, bây giờ còn có thể đem ngự 10 nữ mà không mệt, nói không chính xác có thể sống đến 100 tuổi, coi như để Triệu Đường lên làm thái tử, khả năng cũng nhịn không quá Triệu Vũ. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Nghĩ tới đây, Trương Thuần xông Triệu Vũ bài nói, cầu quan gia thành toàn. Thế giới này quá lớn, lớn đến chỉ dựa vào chính Triệu Vũ, muốn đem toàn bộ thế giới đánh xuống là không thực tế. Thiết Mộc Chân không phải cũng dựa vào con của hắn cùng tộc nhân mới sáng tạo ra lớn Mông Cổ đế quốc sao? Cho nên, Trương Thuần muốn cho con của nàng đi Hoàng Tử Đại Lục khai hoang, Triệu Vũ không có cái gì không tiếp thu được. Trên thực tế, Triệu Vũ còn hy vọng mình con trai như vậy càng nhiều càng tốt, dạng này bọn hắn liền có thể mình đi đánh thiên hạ, tránh khỏi mình an trí bọn hắn. Dựa vào ý nghĩ như vậy, Triệu Vũ liền một lời đáp ứng, gặp Triệu Vũ vẫn là như thế đối nàng nói gì nghe nấy, Trương Thuần nghĩ thầm, quang ra, ta như thế làm, không phải nhằm vào ngươi, cũng sẽ không hại ngươi, đây chỉ là vì ta và ngươi nhi tử, cái này trứng gà không thể toàn đặt ở một cái rổ bên trong không phải, ngươi đem bộ phận nhi tử phân đất phong hầu ra ngoài là đúng, tương lai, mặc kệ là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, vẫn là tây thăng đông rơi, ngươi cũng đem đứng ở thế bất bại. Đại Tống cùng Hoàng Tử Đại Lục cách xa nhau quá xa, cho dù Đại Tống đã mở ra cách mạng công nghiệp, Đại Tống cũng chỉ có thể là khống chế được Hoàng Tử Đại Lục nhất thời, không có khả năng vĩnh viễn khống chế Hoàng Tử Đại Lục. Tựa như lớn Mông Cổ đế quốc huyết chương quy tích, Thiết Mộc Chân lấy Thảo Nguyên làm điểm xuất phát, bằng thiết kỵ cùng thiên hộ chế đem thế lực đẩy hướng Âu Á Đại Lục, nhưng thủy chung không xây lập chân chính trung ương tập quyền hệ thống. Đợi đến con của hắn Hoa Khoát Đài kế bị lúc, các phong quốc mặc dù trên danh nghĩa thần phục, kỳ thực bởi vì khoảng cách xa xôi, tộc đàn khác biệt hình thành tự trị hình thức ban đầu. Thuật Đỏ Hậu Duệ tại Khâm xem xét Thảo Nguyên phát triển ra độc lập lực lượng quân sự, sát hợp Đài Thắt ở Trung Á trưởng không thương lộ cùng thuế má, hễ lì Hàn Quốc thì bởi vì cùng ba tư văn hóa dung hợp dần dần thành đặc thủ chính thể. Hoa Khoát Đài sau khi chết, quý tử cùng Mông Ca ngắn ngủi gắn bó quyền lực mẫu quốc, bản chất là dựa vào Hán vị người thừa kế người hy vọng cùng quân sự uy, đợi Hốt Tất Liệt cùng A Lý Bất Ca tranh đoạt Hán vị lúc, bốn đại Hán quốc dứt khoát lấy không đồng ý Hán địa pháp thống làm lý do thoát ly, trên danh nghĩa trung chủ chế triệt để tan rã, cuối cùng diễn biến thành riêng phần mình độc lập chính quyền, giữa lẫn nhau thậm chí bởi vì cương vực tranh đoạt buộc phát chiến tranh. Quá trình này hạch tâm nằm ở khoảng cách đối thống trị chi phí pha loãng cùng địa phương thế lực đối tài nguyên trưởng không tất nhiên cường hóa. Lớn Mông Cổ đế quốc dịch trạm hệ thống mặc dù có thể truyền lại chính lệnh, lại không cách nào để mặc Bắc Mồ Hôi đỉnh thời gian thực can thiệp khâm sát hạn nước nhân khẩu quản lý, càng khó có thể hơn đem ba tư thuế má toàn ngạch trở về a kéo cùng dừng. Đồng lý, đương đại tống thuyền cần vượt qua 2 tháng thậm chí là thời gian dài hơn hành trình mới có thể đến hoàng tử đại lục lúc, đại tống đối hoàng tử đại lục khống chế sớm đã chôn xuống thai hoàng ẩm. Đương nhiên, nếu như đại tống cách mạng công nghiệp tốc độ đầy đủ nhanh, thời gian này khẳng định sẽ bị kéo dài. Nhưng kết cục sau cùng là sẽ không cải biến. Trương Thuần nhìn qua ngoài cửa sổ biển trên sông vãng lai hơi nước thuyền hàng, rõ ràng ý thức được tầng này logic. Đại tống dưới mắt có thể tùy tiện cầm xuống hoàng tử đại lục, nghĩ thế nào xử lý hoàng tử đại lục liền có thể thế nào xử lý hoàng tử đại lục. Dựa vào là cách mạng công nghiệp sơ kỳ kỹ thuật thay mặt chênh lệch từng cái sắt thép thuyền nghiền ép ấn thư an thổ dân bộ lạc, dệt cơ cùng máy hơi nước sản xuất thương phẩm có thể đổi lấy nơi đó kim loại hiếm, di dân nông cụ cùng thu hoạch cải tiến để thuộc địa tạm thời ỷ lại trung ương cung cấp. Nhưng biết rõ lịch sử diễn biến Trương Thuần hết sức rõ ràng, loại này ỷ lại sẽ tùy thời ở giữa nghi chuyện, một khi di dân đời sau thích ứng đại lục mới khí hậu, học được dùng nơi đó quặng sắt phòng chế nông cụ, thậm chí là tại hoàng tử đại lục cũng mở ra cách mạng công nghiệp về sau, đối đại tống vật tư nhu cầu liền sẽ giảm mạnh. Càng mấu chốt chính là quyền lực tự nhiên diễn hóa. Tựa như sát hợp đài Hán Quốc kẻ thống trị từ người canh giữ biến thành mồ hôi tương lai Triệu Vũ đời sau cùng hoàng tử đại lục quan viên cũng sẽ dần dần bản thổ hóa. Gia tộc của bọn hắn ôm dễ với hoàng tử đại lục thổ địa, con cái cùng nơi đó di dân thông hôn, lợi ích cùng hoàng tử đại lục phát triển chiều sâu khóa lại. Khi đó, đương đại tống yêu cầu đem hoàng tử đại lục vàng bạc thu nhập toàn ngạch nộp lên trên lúc, bọn hắn liền sẽ giống trong lịch sử bốn đại Hán Quốc quý tộc, bản năng lựa chọn giữ lại, đương triều đình ý đồ điều đi hoàng tử đại lục chú quân đi trấn áp châu Âu phản loạn lúc, bọn hắn sẽ lấy phòng ngự thổ dân làm lý do cự tuyệt. Mấy lời nhân chi sau, hoàng tử đại lục người có lẽ vẫn sẽ tôn đại tống hoàng đế vì mình quân chủ, nhưng thực tế quản lý quyền sớm đã rơi vào bản địa hào cường trong tay, tựa như hệ lì Hán Quốc mặc dù giữ lại mông cổ danh hào, cũng đã thành ba tư hóa vương triều. Đương nhiên, Trương Thuần chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Trương Thuần sẽ ở tận lực giúp con của mình làm di dân đồng thời, để cho mình nhi tử ở một mức độ nào đó đi phương Tây quân thực dân con đường, cũng chính là thông qua xúi dục khác biệt tấn thứ an thổ dân bộ lạc ở giữa xung đột, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa phát sinh chiến tranh, đồng thời lợi dụng virus để ấn thư an thổ dân nhân khẩu giảm bớt, chậm rãi để người Hán trở thành hoàng tử đại lục ở bên trên đa số người miệng. Tại cơ sở này bên trên, lại thông qua đổi phục lệnh, lưu phát lệnh, đổi Hán khiến các loại thủ đoạn, triệt để đem hoàng tử đại lục biến thành một cái khác đại tống. Nói trắng ra, Trương Thuần mục tiêu là, dù là có một ngày hoàng tử đại lục không nhận đại tống khống chế, nó cũng nhất định phải là Hán gia vương triều, mà không phải ấn thư an vương triều. Hiện giai đoạn, thừa dịp Triệu Vũ còn có thể cho ủng hộ, mau chóng ngay tại chỗ thành lập được thuộc về mình đế quốc căn cơ. Đợi tương lai đại tống cùng hoàng tử đại lục liên hệ như mạc bắc cùng ba tư lỏng lẻo lúc, nàng đời sau liền thuận lý thành trương tiếp nhận sớm đã thực tế trưởng khống thổ địa, trở thành chân chính hoàng tử đại lục chi chủ. Đây không phải phản bội, chỉ là thuận theo tất cả đại đế quốc quyết trương đến cực hạn sau, tất nhiên xuất hiện phân trị quy luật. Trương Thuần nhìn xem Triệu Vũ nghĩ thầm, chí ít tại chúng ta còn sống trong khoảng thời gian này, hoàng tử đại lục khẳng định thuộc về ngươi, dù là chờ ngươi chết rồi, chúng ta đời sau cũng nhất định sẽ phụng ngươi vì khai quốc quân chủ, còn như đại tống nha, vậy cũng không biết đi, đạt được Triệu đồng ý về sau. Trương Thuần lập tức cho tiền tuyến Triệu Tranh cùng Triệu Khai viết thư, để bọn hắn mau từ tiền tuyến trở về, chuẩn bị tiến về hoàng tử đại lục đoạt địa bàn. Trương Thuần còn dặn do Triệu Đường cùng Triệu Khai mang nhiều chọn người mới trở về, nhất là muốn đem nàng cho hai huynh đệ chuẩn bị nhạc phi, Trần Khang Bá, Trương Hiến chờ phụ tá nhân tài mang về, để nhạc phi bọn người bảo đảm lấy bọn hắn đi hoàng tử đại lục tranh bá. Triệu Cận cùng Triệu Khai biết mẹ của bọn hắn Trương Thuần không là bình thường nữ nhân, rất lợi hại, mấu chốt là sẽ không hại bọn hắn, cho nên tiếp vào Trương Thuần gửi thư sau, Triệu Đường cùng Triệu Khai mau đem bọn hắn phụ trách người cùng sự giao cho người khác. Đồng thời, Triệu Đường cùng Triệu Khai cùng nhạc phi bọn người nói bọn hắn chuẩn bị đi hoàng tử đại lục khai hoang, hy vọng nhạc phi bọn người có thể cùng bọn hắn cùng nhau đi vân vân. Để Triệu Cận cùng Triệu Khai ngoài ý muốn chính là, nhạc phi đám người cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, đi xa tại ngoài vạn dặm hoàng tử đại lục, đánh một đám chiến năm cặn bã ân thư an thổ dân, bọn hắn càng muốn lưu tại đại tống bản thổ, đi vì triều đình tiêu diệt những cái kia thường thường xuôi nam cắt cỏ gốc người hồ. Đổi một loại thuyết pháp chính là, nhạc phi bọn người càng muốn bảo vệ quốc gia, mà không phải đi làm kẻ xâm lược. Cái này khiến Triệu Đường cùng Triệu Khai thật đáng tiếc, nhất là cái trước. Hai năm này tiền tuyến tiếp sống, để Triệu Đường càng phát xác định, nhạc phi có đại tướng chi tư. Triệu Tranh Giá cuối cùng minh bạch mẫu thân hắn Trương Thuần lúc trước nói với hắn câu kia kẻ này dù chưa hiển, anh duệ loại thiếu niên trừ bệnh, nhu lực gần tiềm long lúc lý tính, ngày khác tất vì lương đống hàm kim lượng. Lại nói, lúc trước Triệu Đường lần thứ nhất nhìn thấy nhạc phi lúc, nhìn thấy bề ngoài xấu xí, một con mắt tinh đại nhất con mắt nhỏ, so với hắn còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi nhạc phi, thật rất khó tưởng tượng, dạng này một cái tiểu thí hài sẽ là hoắc khứ bệnh, lý tính như vậy lợi hại võ tướng. Nói câu không dễ nghe, nếu như không phải Trương Thuần có biết nhân chi tên còn có thể thôi diễn tương lai, Triệu Mô thật chưa chắc sẽ coi trọng cùng trọng dụng nhạc phi. Sau đó, nhạc phi đi theo Triệu lên chiến trường. Lúc đầu, Triệu Đường cảm thấy nhạc phi cũng không có chỗ đặc thù, đơn giản cũng chính là anh dũng một chút, cơ linh một chút. Nhưng theo trên chiến trường lịch luyện, theo kinh lịch chiến sự dần dần nhiều, nhạc phi tại quân trận bên trong biểu hiện liền càng thêm khác biệt. Bình thường tướng lĩnh cần mấy năm phỏng đoán công thủ trận hình, hắn xem qua 1-2 lần diễn luyện liền đã có thể chỉ trần yếu hại, binh pháp bên trong kỳ chính tương sinh cổ áo đạo lý, đa số người chỉ có thể đọc thuộc lòng điều. Hắn lại có thể tại một lần hộ lương tao nội chiến bên trong, lấy 300 bộ tốt ngụy trang chủ lực kiểm chế quân địch, khắc phái 100 người quấn sau đốt thua nặng, đem lý luận hóa thành có thể thực hành chiến thuật. Triệu Đường từ xuất chinh đến nay, bằng hơn người tài trí cùng chiến trường trực giác nhiều lần lập chiến công, từ trước đến nay lấy quân lữ thiên phú tự phụ, nhưng gặp nhạc phi tiến bộ tốc độ, cũng âm thầm sợ hai thán phục. Một lần nào đó đối quân kim nhỏ Cố Du Kỵ phục kích chiến bên trong, Triệu Đường Sơ lập kế hoạch hoạch là cố thủ chờ cứu viện, Nhạc Phi lại với thăm dò địa hình sau nói thẳng địch mặc dù dũng mãnh, lại một mình xâm nhập, doanh bên cạnh có cạn cốc nhưng bố trí mai phục, như lấy chút ít binh lực bạn công dụ địch, lại lấy chủ lực đoạn đường về, nhưng một trận chiến tận diệt. Kế này cuối cùng thu hoạch tương đối khá. Mà từ quan sát địa hình đến định ra kế sách, Nhạc Phi chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Như vậy đối chiến trận trạng thái nhạy cảm nhìn rõ, đối chiến thuật điều chỉnh mau lẹ phản ứng, tuy là Triệu Đường từ giao, cũng cần càng nhiều thời gian thôi diễn trong trước. Lúc đó Nhạc Phi bất quá 15 tuổi ra mặt, cũng đã tại mấy lần lớn nhỏ chiến sự bên trong thể hiện ra siêu việt cùng thế hệ quân sự tố dưỡng. Bây giờ, Nhạc Phi không chỉ có dũng quan tam quân, càng thiện xem xét thời thế, đối binh pháp lý giải cùng vận dụng, đã không phải cơ linh anh dũng nhưng khái quát, rõ ràng là trời sinh tướng tài hình thức ban đầu. Triệu Đường càng thêm vững tin, mẫu thân Trương Thuần Câu kia ngày khác tất vì lương đống lợi bình, tuyệt không phải nói ngoa. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Tranh rất muốn đem Nhạc Phi mang đi. Nhưng Nhạc Phi mặc dù tuổi trẻ, cũng rất có chủ kiến, bất luận Triệu Đường nói cái gì, hắn đều lấy phụ mẫu tại, không đi xa làm lý do, cự tuyệt Triệu Đường đề nghị. Triệu Đường biết, phụ mẫu tại, không đi xa chỉ là lý do, trên thực tế, là bởi vì Nhạc Phi đi theo hắn một khối đọc không ít sách, khiến cho Nhạc Phi có chút hướng nho tướng phương hướng phát triển. Nho gia giảng cứu trung quân ái quốc nhân nghĩa lễ trí tín Nhạc Phi thâm thụ ảnh hưởng, trong lòng chỗ hệ, chính là đại tống an nguy, là ngàn vạn bách tính phúc lợi. Nhạc Phi biết rõ, nếu là hắn cùng Triệu Cận đi kia xa xôi hoàng tử đại lục, mặc dù có thể vì đại tống khai cương thác thổ, để chính hắn kiến công lập nghiệp, nhưng với lập tức đại tống gặp phải người hồ uy hiếp mà nói, cũng không trực tiếp thân ích. Cho nên, Nhạc Phi càng nguyện lưu tại mảnh này quen thuộc thổ địa bên trên, lấy tài trí của mình cùng vũ dũng, thủ hộ đại tống mỗi một tấc sân hà, để bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Đối với Nhạc Phi lựa chọn, rất nhiều người đều không thể lý giải. Bọn hắn cũng rõ, rất có phát triển 14 hoàng tử muốn dẫn trí hắn, hắn tại sao không lên đạo, đây không phải đem hắn con đường của mình cho đi tuyệt sao? Còn có không ít người cảm thấy, Nhạc Phi khẳng định sẽ như vậy trầm luân, bị tuyết tàng, thậm chí biến thành phổ thông võ tướng. Đương nhiên, cũng có một chút hoàng tử biết Nhạc Phi lợi hại, lại không có cùng bọn hắn hoàng huynh đi, mà hướng Nhạc Phi ném đến cành ô liu, hy vọng Nhạc Phi có thể đi phụ tá bọn hắn. Cũng không chờ Nhạc Phi phúc đáp những hoàng tử này, đối Nhạc Phi nhận đuổi liền xuống tới. Ai cũng không nghĩ tới, Xu Mật Viện sẽ để cho Nhạc Phi tiếp nhận Triệu Đường lưu lại tất cả binh mã, đồng thời đem tiếp thủ Triệu Khai tất cả binh mã Trương Hiến cũng điều cho Nhạc Phi chỉ huy. Phòng sinh truyền tin vui, Nhạc Phi thăng lên. Mà lại, từ lúc này lên, Nhạc Phi đã thành một mình đảm đương một phía tiểu tướng. Lại nói Triệu Đường cùng Triệu Khai, không có thể làm cho Nhạc Phi, Trần Khang Bá, Trương Hiến cùng bọn hắn đi, bọn hắn thật đáng tiếc. Bất quá đây cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Nhạc Phi bọn người không biết điều, đều cũng có là biết cất nhắc người. Triệu Đường cùng Triệu Khai rất dễ dàng địa liền các từ tiền tuyến chiêu mộ 300 ưu tú lao binh, thậm chí là tướng tá, rồi mới mang về Đồng Kinh Viện Lương Thành. Triệu Tranh cùng Triệu Khai trở về sau, Trương Thuần mới biết được bọn hắn không có thể đem Nhạc Phi bọn người mang về, cái này khiến Trương Thuần rất tức giận. Nhưng lúc này, Trương Thuần cũng không đoái hoài tới những thứ này. Trương Thuần đưa nàng tất cả tích xúc đều lấy ra không nói, còn từ Lý Lâm, Diệp Thi Bận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành cùng cái khác cùng với nàng quan hệ không tệ phi tần nơi đó mượn tới đại lượng tiền, tất cả đều nện cho Triệu Đường cùng Triệu Khai, để bọn hắn mua thuyền, nhiều chiêu mộ binh mã cùng dân phu. Kết quả chính là, Triệu Đường cùng Triệu Khai mỗi người đều mang theo hơn 1 vạn nhân mã, mấy trăm thợ thủ công, hơn 3 vạn dân phu. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, Trương Thuần cho Triệu Đường cùng Triệu Khai, một cái nhân tuyển chọn thờ Logi đa địa khu làm đổ bộ địa, nơi này thổ địa phi nhiêu, khí hậu thích hợp, có phát triển nông nghiệp tiềm lực. Một cái lựa chọn khác bờ biển Tây California địa khu làm đổ bộ địa, thậm chí trực tiếp cho hắn lựa chọn San Francisco đương đổ bộ địa, nơi này tài nguyên phong phú, cũng có thể làm phát triển địa bàn, nếu có thể tìm tới tòa kia núi bằng, giai đoạn trước phát triển, nhất định có thể viễn siêu những người khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Triệu cùng Triệu Khai có thể dựa theo Lý Lâm dạy cho phương pháp của bọn hắn tìm tới cái này 2 mảnh địa khu. Tóm lại, Trương Thuần không lưu dư lực đất là Triệu Đường cùng Triệu Khai chuẩn bị nàng có thể cho con của mình cung cấp tốt nhất điều kiện. Ngược lại là Triệu Vũ, không cho Triệu Mô cùng Triệu Khai chuẩn bị ngoài định mức tài nguyên, mà là đối xử như nhau địa chuẩn bị cho bọn họ cùng Triệu Tu cùng Triệu Đạt cùng với Khắc Tiến về hoàng tử đại lục khai hoang hoàng tử giống nhau như lúc tài chính khởi động. Tốt đã Triệu Tu cùng Triệu Đạt cùng với Khắc Tiến về hoàng tử đại lục khai hoang hoàng tử trên thực tế cũng từ bọn hắn mâu thân gia tộc cùng ủng hộ của bọn hắn người nơi đó đạt được không ít ngoài định mức ủng hộ. Như thế xem xét, Trương Thuần cũng không tính phạm uy, chính là nàng càng dám cược một chút. Nói ngắn gọn, trải qua chuẩn bị đầy đủ, Triệu Đường cùng Triệu Khai một trước một sau cũng đi đến hoàng tử đại lục. Cùng một thời gian, còn có hơn 10 vị hoàng tử lên đường. Đại Tống đối hoàng tử đại lục chinh phục, từ đó kéo ra duy màn.